Chương 228, bịt mắt trốn tìm. Chương 228, bịt mắt trốn tìm. Tên này chỉ huy nói lên vấn đề này sau, Bạch Hồ Tử là trước hết phản ứng kịp, không tốt. Số 5 nên là đang tìm chúng ta. Tất cả mọi người, lập tức từ trong đại doanh rút đi. Ngoài huyết nục thành thành khu, những thứ kia xì bổ ựa súng trong tay, uy lực thật sự là quá lớn. Không có biện pháp, Hứa Hạo chỉ có thể bị buộc thay đổi chiến thuật. Hắn không suy nghĩ nữa như thế nào đối phó những thứ này xì bổ ựa sao, mà là duy trì bóng đen hình thái, trong chiều thành khu phương hướng phiêu tới. Những thứ kia đổi giết Hứa Hạo xì bổ ựa nhóm, hành động đều nhịp, còn có thành định dạng trang bị cùng hoàn mỹ phối hợp. Rất rõ ràng, những thứ này xì bổ ựa cũng đều là từ quân bộ huấn luyện ra. Xác thực, Hứa Hạo là cầm những thứ kia xì bổ ựa nhóm không có biện pháp, nhưng lẻn vào quân bộ trong đại doanh làm phá hư, nhân tiện lại giết chết mấy cái quân bộ cao tầng, đối Hứa Hạo mà nói còn chưa phải khó. Những thứ này xì bổ ựa sở dĩ sẽ đuổi giết Hứa Hạo, cũng bất quá là đang nghe lệnh làm việc mà thôi. Nếu là có thể tướng quân bộ cao tầng toàn bộ giết chết vậy những thứ này xì bổ ựa mang đến uy hiếp cũng sẽ không công tự phá. Hứa Hạo duy trì bóng đen hình thái, về phía trước nhẹ nhàng một trận sau, làm như hơi không kiên nhẫn. Hắn dứt khoát trực tiếp biến trở về hình người, không nhìn trên đường phố lui tới những người đi đường, trực tiếp hướng quân bộ đại doanh phương hướng mà tới. Bởi vì mập mạp bức kêu bản đồ nguyên nhân, Hứa Hạo đối nội thành khu có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trở lại nội thành khu Hứa Hạo, giống như là trở lại nhà mình vậy, hắn liền xem như nhắm mắt lại, cũng có thể tìm được quân bộ đại doanh cụ thể phương vị. Nội thành khu trong nhân khẩu, dù không giống ngoại thành khu như vậy dày đặc, nhưng trên đường phố cũng đồng dạng là kẻ đến người đi, nối liền không dứt. Nội thành khu trong trừ quân bộ ra, còn cư trụ đại lượng người giàu cùng quý tộc. Vì tiết kiệm thời gian, Hứa Hạo ở vọt lên quá trình bên trong, đem trên đường người đi đường qua lại, cùng với trên đường phố chiếc xe, tất cả đều đánh bay ở con đường hai bên. Về phần những thứ kia theo sát ở Hứa Hạo phía sau xì bổ ựa, nếu là Hứa Hạo mở ra bóng đen hình thái, tốc độ giảm bớt sau, bọn nó đuổi theo tất nhiên không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng Hứa Hạo sẽ gặp loài người hình thái sau, bọn nó liền chỉ có theo không kịp phần. Bởi vì Hứa Hạo tốc độ thực tại quá nhanh, trên đường phố lui tới quý tộc các lao ra, đang bị Hứa Hạo đánh bay sau, phần lớn cũng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù có số ít vận khí tốt có thể sống sót, trên thân thể cánh tay, đi đứng, cũng phần lớn sẽ thiếu như vậy một bộ phận trong lúc nhất thời, nội thành khu trên đường phố loạn tung lên. Hứa Hạo một đường mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền tới đến quân bộ đại doanh trước. Bởi vì những thứ kia xì bổ ựa, giờ phút này liền theo sát phía sau, vì vậy Hứa Hạo cũng không dám vết mực. Hắn đem giỏ xét miếng sắt nắm trong tay sau, liền nhanh chóng quét mắt một cái quân bộ trong đại doanh tình huống. Mấy giây sau, Hứa Hạo nhíu mày một cái, trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chỗ ngồi này quân bộ tòa nhà, cũng không phải là như Hứa Hạo tưởng tượng như vậy, khắp nơi đều là ám tiếu cùng cơ quan bấy dập. Trên thực tế, giờ phút này quân bộ bên trong đại lâu không có một bóng người, những thứ kia quân bộ cao tầng quan chỉ huy, tựa hồ cũng đã chuyển tới nơi khác đi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thì thực đây cũng bình thường. Dù sao, tại biết rõ Hứa Hạo có bóng đen hình thái dưới tình huống, quân bộ các cao tầng còn lựa chọn ở lại trong đại bản doanh, đó chính là đầu óc có chút vấn đề. Nếu người không có bắt được, Hứa Hạo liền tính toán trước thu một ít lợi tức. Hắn đi tới quân bộ tòa nhà phía dưới, hai tay chống đỡ ở tòa nhà trên vách tường, nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái. Cách Hứa Hạo căn bản là không có dùng sức thế nào, tòa nhà vách tường liền xuất hiện giống như mạng nhện bình thường vết rách trong mấy giây, ngay mặt vách tường cũng sụp đổ xuống. Tiếp theo, Hứa Hạo nếu như pháp bảo chế, tướng quân bộ tòa nhà cái khác mấy lần tường cũng đều từng cái đẩy ngã. Không có trọng tải vách tường sau, quân bộ tòa nhà rốt cuộc không cầm cự nổi. Ở nổ vang đi qua, quân bộ tòa nhà ầm ầm sụp đổ. Nhưng cái này cũng chưa hết. Hứa Hạo nhớ, mập mạp tấm bản đồ kia bên trên, tựa hồ còn tiêu xuất quân bộ trong đại doanh, một gian phòng thí nghiệm dưới đất vị trí cụ thể. Hứa Hạo từ trong túi đựng đồ lấy ra bản đồ, cẩn thận so với mấy giây sau, đi tới quân bộ đại doanh một chỗ trên đất trống. Hắn chân phải phát lực, hướng trên mặt đất dùng sức giẫm một cước. Oanh! Nương theo lấy nổ vang, Hứa Hạo chỗ mặt đất chấn động mạnh một cái. Bất quá trong nháy mắt, mảnh đất này mặt liền trực tiếp cứng rắn địa sụp đổ xuống. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra lau một cái hiểu ra chi sắc. Như mấy lần xem ra, chỗ kia nuốt ở lòng đất phòng thí nghiệm, nên ở ngay vị trí này. Hứa Hạo hóa thành một đoàn bóng đen, nhanh chóng chui vào trong lòng đất, cũng bắt đầu ở phòng thí nghiệm dưới đất trong trắng trợn vơ vét đứng lên. Huyết nhục thành nội thành khu, mô nóc nhà dân bên trong. Bạch Hồ Tử cùng với một đám các sĩ quan đang xem dở dồn bô xuống, Hứa Hạo phá hủy quân bộ tòa nhà cùng phòng thí nghiệm lúc một màn. Bạch Hồ Tử trên mặt ngũ quan đã sớm xoay thành một đoàn. Hắn tâm phảng phất tại gì máu. Hứa Hạo phá hủy phòng thí nghiệm cùng tòa nhà, đối quân bộ mà nói kỳ thực cũng không trọng yếu, nhà bị hủy, sai người xây lại một căn chính là. Trong phòng nghiên cứu tài liệu cùng với hồ sơ văn kiện chờ, cũng giống vậy không phải rất trọng yếu. Bởi vì những thứ này, người của quân bộ cũng sớm đã dự sắp qua. Chân chính chất quý là những thứ kia cất giữ trong bên trong đại lâu, từ tiền nhân lưu hạ các loại cơ khí thiết bị. Bởi vì máu thịt hồi phục nguyên nhân, trên cái thế giới này phần lớn tiên tiến khoa học kỹ thuật đã sớm ở máu thịt hồi phục sau, tùy thời giữa trôi qua mà từ từ thất truyền. Vì vậy, tại thời kỳ hòa bình bị bảo tồn lại cơ khí thiết bị đều là cực kỳ chân quý không thể tái sinh tài nguyên. Hứa Hạo đem những thứ kia cơ khí thiết bị cướp đi, hoặc là hủy diệt, cái này vì quân bộ mang đến tổn thất cực lớn. Bất quá, Bạch Hồ Tử trong lòng cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần những thứ kia xì bổ ựa còn đang không ngừng đuổi giết Hứa Hạo, kia cuối cùng giành thắng lợi, liền nhất định là bọn họ quân bộ. Chỉ cần cuối cùng có thể thắng là được, có thể thắng người mới có thể chân chính cười đến cuối cùng. Hứa Hạo có mạnh đến đâu, cũng thủy chung chẳng qua là một người mà thôi. Mà Bạch Hồ Tử thủ hạ những thứ kia cơ giới người cải tạo, nhưng có thể chia phần hai tổ, một khác không ngừng đuổi giết Hứa Hạo. Ở thời gian dài đánh rằng có trong, Hứa Hạo tinh lực, thể lực thậm chí là tâm tính, cũng tất nhiên sẽ từng điểm bị lãng phí hầu như không còn. Mà những thứ kia xì bổ ưa, lại có thể lấy được trọn vẹn nghỉ ngơi. Hứa Hạo sớm muộn sẽ bị tươi sống mà chết. Ngoại trừ Bạch Hồ Tử đám người, vì phòng ngừa Hứa Hạo tìm được bọn họ, đã sớm trước hạn chuyển tới căn này nhà dân trong. Bạch Hồ Tử đám người sở dĩ làm như vậy, là bởi vì bọn họ biết, Hứa Hạo trong tay có một cái có thể tìm ra mục tiêu cụ thể phương vị sức chiến đấu máy dò. Loại này máy dò là do quân bộ nghiên cứu cũng chế thành. Đạo cụ này có một cái hết sức rõ ràng thiếu sót, đó chính là không cách nào siêu tầm đến người bình thường. Một cái rất đơn giản ví dụ, nếu như đúng lực chiến đấu của ngươi cao tới hơn mấy chục ngàn điểm, như vậy ngươi tại người bình thường bên trong, liền như là hạt đứng trong bầy gà bình thường, rất dễ dàng là có thể bị sức chiến đấu máy dò phân biệt ra. Nhưng nếu như ngươi chẳng qua là một người bình thường vậy, một khi ngươi giả vào trong đám người, máy dò liền không khả năng phân biệt ra ngươi. Với bạn, quân bộ phần lớn cao tầng đều là người bình thường, vô luận là cường hóa hay là cải tạo giải phẫu, đều là có cực cao tử vong rủi ro. Quân bộ cao tầng cũng không nguyện ý đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Vì vậy, quân bộ các cao tầng sức chiến đấu gần như đều chỉ có 5 điểm. Kể từ đó, quân bộ các cao tầng chỉ cần đổi y phục trên người, cũng giả vào cư dân ngôi nhà, hay là một số người khác nhiều địa phương, Hứa Hạo sẽ rất khó tìm thêm ra bọn họ. Ít nhất quân đội các cao tầng đều là cho là như vậy. Nhưng vừa lúc đó, một chỉ huy lại đột nhiên xông vào nhà dân trong, hướng Bạch Hồ Tử báo cáo, mới vừa lấy được tin tức, số 5 bắt đầu ở nội thành trong giết người. Giết người? Bạch Hồ Tử nghi ngờ nói, hắn ở giết ai? Không khác biệt giết người. Chỉ cần là xuất hiện ở trên đường phố người, tất cả đều sẽ bị số 5 giết chết. Chỉ huy ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, bởi vì số 5 giết người cử động, trong thành gần như tất cả mọi người cũng núp ở trong nhà không ra ngoài. Chương 229, đe dọa chương 229, đe dọa Hứa Hạo nhìn trên đường phố còn sót lại kia lắc đắc mấy người, nhíu chặt chân mày. Hắn không nghĩ tới, cũng lúc này, lại còn có người không sợ chết dám xuất hiện trên đường phố. Vì tìm ra quân bộ các cao tầng, Hứa Hạo tổng cộng nghĩ đến hai loại phương pháp, thứ một loại phương pháp là đem nội thành khu trong toàn bộ người bình thường tất cả đều giết chết, kể từ đó người của quân bộ tự nhiên cũng không cách nào bỏ trốn. Nhưng làm như vậy thật sự là quá mức tàn nhẫn, trừ phi cực chẳng đã, nếu không Hứa Hạo sẽ không đi cân nhắc loại này phản nhân loại hành vi. Kể từ đó, Hứa Hạo liền chỉ còn dư lại thứ nhì loại phương pháp có thể chọn, cái phương pháp này chính là đe dọa. Đối Hứa Hạo mà nói, trừ giết người ra, ở nội thành khu trong từng nhà địa bàn tra, kỳ thực cũng là có thể tướng quân bộ cao tầng tìm cho ra. Dù sao toàn bộ nội thành khu người, cộng lại cũng liền mới mấy mươi ngàn mà thôi. Ở máy dò trợ giúp hạ, Hứa Hạo chỉ cần từng nhà bàn tra, sớm muộn có thể tướng quân bộ cao tầng tìm cho ra. Nhưng dùng loại phương pháp này tìm người, còn phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết mới được, nội thành khu các cư dân phải đợi ở trong nhà, lại không thể tùy ý đi ra ngoài đi lại. Chỉ có bảo đảm bên trong thành cư dân không khắp nơi lưu động, Hứa Hạo bản tra mới có thể trở nên có ý nghĩa. Vì vậy, vì đạt tới cái này mục đích, Hứa Hạo liền ra tay đánh bị thương trên đường phố mười mấy tên người đi đường. Giống như nội thành khu loại này tương đối đóng kín, lại nhân khẩu tương đối dày đặc địa phương nhỏ, tin tức truyền lại thật ra là rất nhanh. Nhất là như loại này ác tính sự kiện. Bất quá một giờ tả hữu, Hứa Hạo giết người tin tức tựa như cùng virus bình thường, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ nội thành khu. Người đi trên đường phố bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, các cư dân cũng rối rít tránh về trong nhà. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Ở Hứa Hạo ra tay hại người sau, lại còn có mấy cái như vậy không sợ chết, giờ phút này vẫn còn ở trên đường cái du đãng. Thời gian cấp bách, Hứa Hạo cũng không muốn cùng những người này vết mực. Hắn trực tiếp đi lên trước, bắt lại một người trong đó cổ, đem đối phương nói ở giữa không trung. Người nọ là cái phái nam, hơn nữa còn là cái cường hóa người. Đang bị Hứa Hạo bắt lại trong nháy mắt, người này chỉ cảm thấy cổ mình phảng phất bị vòng sắt bao lại bình thường, vô luận như thế nào dùng sức cũng không cách nào đẩy ra. Cường hóa mặt người lộ một tia tàn nhẫn, hắn từ trong lồng ngực lấy ra dao găm, trực tiếp hướng Hứa Hạo ngực thọc đi qua. Đinh. Nương theo lấy một trận kim tiết dao cái tiếng, cường hóa người trong tay dao găm hoàn toàn trực tiếp bị chấn thành mấy khối mảnh vụn. Cái này, cường hóa nhân vọng gãy lìa dao găm, ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Phải biết, cây dao găm này là hắn sai người nhập ngũ bộ trong kho hàng chụp ra. Con dao găm này trình độ cứng cáp, muốn hơn xa với bình thường sát thương. Đừng nói là cường hóa người, ngay cả trải qua cải tạo xì bùa bừa, hắn cũng dám cầm dao găm đi lên chém lên mấy đao. Có thể khiến cái này cường hóa người không nghĩ tới chính là, trước mắt vị này vóc dáng không tới 1m8, lại thân thể cũng không bị cải tạo qua gà, không ngờ chỉ dựa vào mượn này thân thể máu thịt, liền đem con dao găm này ngăn cản xuống dưới, thậm chí còn trực tiếp cấp làm vỡ nát cái này con mẹ nó còn là người sao? Người này không là quái vật gì biến a? Ở thấy được Hứa Hạo hùng mạnh sau, cường hóa người đã hoàn toàn buông tha cho chống cự. Hắn một bên giãy giụa, một bên hướng Hứa Hạo hét, buông ta xuống. Ta biết người của quân bộ. Ừm. Hứa Hạo nhất thời hứng thú, hỏi tới, vậy ngươi biết người của quân bộ bây giờ giấu ở nơi đó sao? Cường hóa người mặt một bức, không hiểu nói, cái gì giấu ở nơi đó? Người của quân bộ giấu đi. Xem ra ngươi phải không biết. Hứa Hạo nói chuyện những lời này sau, liền trực tiếp vung ra một quyền, đánh vào đối phương trên cánh tay, người sau thì nhân đau đớn mà hét thảm lên. Tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn trên đường phố còn sót lại kia mấy tên người đi đường. Thấy hiệu quả đã đạt tới, Hứa Hạo tay phải hơi phát lực, trong nháy mắt liền bật gãy cổ của đối phương. Cái này cường hóa mắt người chừng một cái, ngửa đầu, liền đã không một tiếng động. Hứa Hạo đem đối phương thi thể ném xuống đất, cũng hướng đường phố bốn phía quét mắt một cái. Giờ phút này còn dám lưu lại trên đường phố người đi đường, phần lớn là từ cho người khác trong miệng hiểu đến, Hứa Hạo ở trên đường ra tay hại người tin tức này. Tin đồn, dù sao không có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Khi nhìn đến Hứa Hạo ra tay giết chết tên này cường hóa người sau, những người đi đường kia nhóm hoàn toàn không hẹn mà cùng tan tác như chim muông đi. Đến đây, nội thành khu không có người nào dám xuất hiện trên đường phố. Hứa Hạo quay đầu lại, liếc nhìn sau lưng đã đuổi theo Si Bùa Bùa, hắn nhanh chóng hóa thành một đoàn bóng đen, chui vào trong lòng đất. Thiên Nam Vực, Trung Châu Hoàng Thành. Hoàng Thành Nam Thành ngoài cửa, một con tử vô số trùng nhân tứ chi chỗ tạo thành cỡ lớn kim loại con rối, đang đứng nghiêm ở Hoàng Thành Nam Thành ngoài cửa. Con này kim loại con rối có gần 100 mét độ cao. Con này kim loại con rối tướng mạo, xem ra cùng Lý Tu cực kỳ tương tự. Ở con rối chính đối diện, còn có một chỉ dáng cao tới hơn 80 mét cỡ lớn thái thản. Nhìn xa xa con kia thái thản, Lý Tu cảm thấy vô cùng nhức đầu. Một tháng trước, máu thịt tổ chức đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nam Vực trên hoang dã, cũng ở ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, đã nhanh chóng lây hơn nửa Thiên Nam Vực. Vì ngăn cản máu thịt tiến một bước quyết tán, Lý Tu dùng cơ giới tộc riêng có thủ đoạn, đem phần lớn thành trì cũng cô lập đứng lên, phòng ngừa máu thịt lan tràn đến trong thành trì. Lý Tu làm như vậy, đích thật là đưa đến hiệu quả nhất định. Nhưng rất nhanh, một con toàn thân cao thấp từ máu thịt tạo thành, dáng cao tới hơn 80 mét thái thản sinh vật, liền xuất hiện ở trong đồng hoang. Con này thái thản lấy thế tồi khô là hủ, nhanh chóng phá hủy trong Thiên Nam Vực, gần như tất cả nhân loại thành trì, cũng phá hủy Lý Tu ở thành trì ngoài thiết trí giải cách ly. Có con này thái thản trợ giúp sau, máu thịt tổ chức nhanh chóng lan tràn đến Thiên Nam Vực các trong thành trì. Bất quá nửa tháng thời gian, toàn bộ trong Thiên Nam Vực liền chỉ còn giữ lại một tòa Trung Châu Hoàng Thành, hay còn không bị những máu thịt kia cảm nhiễm. Vì bảo vệ cuối cùng này một chút ngồi lửa, Lý Tu tụ tập Thiên Nam trong toàn bộ may mắn sót lại chủ nhân, cùng sử dụng rơi đại lượng thống khổ khói mù, rốt cuộc chế ra cái này cụ thể hình đạt tới 100 thước nhiều cỡ lớn kim loại con rối. Lý Tu điều khiển cỗ này cỡ lớn con rối, canh giữ ở cái này ngoài hoàn thành, tính toán cùng con kia máu thịt thái thản làm cuối cùng kết thúc. Hai bên rằng co một lát sau, máu thịt thái thản liền chủ động hướng Lý Tu vào tới. Hai người thân thể cao lớn trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc cực lớn tiếng nổ. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, cả tòa hoàng thành cũng tùy theo lay động. Nhưng thái thản cuối cùng là thái thản. Hai con vật khổng lồ giao thủ sau còn không có bao lâu, Lý Tu liền đã phát hiện một trận ken két kim loại băng liệt âm thanh từ hắn chỗ thao túng con rối truyền lên đi ra. Cực lạc tinh thổ, lôi âm thành linh sơn, vô tướng thiên. Vô tướng thiên trong chùa miếu, một khối máu thịt chậm rãi leo đến một bộ người mặc áo bào đen trên thi thể, cũng bắt đầu nhanh chóng ngọ nguậy đứng lên. Theo máu thịt không ngừng ngọ nguậy, thể tích của nó bắt đầu từng điểm một tăng trưởng. Cùng lúc đó, cỗ thi thể kia lại bắt đầu trở nên càng lúc càng nhỏ. Không lâu lắm, thi thể liền đã bị khối kia máu thịt hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn. Theo thể tích không ngừng tăng trưởng, khối kia máu thịt đã từ từ có thể nhìn ra một người đường nét máu thịt đi tới một cái khác bộ thi thể cạnh, cũng bài cũ xoắn lại, rất nhanh liền đem thi thể này cũng nuốt không còn một ngống. Nuốt vào thứ nhì bộ thi thể sau, máu thịt đầu bắt đầu ngọ nguậy đứng lên, cũng từ từ dài ra người ngũ quan. Người này tướng mạo cùng Phật tổ có thể nói là giống nhau như lúc. Phật tổ ngắm nhìn bốn phía, nhìn trong chùa miếu đầy đất thi thể, trong mắt hắn lộ ra lau một cái vẻ bất đắc dĩ. Hắn mở miệng nói ra, mời mở linh sơn cánh cửa. Vâng. Phật tổ vừa dứt lời, một trận tiếng nổ liền từ trong đại điện vang lên. Mấy giây sau, một đạo lồng ánh sáng màu trắng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy được lồng ánh sáng màu trắng sau, Phật tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng từ màn hào quang trong xuyên qua. Chương 230, sơ hở chương 230, sơ hở hai ngày sau. Huyết nhục thành nội thành khu, mô nóc nhà dân nội bộ. Một đoàn bóng đen từ trong lòng đất chui ra, cũng tụ lại ở chung một chỗ, nhanh chóng hóa thành Hứa Hạo bộ dáng. Một màn quỷ dị này, khiến nhà dân bên trong các bình dân rối rít mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có người cố gắng chạy ra khỏi nhà, nhưng lại bị Hứa Hạo ngăn lại, tất cả mọi người cũng ở lại trong phòng, ai dám chạy ra ngoài ta đem hắn giết. Lời này vừa nói ra, trong phòng các bình dân cũng rối rít co lại đến trong góc tường, bọn họ cúi đầu, không dám cùng Hứa Hạo mắt nhìn mắt. Hứa Hạo ngắm nhìn bốn phía, phòng đối diện tử trong các bình dân nói, yên tâm, ta là đang tìm người của quân bộ, sẽ không giết các ngươi. Đám người nghe vậy, nhất thời tựa đầu chôn được thấp hơn. Những người này xem ra đều là một bộ vâng vâng dạ dạ dáng vẻ. Hứa Hạo trong phòng quan sát một trận sau, phát hiện không có chỗ nào khả nghi, liền hóa thành một đoàn bóng đen, từ trong nhà nhanh chóng bay ra ngoài. Thẳng đến Hứa Hạo hóa thành bóng đen, đã hoàn toàn biến mất không thấy sau, trong phòng các bình dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó, nhìn về phía trong phòng một lão đầu râu bạc, mở miệng hỏi, hắn người này lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Bạch Hồ Tử liền lập tức đối này nháy mắt, mà cái sau thì trong nháy mắt lĩnh hội ý nghĩa, không nói nữa. Bạch Hồ Tử nhắc nhở, vẫn rất có cần thiết. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo không ngờ đi mà trở lại. Trong phòng, Hứa Hạo hóa thành bóng đen từ từ tụ tập ở chung một chỗ, cũng biến trở về loài người hình thái. Hắn nhìn về phía kia lão đầu râu bạc, phân phó nói, ngươi ngẩng đầu nhìn ta, sau đó nói với ta lui ra đi ba chữ này, nghe hiểu không có? Bạch Hồ Tử ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn hai chân không ngừng phát run, trong miệng lẩy bà lẩy bẩy nói, lui lui ra đi. Hứa Hạo nhíu mày một cái, cường điệu nói, liền cùng một chỗ, đừng cả lam. Bạch Hồ Tử mặt lộ một tia xoắn xuýt chi sắc, hắn nhìn khắp bốn phía, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hồi lâu, lão đầu này mới từ trong miệng tung ra một câu, ngươi là thế nào nhìn ra? Phanh. Hứa Hạo cũng không trả lời đối phương, mà là trực tiếp một cái tát hô đi qua, tại chỗ liền đem Bạch Hồ Tử đầu vỗ nổ. Trong nháy mắt, vô số cơ giới linh kiện từ Bạch Hồ Tử trong óc giải rác mà ra. Thấy vậy, Hứa Hạo liền biết hắn đã đoán đúng. Cái này nhà người quả nhiên cũng cùng quân bộ có liên quan. Trong phòng những người khác thấy Bạch Hồ Tử bị giết, rối rít bắt đầu hướng nhà chạy ra ngoài. Nhưng những người này còn chưa kịp bước ra bước chân, từng cái xúc tu liền đã hướng những người này đánh tới, cũng đưa bọn họ rối rít cuốn tới giữa không trung. Một giây kế tiếp, xúc tu trong phòng tùy ý cơ múa, đem cả đám người toàn bộ lắp tại vách tường, trên mặt đất. Quân bộ một đám nhân viên cao tầng, cứ như vậy tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Những thứ này quân bộ cao tầng vì ngụy trang càng giống như là bình dân, bọn họ không chỉ có chưa mang theo bất kỳ vũ khí nào, thậm chí ngay cả bên người thủ vệ đều đã bị trước hạn đuổi đi. Không thể không nói, những người này ngụy trang, đích xác có thể nói hoàn mỹ. Hứa Hạo cũng là từ một ít vụn vặt bên trên, mới miễn cưỡng nhìn ra những người này sơ hở. Thứ một cái rất rõ ràng sơ hở, chính là những người này thật sự là quá béo. Không đúng. Nói những người này mập, ý thực cũng không phải là rất chính xác. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ nấm địa động bên trong, tên kia tự mình động thủ cải tạo thân thể mập mạp trở ra, trong thâm viên không hề tồn tại mập mạp người, thay vì nói những người này mập, chẳng bằng nói, những thứ này quân bộ cao tầm tỷ lệ mỡ thật sự là hơi cao một chút. Tỷ lệ mỡ nói đơn giản một ít, chính là một người mỡ chiếm thân thể tỷ trọng. Trong huyết nhục thành các bình dân, chủ yếu là lấy thái thản máu thịt cùng nấm làm món chính. Chỉ có ở tiết khánh hay là trọng yếu trong cuộc sống, nội thành khu các bình dân mới có cơ hội ăn một ít ngũ cốc cùng rau củ. Là một kẻ sinh hoạt ở xã hội hiện đại người, Hứa Hạo rất rõ ràng, bên trong cơ thể mỡ chủ yếu đều là do đường, tinh bột loại thức ăn sinh ra thành. Nói cách khác, trong huyết nhục thành, lấy nấm cùng thái thản máu thịt là món chính bình dân, là không thể nào hội trưởng được mập mạp mũm mĩm. Trừ phi những bình dân này chân chính thân phận là quân bộ cao tầng. Chỉ có nhóm người kia mới có thể mỗi ngày đều ăn được giàu đại lượng tinh bột ngũ cốc, hoa màu. Đây là Hứa Hạo phát hiện thứ nhất cái sơ hở. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào một điểm này cũng không đủ để nói rõ những người này liền nhất định là quân bộ cao tầng. Nhưng rất nhanh, Hứa Hạo liền từ những người này trên người phát hiện thứ nhì cái chỗ khả nghi. Làm quân bộ cao tầng, những người này góp nhặt từng ngày dưới, khó tránh khỏi sẽ dưỡng thành một loại, chỉ có kẻ bề trên mới có khí chất, đó chính là uy nghiêm. Cỗ này uy nghiêm sẽ dung nhập vào người mọi cử động trong, ở giờ tay nhấc chân trong lúc lơ đãng tản mắt ra, là vô luận như thế nào đều không cách nào che giấu rơi. Đặc biệt là làm Hứa Hạo bức bách Bạch Hồ Tử nói ra lui ra đi ba chữ này lúc, trên người đối phương kia cổ kẻ bề trên mới có uy nghiêm, càng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, chỉ dựa vào hai điểm này, vẫn không đủ để khiến Hứa Hạo kết luận, những người này chính là quân bộ cao tầng. Nhưng đây cũng như thế nào đây? Đối Hứa Hạo mà nói, dù chỉ là hoài nghi, cũng đã đủ làm hắn ra tay lý do. Vốn thà giết lầm 100, không thể bỏ qua cho một cái nguyên tắc, Hứa Hạo ở trong vòng mấy cái hít thở, liền đem trong phòng người toàn bộ đánh chết đang kiểm tra những người này thi thể lúc, Hứa Hạo phát hiện, bị cải tạo thành cơ giới, không chỉ có Bạch Hồ Tử đầu. Những thứ này nghi là quân bộ cao tầng các bình dân này thân thể phần lớn bộ vị đều là do kim loại chỗ tạo thành. Nói cách khác, quân bộ cao tầng rất có thể cũng là một đám người cải tạo. Cái này để cho Hứa Hạo có chút không hiểu theo lẽ thường mà nói, lấy quân bộ hiện hữu kỹ thuật, bọn họ cải tạo ra si bộ ở, này sức chiến đấu nên ở 40005000 tả hữu. Mà những người này làm quân bộ cao tầng, bọn họ bị cải tạo sau thân thể, này sức chiến đấu nên là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn mới đúng. Nhưng vì cái gì những người này sức chiến đấu lại cũng chỉ có 5 điểm? Vượt sâu, mỗi một nước mối địa lòng đất. Ở chỗ này, có một gian vách tường, mặt đất đều do kim loại chô tạo thành phòng thí nghiệm. Căn này phòng thí nghiệm ngay chính giữa, còn để vô số giống như là quan tài bình thường buồn nuôi cấy, trong ống nuôi cấy còn phao có loài người thân thể. Đang ở Hứa Hạo giết chết những thứ kia quân bộ cao tầng sau không bao lâu, trong ống nuôi cấy, chợt có hơn 10 người mở hai mắt ra. Những người này từ bên trong đem buồn nuôi cấy đánh vỡ, cũng từ trong đi ra. Nếu như Hứa Hạo ở chỗ này vậy, liền không khó coi ra. Những người này tướng mạo, cùng hắn mới vừa giết chết cái đám kia bình dân cơ hồ là giống nhau như lúc. Đợi tất cả mọi người mặc xong quần áo sau, Nhất Lưu Hoa Bạch Hổ Tử lão đầu cảm khái nói, số năm có thể đem chúng ta bước đến bước này, ta là không nghĩ tới một người trong đó nghe vậy, hướng Bạch Hổ Tử đề nghị, đại nhân, số năm thực tại quá mạnh mẽ, ta xem chúng ta hay là bắt đầu sử dụng số 2 đi xác thực. Tên còn lại cũng ở đây giờ phút này lên tiếng phụ hòa nói, ta cũng tán thành bắt đầu sử dụng số 2. Trong lúc nhất thời, trong phòng thí nghiệm người cũng bắt đầu nghị luận. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Khu, khu. Bạch Hổ Tử ho khan hai tiếng, đợi đám người tất cả đều an tĩnh lại sau, liền đánh nhịp nói, hành. Vậy thì bắt đầu sử dụng số 2, cho thêm nó hợp với sức chiến đấu máy giỏ, để nó đi huyết đục thành đuổi giết số 5. Suy nghĩ một chút, Bạch Hồ Tử lại bổ sung một câu, đuổi giết thời điểm, cho phép số 2 giết người, phá hư nhà, cũng không kế hết thẻ chi phí. Chương 231, không ai phản đối đi. Chương 231, không ai phản đối đi. Cũng không biết quân bộ cao tầng dùng phương pháp gì, khống chế những thứ kia xì bộ ửa. Tóm lại, ở quân bộ các cao tầng bị giết sau, xì bộ ửa nhóm liền lập tức dừng lại, đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ đã không còn bất kỳ hành động. Thừa cơ hội này, Hứa Hạo xông lên đem nhóm kia sĩ bùa hựa toàn bộ giết chết. Ở quân bộ cao tầng, cùng với sĩ bùa hựa sau khi chết không bao lâu, nội thành khu trong người nắm quyền, cùng với trong tay nuôi có tư binh quý tộc các lao gia, cũng rối rít bắt đầu phân chia địa bàn, cũng ở nội thành khu trong ác đấu lên. Đến đây, huyết nục thành đã hoàn toàn thoát khỏi quân bộ nắm giữ, nội thành khu trật tự cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Mà phía ngược lại, ngoại thành khu trật tự ngược lại vẫn vậy giống như ngày thường. Bởi vì ngoại thành khu chủ yếu bị khống chế ở các bang phái trong tay, quân bộ tiêu diệt, đối này cũng không quá lớn ảnh hưởng sau một ngày. Huyết nục thành nội thành khu, quân bộ đại doanh. Hứa Hạo ngồi xổm tựa vào quân bộ đại doanh lối vào chỗ. Hắn quét mắt một cái tụ tập đến chỗ này đám người, mở miệng hỏi, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người cũng phải nghe ta, không ai phản đối đi." "Không có biện pháp." Vì duy trì trật tự, cũng tận lực giảm bớt nhân viên thương vong, Hứa Hạo liền đem nội thành khu trong, còn nắm giữ một ít lời quyền phát biểu người tụ tập lại một chỗ, cũng cố gắng thuyết phục bọn họ bắt tay giảng hòa. Bất quá, Những người nắm quyền này nhóm tới đã tới rồi, nhưng đối với Hứa Hạo lời nói này, bọn họ vẫn không để ý tới. Những người nắm quyền kia nhóm tụ tập đến chỗ này sau, liền nhìn chuẩn bản thân thế lực đối địch, bắt đầu lẫn nhau chửi rủa, xô đẩy đứng lên. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng. Nội thành khu trong phần lớn thế lực, gia tộc, kỳ thực vẫn luôn là có mâu thuẫn, chỉ bất quá ở quân bộ uy áp hạ, những thứ này mâu thuẫn một mực không có hiện ra mà thôi. Bây giờ quân bộ các cao tầng vừa chết, mâu thuẫn liền lập tức bùng nổ. Năm trước chỗ tích góp ra bán thủ, cùng với những ngày này tranh đoạt địa bàn lúc chỗ sinh ra xung đột, đưa đến tràng diện trong lúc nhất thời trở nên dương cung tốt kiếm. Hứa Hạo đứng dậy, quét mắt đám người một cái sau, không vui nói: các ngươi đều an tĩnh một cái, không người để ý Hứa Hạo. Những người này nên mắng mắng, đang đánh, đối Hứa Hạo tồn tại thì làm như không thấy. Thậm chí, bởi vì tâm tình quá mức kích động, hoàn toàn trực tiếp lấy ra mang theo người binh khí, cùng mình thế lực đối địch lẫn nhau bắt đầu chém giết. Thấy vậy, Hứa Hạo thân hình chợt lóe, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở kia hai tên cầm đao ác đấu bên người thân, cũng một tay một cái, bắt lại hai người kia cổ, cũng đem nói trên không trung. Ngươi làm gì? Bị nhắc tới sau, hai người kia liền theo bản năng huy động dao phay, hướng Hứa Hạo bổ tới. Nhưng khiến hai người này không nghĩ tới chính là, dao phay chém vào Hứa Hạo trên thân thể, hoàn toàn phát ra một trận kim thiết giao kích tiếng. Cái này thấy vậy một màn, một người trong đó trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn mong muốn hướng Hứa Hạo hỏi chút gì, nhưng theo một trận xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên, hai người này liền đã bị Hứa Hạo vặn gãy cổ, không cách nào lại mở miệng nói chuyện. Hai người ngửa đầu, chân vừa đạp, song song dừng lại hô hấp. Người chết, là người kia giết, hắn đem hai cái cường hóa người cũng giết chết. Thấy Hứa Hạo một lời không hợp, liền ra tay giết chết hai người, tại chỗ những người nắm quyền, trong mắt rồi rít lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Thấy được trên mặt mọi người nét mặt sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn quét nhìn một cái đám người, lặp lại một lần chi tiên trước nói qua kia lời nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người cũng phải nghe ta, không ai phản đối đi. Dựa vào cái gì? Trong đám người, một gia đình trang điểm người, đột nhiên lên tiếng chất vấn một câu. Rất rõ ràng, tên gia đình này dám lên tiếng nghi ngờ Hứa Hạo, tuyệt đối là chủ nhân sai khiến. Những người nắm quyền dù đối Hứa Hạo có chút bất mãn, nhưng những người này phần lớn tiết mệnh, bọn họ sẽ khiến thủ hạ gia đình ra mặt, tất nhiên quá bình thường. Hứa Hạo nhìn về phía tên kia gia đình, vô cùng phách lối nói: dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi cũng đánh không lại ta, các ngươi cái nào nếu là dám không nghe ta, ta liền giết chết hắn, nghe hiểu đi. Thấy Hứa Hạo biểu hiện được cường thế như vậy, những người nắm quyền hoàn toàn cũng rối rít yên tĩnh lại. Những người này trong lòng dù vẫn có khâm phục, nhưng bọn họ nhưng lại không muốn đi làm kia chim đầu đàn. Những người này đều đang đợi một người nhảy ra mặt. Hứa Hạo không hề ngu, hắn rất nhanh liền đoán được những người này ý tưởng. Hứa Hạo hướng đám người cười lạnh nói: như vậy đi, các ngươi những người này có muốn giết ta, trực tiếp đem người phái ra đi. Nói tới chỗ này lúc, Hứa Hạo hoàn toàn trước mặt của mọi người, đem hai tay đừng có lại sau lưng, tiếp tục nói: các ngươi cũng không cần vết mực, trực tiếp cùng tiến lên, ta không dùng tay với các ngươi đánh. Nghe được Hứa Hạo như vậy cuồng vọng lời nói sau, những người nắm quyền kia nhóm rối rít đối với mình thủ hạ nháy mắt ra dấu. Trong lúc nhất thời, nội thành khu trong gần như toàn bộ thế lực cũng buông xuống mâu thuẫn, cách lại. Những người này rối rít cầm trong tay tinh nhuệ phái ra, tính toán nhân cơ hội này giết chết Hứa Hạo. Những thế lực này tổng cộng phái ra hơn 30 tên cường hóa người. Thấy vậy, Hứa Hạo nhíu mày một cái, khinh thường nói: các ngươi cứ như vậy một chút người. Suy nghĩ một chút, Hứa Hạo lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một mảnh vải đen, đem cặp mắt của mình che lại. Hắn cười gần nói: như vậy đi, ta lại đem ánh mắt ta che lên, tránh cho các ngươi nói ta hiếp người quá đáng, khinh người quá đáng. Thấy Hứa Hạo che lại cặp mắt, những người nắm quyền kia nhóm rốt cục thì không kèm được. Trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ người nắm quyền đều không hẹn mà cùng địa phất phất tay, khiến thủ hạ tư binh hướng Hứa Hạo vào tới. Trên thực tế, làm thực lực đến Hứa Hạo loại trình độ này lúc, cho dù là bị che lại cặp mắt, cũng sẽ không đối này hành động sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Hứa Hạo ngũ giác sớm bị cường hóa đến một cái ngoại hạng trình độ, hắn đã có thể thông qua chung quanh thanh âm, chấn động, mùi chờ biến hóa, tới cảm nhận bên người các loại tin tức. Dĩ nhiên, Hứa Hạo che lại cặp mắt sau, thực lực nhất định là sẽ có chút hạ xuống, nhưng đối phó với những thứ này cường hóa người đã là dư xài. Đợi kia hơn 30 tên cường hóa người xông lên sau, Hứa Hạo bóng dáng cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Ít nhất ở đó chút người nắm quyền ánh mắt, Hứa Hạo là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì lấy những người kia mục lực, căn bản là không cách nào bắt được Hứa Hạo động tác. Những người này chỉ nghe có thể tới phanh, phanh, phanh tiếng va chạm. Làm Hứa Hạo bóng dáng xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người trước mắt lúc, kia hơn 30 tên cường hóa người cũng đã bị Hứa Hạo dùng thân thể đánh bay đến mấy thước ra ngoài. Những người này phần lớn bị đụng gãy cánh tay, chân, người người thân chịu trọng thương. Còn có nghiêm trọng người, hoàn toàn trực tiếp bị đụng ngất xỉu đi, không rõ sống chết. Hứa Hạo triển hiện ra thực lực, khiến tại chỗ những người nắm quyền không khỏi trợn mắt há mồm. Mới vừa rồi thế nào? Nhiều người như vậy, không ngờ đều bị hắn một cái cấp đục xuống. Những người nắm quyền này nhóm trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được. Ở trói chặt hai tay, che lại cặp mắt dưới tình huống, ở không đến mấy giây trong thời gian, liền đem hơn 30 tên cường hóa người toàn bộ đánh bại. Cái này con mẹ nó là người có thể làm được tới chuyện sao? Nhưng rất nhanh, một vị tương đối cơ trí người nắm quyền liền phản ứng lại, hắn cúi người xuống, hướng Hứa Hạo thần phục nói: chúng ta thành Bắc khu Âu gia, nguyện ý nghe Hứa đại nhân hiệu lệnh. Người này vừa dứt lời, liền lập tức có người đi theo tỏ thái độ nói: chúng ta Tây Nam thành khu Triệu gia, nguyện ý nghe Hứa đại nhân hiệu lệnh. Thành Nam khu quân bộ, nguyện ý nghe Hứa đại nhân hiệu lệnh. Trong lúc nhất thời, người ở tại tràng tất cả đều thần phục. Chương 232, gió nổi mây vần. Chương 232, gió nổi mây vần. Kỳ thực những người nắm quyền này nhóm sẽ đoán sai Hứa Hạo thực lực, cũng là hợp tình hợp lý. Ở biết được Hứa Hạo lấy lực một người, đánh chết toàn bộ quân bộ cao tầng sau, những người này liền đã biết, Hứa Hạo thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng dù cho như thế, những người này nhưng vẫn là đánh giá thấp Hứa Hạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại huyết nhục thành bên trong, vô luận là cường hóa người hay hoặc là xì bổ ưa, chiều cao của bọn họ gần như cũng đạt tới chừng 2 thước. Ở những chỗ này người trong tiềm thức, một người chiều cao liền ngang ngửa với một người sức chiến đấu. Gã lùn một tử, gần như đã cùng gã vẽ lên dấu bằng. Hứa Hạo kia 1m8 chiều cao, so sánh với cường hóa người mà nói, thật sự là quá mức có mê hoặc tính. Thiên Nam vực, hoàng thành quảng trường, đang ở Lý Tu điều khiển cỡ lớn con rối, cùng bên ngoài thành máu thịt thái thản chiến đấu lúc. Ở trung nhân đại quân xua đổi hạ, trong hoàng thành gần như toàn bộ bình dân đều đã tụ tập ở hoàng thành trên quảng trường. Trung nhân nhóm là đang lợi dụng những bình dân này nhóm, bố trí có thể mặc toa giới vực truyền tống trận pháp. Lý Tu trong lòng rất rõ ràng, con kia cỡ lớn thái thản lực lượng, tuyệt không phải hắn, cùng với hắn trung nhân các đại quân có thể ngăn trở. Cho dù hắn lợi dụng đại lượng thống khổ khói mù, chế ra dáng cao tới 100 mét kim loại con rối, thế nhưng cũng bèn bèn chỉ là kéo chậm hoàng thành bị công phá thời gian mà thôi, cỡ lớn con rối bị thua, là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc, đương theo lấy một trận kim loại vỡ vụn tiếng, bên ngoài thành cô kia cao tới 100 mét kim loại con rối đã ở thái thản tấn công hạ bể thành vô số khối. Con rối vỡ vụn, Lý Tu ý thức cũng lập tức từ trong rút ra, cũng nhanh chóng nhập thân vào hoàng thành trên quảng trường, một bộ màu đỏ tươi con rối trong thân thể. Cỗ này đỏ thắm con rối, là Lý Tu hoa cực lớn giá cao mới chế thành một bộ thân thể. Đỏ thắm con rối trong trộn lẫn có số ít máu thịt tổ chức. Máu thịt tổ chức nhưng để cao mạnh con rối bền bỉ, thậm chí có thể làm cho này có được nhất định năng lực khôi phục. So sánh với bình thường kim loại con rối, đỏ thắm con rối sức chiến đấu ít nhất là thứ 10 lần nhiều. Mượn hoàng thành trên quảng trường vô số bình dân tính mạng, cùng với nửa năm qua này chỗ tích góp ra thống khổ khói mù, một tòa truyền tống trận pháp rất nhanh liền xuất hiện ở trong sân rộng. Trận này từ một đạo màu trắng trong suốt màn hào quang chỗ tạo thành, bề ngoài xem cùng linh quang trận cực kỳ tương tự. Nhìn đã xông vào trong hoàng thành thái thản, Lý Tu cũng không do dự nữa, trực tiếp từ trên truyền tống trận xuyên ra ngoài. Đang ở Lý Tu mở ra truyền tống trận cũng trong lúc đó trong Thiên Nam vực sâu trong lòng đất, mỗi một từ trận pháp tạo thành tiểu thế giới trong. Tiểu thế giới này chủ yếu từ vô số ngồi ngục giam chỗ tạo thành. Trong ngục giam nốt dáng, trang phục cũng giống nhau như lúc, lại đầu bị một đoàn xương mù đen bao phủ các tù phạm. Những tù phạm này đều ở đây tương tự với phân xưởng nơi bình thường công việc ngoại trừ. Ở những chỗ này ngục giam đấy, còn có một tòa vô cùng hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác bỏ túi thành thị. Trong thành thị có nhà cao tầng, xe thủy mã long. Bỏ túi trong thành phố nhà cửa phần lớn 10 phần nhỏ thấp, ở thành thị nhà cửa cùng trên đường phố, thậm chí còn có thể thấy được vô số lui tới người máy. Có thể nhìn ra được, những người máy này đang hướng trong thành phố ương một chỗ trên quảng trường tụ tập. Đợi nơi này tụ tập gần mấy ngàn tên người máy sau, một đạo điện tử hợp thành âm đột nhiên ở trên bầu trời thành phố vang lên, toàn bộ kẻ sống sót xin chú ý, các ngươi số liệu sẽ ở nửa giờ sau đáp lên truyền tới đỏ thắm con rối bên trong, mời các vị mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Nam vực hải ngoại, toàn nào đó vô danh hòn đảo bên trên. Trên thực tế, Thiên Nam vực bị máu thịt tổ chức lây nhiễm địa phương không hề chỉ có đất liền, ngay cả chỗ ngồi này với trên biển cô đảo giờ phút này cũng giống vậy bị máu thịt tổ chức lây nhiễm. Máu thịt tổ chức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Thẳng đến hòn đảo bên trên cuối cùng một khối đất ngưỡng cũng bị máu thịt tổ chức lây nhiễm lúc, cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn đột nhiên lay động một cái. Mấy giây sau, đại địa nứt ra. Một thân cao tới đến hơn 50 mét, toàn thân trên dưới hiện đầy rêu xanh, nham thạch cùng bùn đất người khổng lồ, từ trong lòng đất chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn về phía trung quanh đảo, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ mê mang. Hồi lâu sau, người khổng lồ cặp mắt khôi phục thanh minh, hắn mở to miệng, từ trong miệng phát ra một cái âm tiết. Chá. Thanh âm này đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời. Tựa hồ là bị chá chữ ảnh hưởng, cả hòn đảo nhỏ bên trên máu thịt tổ chức hoàn toàn bắt đầu như thủy triều thối lui. Thổ nhưỡng, nham thạch, nước chảy, thậm chí là hoa cỏ cây cối cũng theo máu thịt tổ chức tàn đi, lại xuất hiện ở hòn đảo trong. Làm xong đây hết thảy sau, người khổng lồ trong mắt thanh minh lần nữa trở nên mê mang. Hắn nằm lại mặt đất trong cái khe, nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, trên đất cái khe bắt đầu khép lại, cả hòn đảo nhỏ từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Lôi Âm Thành, Linh Sơn lòng đất. Đột 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 đột, Phật tổ trên lưng hai đầu xúc tu, này cuối cùng đã biến thành sền trạng, đang điên cuồng hướng lòng đất đảo xoáy. Rốt cuộc, ở hao phí mấy ngày thời gian sau, Phật tổ tổng coi như là đảo được đại tụ Linh Sơn phần gốc. Phật tổ là một cái có anh minh biết trước người. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, hắn rất sớm liền ở nơi này Linh Sơn phần gốc ẩn giấu một tòa có thể xuyên qua giới vực truyền tống trận. Chỗ ngồi này truyền tống trận là Phật tổ vì chính mình chuẩn bị xong một đạo hậu thủ. Một khi hắn chỗ thứ ba giới cực lạc tịnh thổ xuất hiện tai nạn, Phật tổ là được thông qua chỗ ngồi này truyền tống trận trực tiếp tiến về thứ bốn giới trong vực sâu. Đào được truyền tống trận phụ cận sau, Phật tổ cũng không vội vã rời đi, bởi vì hắn phát hiện một cái chỗ khả nghi, truyền tống trận lúc sử dụng cũng là có nhất định có thể hao tổn, mặc dù mức tiêu hao này cực nhỏ, nhưng nếu là tử tế quan sát vậy, kỳ thực cũng không khó nhìn ra. Phật tổ phát hiện, hắn giấu ở lòng đất chỗ ngồi này truyền tống trận pháp, tựa hồ từng bị người sử dụng qua hơn nữa đang ở gần đây khoảng thời gian này. Ý thức được một điểm này sau, Phật tổ trong đầu không khỏi nổi lên một cái lưng mọc xúc tu người bóng dáng. Sẽ là người nam nhân kia sao? Xoắn xuýt một lát sau, Phật tổ liền không còn lo lắng cái vấn đề này. Hắn quả quyết bước vào truyền tống trong, biến mất ở Linh Sơn lòng đất. Huyết nhục thành nội thành khu. Hứa Hạo hoa hơn một ngày thời gian, lấy không thể địch nổi võ lực, cưỡng ép đem nội thành khu thế lực khắp nơi cũng chấn áp sau, liền bắt đầu lợi dụng những người này, thu góp lên cùng được sâu có liên quan hết thảy tình báo. Hứa Hạo lập được quy định, phàm là có thể vì hắn thu góp tình báo người, căn cứ tình báo chân quý trình độ, sẽ dành cho bất đồng quy cách tưởng thưởng. Những phần thưởng này chủ yếu là trong huyết đục thành địa bàn, tài nguyên, cùng với khắp mọi mặt quyền phát biểu. Vì lấy lòng Hứa Hạo, như được hắn chỗ hứa hẹn các loại chỗ tốt, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu liều mạng tìm lên cùng được sâu có liên quan tin tức. Những người này thu góp trong tin tức, có mấy cái đưa tới Hứa Hạo chú ý, trong đó một cái là liên quan tới quân bộ. Tục truyền, quân bộ ban sơ nhất cũng không có nhiều như vậy công nghệ cao. Quân bộ trong phòng thí nghiệm những thứ kia dụng cụ, cùng với các loại khoa học kỹ thuật, đều là từ một chỗ tên là phế tích thành phố dưới đất trong vơ vét đi ra. Chương 233, cỡ lớn Thái Thản. Chương 233, cỡ lớn Thái Thản rất rõ ràng. Tòa kia bị chôn sâu ở lòng đất thành thị, nên là trong thâm viên một cái văn minh viễn cổ. Về phần cái này văn minh tại sao phải đi về phía suy vong, vì sao lại bị chôn sâu ở lòng đất, Hứa Hạo suy đoán, cái này rất có thể cùng con kia tên là Ô Mạc quái vật, cùng với cơ giới sinh mệnh hai cổ thế lực này có liên quan. Tòa kia tên là phế tích thành phố dưới đất, mặc dù có các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhưng Hứa Hạo lại không có đi trước thăm dò ý tưởng. Đạo lý rất đơn giản. Từ phế tích trong đạt được khoa học kỹ thuật, phần lớn đối Hứa Hạo mà nói, kỳ thực đều là chẳng có tác dụng quái gì chỗ. Thì như người cải tạo kỹ thuật, Hứa Hạo bây giờ sức chiến đấu đã sớm lấy được xí bổ gọi nhiều gấp 10, cải tạo thân thể đối Hứa Hạo mà nói, cũng không phải là cường hóa, mà là suy yếu. Ở nói thí dụ như những thứ kia nhiệt năng thương giới, lấy Hứa Hạo bây giờ sức chiến đấu, hắn gặp được đối thủ, hoặc là chính là nhiệt năng thương giới không cách nào giết chết, hoặc là chính là hắn mang cái tay là có thể nhẹ nhõm miểu sát mặt hàng. Hứa Hạo thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Súng ống đôi hắn thêm được thật không đáng kể, thậm chí ngay cả đao, kiếm loại vũ khí lạnh, hắn cũng rất khó tìm đến một thanh vừa tay. Huyết nhục thành nội thành khu, quân bộ trong đại doanh. Hứa Hạo đang quân bộ trong đại doanh, sửa sang lại hắn những ngày này, nhập ngũ bộ cùng với nội thành khu trong vơ vét chiến lợi phẩm. Hứa Hạo ở những chỗ này chiến lợi phẩm trong, phát hiện một cái 10 phần cũ rách túi bị kín. Cái này túi bị kín trong còn thả có mấy phần bản văn trang giấy đã sớm hơi ố vàng lại phát nhăn. Rất rõ ràng, những thứ này bản văn đã bị bảo tồn một đoạn thời gian rất dài. Túi bị kín trong bản văn tổng cộng có 3 phần, này tựa đề chia ra làm liên quan tới nhân thể máu thịt hóa nghiên cứu cùng phỏng đoán, liên quan tới nhân thể cơ giới hóa cải tạo nghiên cứu cùng phỏng đoán, cùng với luận linh hồn cùng ý thức truyền lên tới trung cực máy chủ có khả năng. Cái này 3 phần bản văn sở dĩ sẽ dẫn tới Hứa Hạo chú ý, chủ yếu là bởi vì cái này 3 phần bản văn mở đầu đều tên này nghiên cứu phương hướng cùng mục đích. 3 phần bản văn mục đích chỉ có một, đó chính là vĩnh sinh. Nhưng bởi vì tự thân học thức có hạn, cái này 3 phần bản văn trong Hứa Hạo đọc cố hết sức. Nếu muốn tiếp tục khai phá cái này 3 cái hạng mục, phải thành công hệ thống nghiên cứu khoa học đoàn đội, hậu kỳ cùng các loại tài nguyên. Cái này mấy giờ Hứa Hạo cũng rất khó làm đến. Ít nhất ở nơi này điều kiện đơn sơ huyết đục thành, trong thời gian ngắn, Hứa Hạo nhất định là không cách nào tiến hành cái này 3 loại nghiên cứu. Đang ở Hứa Hạo sửa sang lại những tài liệu này lúc, hắc giáp trùng đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay đi vào. Nó vòng quanh Hứa Hạo bay một vòng sau, liền rơi vào trên bàn, giọng điệu lộ ra vô cùng kích động, "Hứa Hạo, có thật là lớn một đống thịt hướng chúng ta nơi này đến rồi." Một đống thịt? Hứa Hạo rất nhanh liền hiểu hắc giáp trùng chỉ chính là cái gì, hắn hỏi tới, "Ngươi nói, là máu thịt Thái Thản đi?" "Là Thái Thản, hơn nữa rất lớn." Hắc giáp trùng như cũng lộ ra thập phần hưng phấn, "Hứa Hạo, ta muốn ăn con kia Thái Thản." Ỷ vào Hứa Hạo kia mạnh mẽ vô cùng võ lực, Thái Thản ở trong mắt hắc giáp trùng, tất cả đều thành có thể di động cỡ lớn thịt. Hơn nữa còn sẽ có thể ăn cái chủng loại kia. Từ hắc giáp trùng kích động như thế tâm tình, Hứa Hạo liền không khó phán đoán đi ra, con kia Thái Thản dáng vóc tuyệt đối không nhỏ. Đối với Thái Thản mà nói, bọn nó chiều cao liền quyết định lực chiến đấu của bọn nó bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn từ trên cửa sổ tung người nhảy một cái, nhẹ dồn quân bộ tòa nhà nóc phòng, cũng đem miếng sắt máy giò cũng giữ tại ở trong tay. Bằng vào miếng sắt máy giò, Hứa Hạo rất nhanh liền ở phía xa thấy được một tổ 10 phần khủng bố số liệu, 50,392, hơn 50,000 sức chiến đấu, khiến Hứa Hạo sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Phải biết, cho dù là một con cỡ lớn Thái Thản sức chiến đấu, cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới hơn 10,000 tả hữu, thậm chí ngay cả chính Hứa Hạo này sức chiến đấu cũng bất quá mới hơn 30,000 mà thôi. Nhưng từ nơi này hơn 50,000 sức chiến đấu liền không khó coi ra, hắc giáp trùng cảm giác đến Thái Thản, rất có thể là trước giờ chưa từng có, dáng đã vượt qua cỡ lớn Thái Thản vật khổng lồ. Nói thí dụ như cỡ lớn Thái Thản, căn cứ máy dò bên trên biểu hiện số liệu, con kia sức chiến đấu đạt tới hơn 50,000 cỡ lớn Thái Thản, khoảng cách Hứa Hạo ước chừng hơn 10 km khoảng cách. Khoảng cách này đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ thu nhỏ lại. Chỉ không tới 2-3 phút, con kia Thái Thản cùng Hứa Hạo khoảng cách liền đã thu nhỏ lại đến 1.8 km tả hữu. Hứa Hạo nhảy xuống nóc nhà, đem hai tay dính vào trên mặt đất. Hứa Hạo phát hiện, theo con kia cỡ lớn Thái Thản khoảng cách càng ngày càng gần, trên mặt đất cũng theo đó xuất hiện chấn động, cũng bắt đầu trở nên càng thêm sáng rõ đứng lên. Không lâu lắm, ngay cả trong huyết đục thành cây cối, nhà cửa cũng bởi vì cỗ này chấn động mà nhẹ nhàng lay động. Hứa Hạo một đường chạy như điên, rất nhanh liền tới đến nội thành khu dưới thành Tử Vương. Hắn tung người nhảy một cái, liền nhảy lên độ cao mấy chục mét, ở kỳ thế có thể chặn giảm, sắp tung tích lúc, tay phải hắn hoàn toàn trực tiếp đính vào máu thịt tường trong. Mượn cổ lực lượng này, Hứa Hạo trực tiếp nhảy lên gần 100 mét cao máu thịt đầu tường bộ. Thẳng đến giờ phút này, Hứa Hạo mới biết rõ huyết đục thành xuất hiện chấn động nguyên nhân, giờ phút này, ngoại thành khu mỗ một mặt máu thịt tường trên mặt tường, đã xuất hiện một đạo lớn vô cùng vết rách. Ở chỗ này có vết rách trên vách tường, còn có thể thỉnh thoảng nghe được từng trận kịch liệt tiếng va chạm. Mỗi khi trận này tiếng va chạm vang lên lúc, kia mặt máu thịt trên tường vết rách sẽ gặp tùy theo mở rộng một phần. Theo thời gian trôi đi, rốt cuộc mặt này máu thịt tường cũng nhịn không được nữa. Máu thịt tường ở liên tiếp không ngừng đụng hạ ầm ầm vỡ vụn. Một chỉ dáng cao tới hơn 80 mét, bên người chiều dài 4 điều xúc tu cỡ lớn thái thản từ máu thịt tường vết rách chỗ chui vào. Hơn 80 mét cỡ lớn thái thản, này độ cao tương đương với một căn tầng 20-30 cao lầu. Khổng lồ như vậy dáng, mang đến rung động trong lúc nhất thời căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ở nơi này chỉ cỡ lớn thái thản xông vào huyết đục thành trong nháy mắt, ngoại thành khu trong toàn bộ bình dân cũng lập tức sôi trào lên. Những bình dân này nhóm tiêu thảm, cũng rối rít hướng cùng thái thản hướng ngược lại bỏ chạy. Nhưng con này cỡ lớn thái thản lại cũng chưa như tất cả mọi người tưởng tượng như vậy, trắng trợn tàn sát bên trong thành bình dân. Con này cỡ lớn thái thản tựa hồ có rất rõ ràng mục tiêu. Nó xông vào huyết đục thành không lâu sau, trực tiếp thẳng hướng Hứa Hạo Phương hướng mà tới. Ngoại thành khu diện tích rất lớn, bên trong tường cùng tường ngoài giữa, thấp nhất cách hơn ngàn mét khoảng cách. Nhưng con kia cỡ lớn thái thản lại chỉ dùng mấy chục giây tả hữu, liền bọn tới Hứa Hạo đang phía dưới. Cả người nó trực tiếp hướng trên vách tường đụng tới. Oeng! Một trận tiếng nổ vang lên sau, bên trong trên tường xuất hiện một đạo vết rách. Ngay sau đó, con này cỡ lớn thái thản lại liên tiếp đụng mấy cái, bên trong tường cũng rốt cuộc ở cỡ lớn thái thản đụng hạ, ầm ầm vỡ vụn thành vô số khối máu thịt. Hứa Hạo từ máu thịt đầu tường bộ rơi xuống. Tại sắp bị cỡ lớn thái thản xúc tu quất trúng lúc, cả người hắn hóa thành một đoàn bóng đen, cũng nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Chương 234, hợp tác bên trên chương 234, hợp tác bên trên ngoài huyết đục thành thành khu, nơi nào đó tầm thường trong góc. Lý Tu điều khiển màu đỏ tươi con rối, đang hướng cùng cỡ lớn thái thản hướng ngược lại chạy vội. Lý Tu thế nào không có thể nghĩ đến, hắn đều đã mượn truyền tống trận pháp, từ Thiên Nam vực chạy trốn tới cái này thứ 4 giới chúng, nhưng con kia cỡ lớn thái thản nhưng vẫn là giống như chó điên, đuổi theo hắn âm hồn bất tán. Lý Tu lẫn vào huyết đục thành mới không tới 2 ngày thời gian, con này cỡ lớn thái thản liền trực tiếp xông vào trong thành, rất rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Thấy được con kia cỡ lớn thái thản sau, Lý Tu cũng chỉ có thể liều mạng chạy như điên. Nhưng hắn chạy còn không có bao xa, liền phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Trong huyết đục thành con này thái thản, tựa hồ cũng không phải là hướng về phía hắn tới. Hơn nữa từ nơi này chỉ cỡ lớn thái thản, cũng không quá giống là Thiên Nam vực con kia. So với trong Thiên Nam vực cỡ lớn thái thản mà nói, Lý Tu từ trong huyết đục thành con này cỡ lớn thái thản trong cơ thể, ngửi ra một tia kim loại đặc hữu khí tức. Nói cách khác, con này cỡ lớn thái thản cũng không phải là hoàn toàn do máu thịt chỗ tạo thành. Con này thái thản trong cơ thể rất có thể bị động qua một ít tay chân. Đang ở Lý Tu đánh giá con kia cỡ lớn thái thản lúc, một cái thanh âm âm dương quái khí đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. "Nha, ngươi không phải Thiên Nam vực ghế sao, chạy thế nào nơi này đến rồi?" Nói chuyện, chính là mấy ngày trước mới từ Cực Lạc tỉnh thổ bên trên chạy trốn tới nơi này tới Phật tổ. Ở nơi này địa phương quỷ quái, lại còn có người nhận biết mình. Lý Tu quay đầu lại, quan sát Phật tổ một lát sau, cả kinh nói, "Là ngươi? Ngươi thế nào từ trong gương đi ra?" Nghe được câu này lúc, Phật tổ trong mắt đột nhiên xuất hiện lau một cái vẻ hoan động. Hắn bực tức nói, "Ngươi cũng không cần ở nơi nào chê cười châm chọc, nếu không phải ngươi, chuyện lại biến thành bộ dáng như vậy." "Ta..." Lý Tu trên mặt lộ ra lau một cái vẻ hiếu kỳ. "Ngươi còn chăng đâu?" Thấy Lý Tu giả bộ ngu, Phật tổ nhất thời giận dữ nói, "Theo ta được biết, đem ta gương đánh nát người nọ, chính là từ ngươi Thiên Nam vực chạy ra ngoài, ngươi còn giả vờ không biết. Từ Thiên Nam vực chạy đi sao?" Nghe đến đó, Lý Tu trong đầu lập tức nổi lên một đoàn có hình người đường nét bóng đen. Hắn nhìn về phía Phật tổ, thử dò xét hỏi, "Ngươi nói người nọ có phải hay không gọi là Hứa Hạo?" "Không sai, chính là hắn." Phật tổ là một người thông minh. Đang nghe Lý Tu câu hỏi sau, hắn lập tức liền phản ứng lại, "Nghe ngươi giọng điệu, ngươi không nhận biết Hứa Hạo sao?" "Nhận biết cũng là nhận biết, dù sao lão cửu ra mà." Lý Tu tựa hồ đang tìm Hứa Hạo, đang nghe cùng Hứa Hạo có liên quan tin tức sau, hàng này trên mặt hoàn toàn lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hướng Phật tổ hỏi, "Nói cách khác, ngươi đến cái này thứ tư giới là đến tìm Hứa Hạo phiền toái. Ngươi có biết hay không Hứa Hạo ở nơi nào?" Phật tổ lắc đầu một cái, trả lời, "Hứa Hạo xác thực có thể ở thứ tư giới, nhưng ta tới thứ tư giới, ngược lại không phải bởi vì tìm hắn để gây sự, Cực Lạc tịnh thổ đã toàn bộ bị lây nhiễm." Lý Tu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn hồi ức nói, "Ta nhớ được ta trở về Thiên Nam vực trước, thứ ba giới giống như xác thực xuất hiện máu thịt tổ chức, không nghĩ tới lan tràn nhanh như vậy." Ai Phật tổ thở dài, trả lời, "Nếu như ta không có đoán sai, Cực Lạc tịnh thổ bên trên, bây giờ có thể liền một người sống cũng bị mất." Trước không trò chuyện cái này, Lý Tu chỉ xa xa cỡ lớn thiên đàn, hướng Phật tổ nói, "Ngươi cũng nhìn thấy, Ô Mạc thức tỉnh sau, bây giờ kia một giới đều đã không an toàn, cho nên nói, ngươi có muốn hay không trực tiếp từ tinh vực chạy đi?" Cái gọi là tinh vực, tức đối với Thiên Nam vực, địa bắc cảnh, Cực Lạc tịnh thổ cùng với vực sâu cái này tứ giới gọi chung. Chạy ra khỏi tinh vực, bắt đầu từ cái này tứ giới trong trốn đi ra ngoài, hoàn toàn thoát khỏi Ô Mạc khống chế. "Ngươi có biện pháp?" Phật tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, muốn làm sao mới có thể từ tinh vực chạy đi? "Ta phải phụ trách làm gì?" Lý Tu cười một tiếng, đáp, "Ngươi đi theo ta là được, nếu muốn từ tinh vực chạy trốn, chúng ta trước tiên cần phải đem Hứa Hạo tìm lại nói." Ngoài huyết nục thành thành khu, nấm địa động tầng dưới chót. Vì tránh né cỡ lớn thái thản đuổi giết, Hứa Hạo liền núp ở nấm địa động thứ 3 tầng. Thừa dịp trong thành con kia cỡ lớn thái thản còn chưa phát hiện nơi này, Hứa Hạo nhanh chóng từ trong túi đựng đồ lấy ra viên kia máu thịt nòng cốt. Hắn đem một khối máu thịt vứt cho máu thịt nòng cốt, người sau thì nhanh chóng ngọ nghệ đứng lên, rất nhanh liền đem máu thịt cắn nuốt không còn một ngống. Một cái thanh âm từ máu thịt trong cốt lôi truyền ra, "Ngươi sẽ không lại gặp phải phiền phải đi." Tình huống nguy cấp, Hứa Hạo giờ phút này căn bản cũng không có thời gian đi cùng viên này máu thịt nòng cốt từ từ tán gẫu. Hắn dùng cực nhanh địa ngữ tốc hướng máu thịt nòng cốt hỏi, Ngươi có biết hay không, Thái Thản rốt cuộc có nhược điểm gì?
Thái Thản?
Máu thịt nòng cốt kỳ quái nói, thế nào? Những thứ kia Ô Mạc con cháu cũng chính là Thái Thản, ngươi không nên đánh không lại a.
Ta có thể cảm giác được, ngươi bây giờ đã rất mạnh, thậm chí so với ta ở vô để động buổi đó, cũng mạnh hơn gấp mấy lần, làm sao lại có ngươi đánh không lại quái vật?
Máu thịt nòng cốt nói đích xác thực không sai.
Hứa Hạo thực lực bây giờ đã sớm vượt qua xa đối phương thời kỳ toàn thịnh. Nếu là dùng sức chiến đấu tới tính toán, từ vô thiên, thiên vận tử đám người tạo thành máu thịt quái vật, ở nuốt trọn lạc giả thành bình dân sau, này sức chiến đấu nên ở 10.000 tới 20.000 giữa. Về phần khi đó Hứa Hạo, này sức chiến đấu thì ở 3-4.000 tả hữu. So với Hứa Hạo bây giờ hơn 30.000 sức chiến đấu, trước đây sau đích thật là có khác biệt trời vực. Nhưng vấn đề là, con kia cỡ lớn Thái Thản sức chiến đấu càng quá đáng cảm nhận được trên mặt đất truyền tới chấn động sau, Hứa Hạo trở nên có chút gấp gáp. Hắn hướng máu thịt nòng cốt thúc giục, ngươi trước đừng để ý ta vì sao đánh không lại quái vật kia, ngươi cứ nói thẳng đi, Ô Mạc con cháu đồng dạng đều có nhược điểm gì? Máu thịt nòng cốt yên lặng hồi lâu, trả lời, lại đút ta mấy khối máu thịt, để cho ta giải ra ánh mắt, sau đó lại mang ta liếc mắt nhìn ngươi nói con kia Thái Thản tiêu diệt con kia cỡ lớn Thái Thản, liên quan đến Hứa Hạo sinh mạng an toàn. Hơn nữa hắn cùng viên kia máu thịt nòng cốt vừa có chạy ra khỏi hình ngục liền đem nó phóng ra chốt miệng nhất định, vì vậy, đang do dự một lát sau, Hứa Hạo hay là dựa theo máu thịt nòng cốt yêu cầu, đem mấy khối máu thịt cũng đút cho nó. Nuốt trọn những máu thịt kia sau, máu thịt nòng cốt thể tích liền bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, cũng từ từ dài ra tứ chi, đầu lâu. Máu thịt nòng cốt đầu lâu cuối cùng biến hóa thành thiên vận tử bộ dáng. Hứa Hạo bất động thanh sắc đem miếng sắt lấy ra, đo hạ đối phương sức chiến đấu cũng được, từ máu thịt nòng cốt biến thành làm thiên vận tử, này sức chiến đấu gần như chỉ ở hơn 3.000 tả hữu. Thế vậy, Hứa Hạo liền hoàn toàn yên lòng, hơn 3.000 sức chiến đấu, đối với hắn mà nói phải không có được bất cứ khả năng uy hiếp gì. Nấm địa động bên trong, thiên vận tử tựa hồ là cảm nhận được mặt đất chấn động, hắn nói với Hứa Hạo, đừng lãng phí thời gian, trước mang ta đi ra ngoài liếc mắt nhìn quái vật kia. Dứt lời, thiên vận tử liền dẫn đầu từ nấm trong địa động đi ra ngoài. Nấm địa động ngoài, bằng vào Phật tổ cung cấp dò xét miếng sắt, Lý Tu cùng Phật tổ hai người rất nhanh liền tới đến nấm địa động xuất khẩu phụ cận. Lý Tu đem dò xét miếng sắt nuốt vào trong miệng, cũng hướng một bên Phật tổ tán dương, ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thứ đồ tốt này, cái này đưa ta có thể chứ?
Có thể.
Phật tổ một mặt đau lòng địa đồng ý, cũng hướng Lý Tu giải thích nói, cái này máy dò coi như là ngươi mang ta chạy trốn tù lao, được chưa?
Đồng ý.
Lý Tu dứt lời, liền không để ý tới nữa Phật tổ. Hắn nhìn về phía nấm địa động chỗ cửa hang. Ở Lý Tu hai người đối thoại lúc, Hứa Hạo cùng máu thịt nòng cốt biến thành thiên vật tử, cũng một trước một sau từ nấm trong địa động đi ra. Chương 235, hợp tác trong chương 235, hợp tác trong ta đi. Phật tổ cùng Lý Tu. Hứa Hạo nhìn ngồi chờ ở cửa động hai thân ảnh, ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hai người kia, làm sao sẽ chạy đến thứ tư giới tới? Mấu chốt nhất chính là, ở Linh Sơn vô tướng thiên lúc, Phật tổ không phải theo kia cái gương vỡ vụn, mà chết sao? Hắn lại còn sống. Còn có kia Lý Tu, hắn thật tốt, không còn tiên nam vực mang theo, tới thứ tư giới làm gì? Hắn chỗ phụ thân cố kia màu đỏ tươi con rối vậy là cái gì quỷ? Hứa Hạo làm việc luôn luôn cẩn thận. Khi nhìn đến hai người này trong nháy mắt, hắn liền nhanh chóng lui về phía sau, cũng từ trong túi đựng đồ lấy ra miếng sắt máy dò, đem hai người này sức chiến đấu đo một lần. Phật tổ trước mắt sức chiến đấu, 23.040. Lý Tu trước mắt sức chiến đấu, 20.900. Thấy cái này hai tổ số liệu sau, Hứa Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người này tuy mạnh, nhưng cũng không có thể là đối thủ của hắn. Hứa Hạo có thể mơ hồ cảm giác được, Lý Tu cùng Phật tổ hai người, tựa hồ cũng không phải tới tìm hắn để gây sự. Hai người này cũng không đối triển lộ ra bất kỳ địch ý, Hứa Hạo đứng tại chỗ yên lặng không nói, chờ Lý Tu cùng Phật tổ chủ động mở miệng. Trên thực tế, Lý Tu cũng đích xác không phải đến tìm Hứa Hạo phiền toái. Hắn chỉ đang trong thành giày xéo cỡ lớn Thái Thản, hướng Hứa Hạo cười nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu không chúng ta đến bên trong động lại nói.
Hành.
Hứa Hạo đáp một tiếng sau, đám người liền đồng loạt tiến vào nấm trong địa động. Nấm địa động 3 tầng. Lý Tu, Phật tổ, máu thịt nòng cốt cùng với Hứa Hạo bốn người cũng rất có an ý đứng tại chỗ động bất đồng góc, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Bốn người này đều ở đây lẫn nhau phòng bị với nhau. Lý Tu quét mắt một cái còn lại ba người sau, liền trực tiếp đi thẳng vấn đề nói, Ô Mạc đã tỉnh lại, không trốn nữa đi, chúng ta đều phải chết ở hành tinh chết vực.
Không sai.
Phật tổ cũng ở đây lúc này lên tiếng phụ họa nói, bất kể chúng ta trước có mâu thuẫn gì, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là trước hết nghĩ biện pháp từ tinh vực chạy trốn lại nói.
Hứa Hạo nghe vậy, trong mắt vẻ chợt hiểu.
Rất rõ ràng. Lý Tu cùng Phật tổ hai người tìm tới Hứa Hạo, tám phần là vì đem Hứa Hạo kéo vào trong đội ngũ của bọn họ, cùng nhau nghĩ biện pháp chạy ra khỏi hành tinh chết vực. Nói thật, Hứa Hạo kỳ thực cũng không muốn cùng trước mắt hai người này hợp tác, bởi vì Lý Tu cùng Phật tổ hai người này, tâm này cơ cùng thủ đoạn, cũng hết sức khó có thể nắm lấy. Luận thực lực, Hứa Hạo đích xác không bằng hai người này. Nhưng nếu là luận tâm cơ vậy Hứa Hạo thật đúng là không nhất định là hai người này đối thủ, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị hai người này chơi chết. Nhưng Hứa Hạo bây giờ không có lựa chọn khác. Giống như Lý Tu nói như vậy, Ô Mạc đã tỉnh lại, Ô Mạc thức tỉnh, là Hứa Hạo cùng nhau đi tới chỗ đích thân trải qua, sẽ không có giả.
Hứa Hạo biết, nếu là hắn không thể kịp thời trốn đi hành tinh chết vừa vậy, liền sớm muộn sẽ chết ở Ô Mạc, hay là Ô Mạc con cháu trong tay.
Gia nhập Lý Tu, Phật tổ đội ngũ, tuy có rủi ro, nhưng lợi nhiều hơn hại. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền nhìn về phía Lý Tu, Phật tổ hai người. Hắn biết, hai người này tất nhiên sẽ tìm tới hắn, vậy liền nói rõ hai người này nhất định nắm giữ có thể trốn đi hành tinh chết vực phương pháp. Hứa Hạo hướng hai người này hỏi, ta đoán các ngươi nên biết chạy ra khỏi hành tinh chết vực biện pháp đi. Các ngươi tìm tới ta là muốn ta hỗ trợ cái gì? Cùng người thông minh nói chuyện chính là tiện lợi. Lý Tu nhìn Hứa Hạo, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ tán thưởng. Hắn giải thích nói, ở thứ tư giới nơi nào đó lòng đất có một tòa bị chôn ở dưới đất thành thị, chỉ cần có thể tìm được tòa thành thị nào, chúng ta là có thể khởi động chỗ kia tinh vực truyền tống trận trực tiếp từ hành tinh chết vực rời đi. Hứa Hạo nghe xong không gật không lắc, chẳng qua là lặng lẽ đợi đối phương nói tiếp. Kia Lý Tu lại nói tiếp, chỉ bất quá tòa kia thả có truyền tống trận căn phòng là khóa lại, nếu muốn đi vào phi ngươi Hứa Hạo không thể. Nghe đến đó, Hứa Hạo liền trong nháy mắt hiểu đối phương ý tới. Hứa Hạo từng ở dưới cơ duyên xào hợp, từ một loại được gọi là ảnh quái vật trên người thu được bóng đen hóa năng lực, tiến vào bóng đen hình thái sau, Hứa Hạo liền có thể không nhìn hết thể chướng ngại vật, có ở đây không bất kỳ địa phương nào tới lui tự nhiên. Hứa Hạo bắt đầu phân tích lên Lý Tu trong lời nói chân thực tính. Thấy Hứa Hạo yên lặng không nói, Lý Tu liền lại ném ra một cái bom hạt nặng, kỳ thực không chỉ là thứ ba, bốn lượng giới, ngay cả thiên nam vực cùng địa bắc cảnh cũng giống vậy bị máu thịt lây hành tinh chết vực tứ lại giới, bây giờ căn bản liền không có một chỗ an toàn. Hợp tình lý, ngoài ý liệu một cái tin. Đối với Lý Tu đã nói lời nói này, Hứa Hạo đã chưa cảm thấy kinh ngạc, cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Hứa Hạo do dự một lát sau, cuối cùng vẫn quyết định tham dự vào Lý Tu kế hoạch bên trong. Có thể rời đi hành tinh chết vực truyền tống trận pháp, đây đối với Hứa Hạo thật sự mà nói là quá trọng yếu. Cho dù cái này trước mắt hai người này không hề đáng tin, Hứa Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập bọn họ. Đúng, nếu như ta là phụ trách mở cửa, vậy ngươi mang theo hắn thì có ích lợi gì? Nói, Hứa Hạo đem ánh mắt chuyển qua Phật tổ trên người. Lý Tu cũng không có ý định giấu giếm, mà là trực tiếp đem hết thảy rõ ràng. Hắn hướng Hứa Hạo giải thích nói, ngươi quá mạnh mẽ, ta nhiều kêu lên một người, liền có thể kiềm chế đến ngươi, như vậy có thể giảm bớt giữa chúng ta mâu thuẫn. Tựa hồ là lo lắng Lý Tu, Hứa Hạo hai người sẽ bỏ xuống bản thân, Phật tổ lúc này cũng lên tiếng hướng Hứa Hạo phân tích nói, Lý Tu nói không sai. Hơn nữa ta không chỉ có khả năng giúp đỡ Lý Tu kiềm chế đến ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi kiềm chế Lý Tu. Đội ngũ của chúng ta càng nhiều người, đánh nhau có khả năng lại càng ít. Đích xác, có quan hệ với kiềm chế án lệ, kỳ thực Hứa Hạo ở xuyên về trước liền đã nghe nói qua rất nhiều, dùng mình trong lúc, bởi vì thế giới thuộc về lượng cực hóa nguyên nhân, chiến tranh có thể nói là lúc nào cũng có thể bùng nổ. Mà chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới nên đón đa cực hóa cách cục sau, các quốc gia cũng theo đó xuất hiện thời gian giải hòa bình cục diện. Có Phật tổ gia nhập sau, Lý Tu cùng Hứa Hạo giữa mâu thuẫn sẽ gặp lập tức chuyển hóa thành Lý Tu, Hứa Hạo, Phật tổ ba người mâu thuẫn. Bất kỳ bên nào mong muốn ở nơi này đoàn đội trong giở trò, đều phải đồng thời đối mặt hai người khác áp lực. Kể từ đó, một loại vi diệu thăng bằng liền xuất hiện. Nhưng làm việc luôn luôn cẩn thận Hứa Hạo, lại vẫn là có chút không yên lòng. Hắn lo lắng đây là Phật tổ cùng Lý Tu hai người chung nhau nhằm vào hắn thiết lập hạ một cái cục, tại trải qua một phen cân nhắc sau, Hứa Hạo từ trong túi đựng đồ lấy ra một bộ phận thái thản máu thịt, cũng đổ cho đứng ở một bên máu thịt nóng cốt. Các ngươi không phải nghĩ nhiều người sao? Vậy thì lại mang theo một người đi. Có bốn người vậy, cũng không cần sợ một ít người sẽ chơi ý đồ. Thấy Hứa Hạo ném đến rồi một đại đoàn thái thản thịt, máu thịt nóng cốt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cũng bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt. Máu thịt nóng cốt tốc độ ăn rất nhanh. Hứa Hạo vừa dứt lời, kia biến thành thiên vận tử bộ dáng máu thịt nóng cốt, liền đã đem Hứa Hạo ném ra ngoài máu thịt nuốt cái không còn một ngống. Rất nhanh, thực lực của người này liền bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. 30.000.000.500.000.000 cho đến máu thịt nóng cốt sức chiến đấu, tăng trưởng đến hơn 15.000 lúc, loại tăng trưởng này mới dừng lại. Máu thịt nóng cốt sức chiến đấu, giờ phút này đã khôi phục lại hắn thời kỳ toàn thịnh 8 phần tả hữu. Kể từ đó, từ Hứa Hạo, Lý Tu, Phật tổ cùng máu thịt nóng cốt, cái này bốn cái tâm hoài quỷ thai người chỗ tạo thành tạm thời đoàn đội, liền xây dựng hoàn thành. Chương 236, hợp tác hạ chương 236, hợp tác hạ Hứa Hạo bốn người ở nấm trong địa động đấu đá âm u, lẫn nhau thử dò xét lúc, trong huyết nục thành cỡ lớn thái thản cũng đã tìm được nấm địa động ngay phía trên. Cảm thụ trên mặt đất truyền tới chấn động, Lý Tu đề nghị, ở chúng ta đi lòng đất thành thị trước tiên cần phải đem bên ngoài quái vật kia xử lý xong đi. Hứa Hạo hỏi ngược lại, thế nào, ngươi có thể đối phó quái vật kia? Ta không thể. Lý Tu lắc đầu một cái sau, đem ánh mắt chuyển qua Hứa Hạo trên người, bất quá, ngươi ngược lại có thể đem con quái vật kia giết chết. Hứa Hạo mặt lộ vẻ không hiểu, ta làm sao làm chết vật kia? Lý Tu giải thích nói, đó không phải là một con chân chính máu thịt thái thản, ta có thể từ quái vật kia trong cơ thể cảm thấy một ít cơ giới thiết bị. Quái vật kia trong cơ thể lại có cơ giới. Nghe được câu này sau, Hứa Hạo trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn trước đó giết chết nhiều như vậy thái thản, thân thể ấy gần như đều là do máu thịt chỗ tạo thành. Hứa Hạo trong lòng hiểu, Lý Tu sở dĩ nói hắn có thể giết chết cỡ lớn thái thản, nên là biết hắn có bóng đen hóa năng lực. Lý Tu muốn cho Hứa Hạo tiến vào bóng đen hình thái, chui vào thái thản trong cơ thể đi phá hư mất những thứ kia cơ giới, nhưng Hứa Hạo cân nhắc nhưng cũng không chỉ có những thứ này, bởi vì hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm Lý Tu. Lý Tu đã nói đến tột cùng là thật hay giả, cái này trước không đi tham cứu. Liền nói riêng về những thứ kia cơ giới. Bạn nhất kia thái thản trong cơ thể cơ giới, cũng không phải là cái gì mang tính then chốt bộ vị, mà là tương tự với bom loại trang bị đâu. Bạn nhất Hứa Hạo phát động bom, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng Lý Tu hỏi, những thứ kia cơ giới, ngươi biết là làm gì dùng sao? Cái này ta cũng không rõ ràng, Lý Tu chi tiết đáp, tình huống cụ thể rốt cuộc là dạng gì, còn phải ngươi chui vào kia thái thản trong thân thể bên cạnh, mới có thể biết. Hứa Hạo nghe vậy, đứng tại chỗ yên lặng không nói. Thấy Hứa Hạo cẩn thận như vậy cẩn thận, Lý Tu mặt lộ một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn bắt đầu hướng Hứa Hạo Quyên đứng lên, nếu như ta không có đoán sai, con kia Thái Thản nên là hướng về phía ngươi tới à? Ngươi chẳng qua là chạy trốn vậy, nhất định là chạy không thoát. Lý Tu lời nói này đích xác không sai. Con kia Thái Thản là hướng về phía Hứa Hạo tới, nếu là không đem Thái Thản giết chết vậy, Hứa Hạo bất kể làm bất cứ chuyện gì, cũng tất nhiên sẽ bó tay bó chân. Hơn nữa theo Ô Mạc thức tỉnh, hành tinh chết vực bên trên cũng sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Thế cuộc kéo càng lâu, thì tình huống đối Hứa Hạo càng là bất lợi. Một trận chiến này không thể tránh né. Ngoại trừ, Hứa Hạo cũng tin tưởng, Lý Tu cũng không có hại lý do của hắn. Lý Tu nắm giữ cùng tinh vực truyền tống trận có liên quan tình báo. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn, không đem cái này tình báo báo cho Hứa Hạo, liền có thể xem Hứa Hạo ở hành tinh chết vực tự sanh tự diệt. Lý Tu phí nhiều công sức như vậy nhỉ, lừa gạt Hứa Hạo đi cùng con kia cỡ lớn Thái Thản giao thủ, là thật là không có cần thiết. Nói cách khác, Lý Tu vậy, xác suất lớn là đáng tin. Suy đi nghĩ lại, Hứa Hạo cuối cùng vẫn hóa thành một đoàn bóng đen, từ nấm trong địa động bay ra ngoài nấm địa động bên trong. Đợi Hứa Hạo đã không thấy tăm hơi sau, Phật Tổ nhìn về phía đứng ở đàng xa Thiên Vận Tử, cũng chính là máu thịt nắm cốt, nghi ngờ nói, ngươi là Ô Mạc con cháu đi. Thiên Vận Tử cũng không làm ra ngay mặt đáp lại, chẳng qua là hướng Phật Tổ cười nói, Phật Tổ, ngươi còn nhận được người này. Dứt lời, Thiên Vận Tử thân thể liền bắt đầu không ngừng ngạo nghễ đứng lên, vài giây sau, cả người hắn liền đã hóa thành núi thịt bộ dáng. Nhưng cái này cũng chưa hết. Biến thành núi thịt máu thịt nắm cốt, lại tiếp tục nói, ngươi nhìn lại một chút người này. Dứt lời, núi thịt thân thể xuất hiện lần nữa ngạo nghễ, cũng biến thành vô thiên dáng vẻ. Làm thiếu chút nữa liền thay thế Ô Mạc nam nhân, Phật Tổ đối một màn này tất nhiên vô cùng quen thuộc. Hắn trong nháy mắt đã hiểu hết thảy, kinh ngạc nói, xem ra ngươi đây là đem cả tòa Lạc Giả Thành cũng nuốt chọn đi. Máu thịt nòng cốt lần nữa biến trở về Thiên Vận Tử bộ dáng, gật đầu trả lời, ngươi đoán đúng. Phật Tổ lại hỏi, vậy ngươi và kia Hứa Hạo rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ta nói là địch nhân, ngươi tin không? Máu thịt nòng cốt trả lời, ngươi hỏi cái này chút vấn đề kỳ thực vô dụng, bởi vì chúng ta mấy cái bản tính đều là giống nhau, chúng ta ai cũng không tin ai. Máu thịt nòng cốt cũng thực là nói là một câu lời nói thật. Chính hắn là cắn nuốt toàn bộ Lạc Giả Thành người sau, từ vô số người trí nhớ cùng ý thức tạo thành một cái tập hợp thể. Vì vậy, hắn có hải lượng trí nhớ. Lý Tu làm cơ giới sinh mệnh người cầm đầu, tự nhiên cũng có hải lượng truyền thừa, hắn có trải qua cũng giống vậy người phi thường có thể so với. Phật Tổ thì càng không cần nói, người này đồng dạng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Một người lịch duyệt càng là phong phú, tâm cơ liền càng là thâm trầm, suy tính vấn đề cũng càng là toàn diện. Loại người này là không thể nào sẽ tùy tiện tin tưởng hắn người mà Phật Tổ, Lý Tu, máu thịt nòng cốt ba người, chính là loại tâm cơ này thâm trầm người. Đang ở Lý Tu ba người lẫn nhau thử dò xét với nhau lập trường, thái độ lúc, nấm địa động ngoài, làm Hứa Hạo biến thành bóng đen đi tới mặt đất sau, cỡ lớn Thái Thản liền lập tức vào tới, canh giữ ở Hứa Hạo biến thành bóng đen bên người. Nó là đang đợi Hứa Hạo biến trở về hình người, từ đó cho này một kích chí mạng. Nhưng Hứa Hạo cũng không phải là đến tìm người này đánh nhau. Hắn từ đầu tới cuối duy trì bóng đen hình thái, phiêu tới cỡ lớn Thái Thản nơi ngực sau, liền quả quyết chui vào Thái Thản trong cơ thể. Vực sâu, trên hoang dã, nơi nào đó núp ở lòng đất bên trong phòng thí nghiệm. Điều này sao có thể? Bạch Hồ Tử nhìn Hứa Hạo biến thành bóng đen, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, nhanh, lập tức để cho số 2 trở lại. Số 5 biến thành cái chủng loại kia bóng đen, lại có thể trực tiếp chui vào số 2 trong thân thể. Đã không kịp. Một kẻ ngồi trước máy vi tính, không ngừng thâu nhập người các loại chỉ thị chỉ huy, nói với Bạch Hồ Tử, ta mới vừa rồi gửi tới chỉ thị, có một bộ phận số 2 đã không tiếp thu được. Huyết nục thành, cỡ lớn Thái Thản trong cơ thể. Lý Tu nói quả nhiên không giả. Chui vào Thái Thản trong cơ thể sau, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện, ở nơi này chỉ cỡ lớn Thái Thản trái tim đang phía dưới, lại có một gian mười mấy mét vuông lớn nhỏ phòng điều khiển. Căn này trong phòng điều khiển vẫn thật là để vô số cơ giới thiết bị, phần lớn thiết bị cũng tiếp theo dây điện, đường ống loại bật này cuối cùng thì cắm ở phòng điều khiển trên vách tường, cùng con này cỡ lớn Thái Thản máu thịt liền cùng một chỗ. Là một kẻ đến từ xã hội hiện đại người xuyên việt, Hứa Hạo chỉ một cái liền muốn hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Con này Thái Thản sở dĩ sẽ giống như con chó điên bình thường, một mực đuổi theo hắn không thả, nên là người vì tạo thành. Có người ở thông qua căn này phòng điều khiển khống chế từ xa cái này cỡ lớn Thái Thản mọi cử động. Bất quá, cứ việc Hứa Hạo đã hiểu đây hết thảy, nhưng hắn nhưng cũng không tính toán hủy diệt những dụng cụ này cùng thiết bị. Cân nhắc đến những thiết bị này, sau này có thể sẽ phát huy được tác dụng. Hứa Hạo đem những thiết bị này bên trên dây điện, ống dẫn toàn bộ rút ra sau, liền đem tất cả đều thu vào bên trong túi trữ vật. Đến đây, quân bộ cao tầng cũng hoàn toàn mất đi đối con này cỡ lớn Thái Thản quyền khống chế. Hứa Hạo hóa thành bóng đen, từ Thái Thản trong cơ thể bay ra. Hắn phát hiện, con này Thái Thản cũng không nhân phòng điều khiển bị hủy mà chết. Mất đi khống chế Thái Thản, còn đang trong huyết đục thành trắng trợn địa phá hư cùng tàn sát. Nhưng cùng lúc trước bất đồng chính là, con này cỡ lớn Thái Thản đã không còn trọng điểm nhắm vào Hứa Hạo. Chương 237, cơ giới sinh mệnh lai lịch. Chương 237, cơ giới sinh mệnh lai lịch. Sau một ngày, vực sâu, nơi nào đó trên hoang dã, cuối cùng Hứa Hạo đám người vẫn không thể nào giết chết con kia cỡ lớn Thái Thản. Quái vật kia thật sự là quá mạnh mẽ. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo cũng chỉ có thể buông tha cho trong huyết đục thành các bình dân, cũng mang theo bên trong thành một bộ phận cường hóa người chạy trốn tới bên ngoài thành trên hoang dã. Hứa Hạo làm việc tôn chỉ rất đơn giản, nếu là gặp phải cần ra tay giúp đỡ người, hắn là có thể cứu thì cứu, nhưng nếu như cứu người sẽ khiến tự thân lâm vào hiểm cảnh vậy cũng chỉ có thể thứ cho Hứa Hạo thương mà không giúp được gì. Bằng vào nhập ngũ bộ đại doanh lục soát bản đồ, Hứa Hạo, Phật Tổ, Lý Tu, máu thịt nòng cốt, mang theo huyết đục thành mười mấy tên cường hóa người, bắt đầu hướng tòa kia tên là phế tích thành phố dưới đất đi tiếp. Trên đường, một cường hóa người hướng Hứa Hạo giới thiệu, đại nhân, phế tích bên trong trên căn bản không có gì nguy hiểm, chính là có một loại gọi là hành thi quái vật, cần mọi người chú ý một cái. Tên này cường hóa nhân khẩu bên trong đã nói hành thi, là phế tích trong riêng có một loại sinh vật. Hành thi từ máu thịt chỗ tạo thành, hiện lên hình người. Bọn nó biết dùng tứ chi ngồi trên mặt đất bò, lại tốc độ cực nhanh. Bởi vì nào đó nguyên nhân không biết, hành thi cực độ sợ hãi bầu trời màu đỏ tươi thái dương, vì vậy, bọn nó phần lớn cũng sinh hoạt ở hắc ám trong hoàn cảnh. Mà càng đi phế tích chỗ sâu đi, lòng đất tia sáng cũng sẽ càng thêm ảm đạm. Như vậy tự nhiên, hành thi số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Nghe được cường hóa người theo như lời nói sau, Lý Tu ở một bên nói bổ sung, cái loại đó hành thi đều là do người biến thời gian dài ăn thái thản máu thì vậy, người chỉ biết biến thành loại đồ vật này. Thái thản máu thịt ăn nhiều, chỉ biết biến thành hành thi. Hứa Hạo Kỳ phải nói, kia huyết nục thành bình dân ăn nhiều như vậy thái thản thịt, vì sao không biến thành quái vật? Lý Tu suy nghĩ một chút, hướng một bên cường hóa người hỏi, trong thành bình dân, bình thường có thể sống bao lâu? Cường hóa người đáp, tối đa cũng liền sống đến hơn 30 tuổi đi vậy thì đúng. Lý Tu phân tích nói, người ăn thái thản thịt sau, không phải một lượng ngày là có thể biến thành hành thi, kia muốn một đoạn thời gian rất dài mới được. Nhưng huyết nục thành bình dân vốn là sống không lâu, hơn nữa còn có thái thản, cho nên phần lớn người có thể vẫn không có thể biến thành hành thi, liền đã chết. Thì ra là như vậy, nghe đến đó, Hứa Hạo lập tức liền tưởng đến trong huyết nục thành, thỉnh thoảng sẽ gặp phát sinh thái thản xâm lấn sự kiện. Hứa Hạo suy đoán, những cái được gọi là thái thản xâm lấn sự kiện, rất có thể là từ quân bộ một tay chủ tính đi ra. Đạo lý riêng rất đơn giản, huyết nục thành nội thành khu quý tộc, những người giàu, nhất định là không muốn lao động. Nhưng trồng trọt, sản xuất, ngành dịch vụ, cũng phải có người tới làm mới được. Vì vậy, huyết nục thành liền có nội thành, ngoại thành phân chia. Nội thành người thống trị cả tòa huyết nục thành, cũng khiến cho ngoại thành khu người đi trồng trọt, đi lao động, điều này làm cho nội thành khu các lao gia mới có thể vượt qua xa hoa lãng phí sinh hoạt. Bất quá, nếu muốn để cho ngoại thành khu các bình dân sống sót, là cần tiêu hao lương thực, mà huyết nục thành đất canh tác 10 phần có hạn. Kể từ đó, thái thản máu thịt cùng nấm là được ngoại thành khu các bình dân chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Giải quyết xong vấn đề thức ăn sau, mới mầm họa lại tới, thời gian dài ăn dùng thái thản máu thịt, các bình dân sẽ có cực lớn xác suất biến thành hành thi loại quái vật này. Vì giải quyết ẩn hoàn này, quân bộ liền chủ tính ra thái thản xâm lấn kế hoạch, tới tiêu diệt một bộ phận sắp biến dị bình dân. Hết thảy đều lộ ra như vậy hợp tình hợp lý. Nhưng còn có một cái vấn đề, Hứa Hạo không phải rất rõ ràng. Hắn nhìn về phía Lý Tu, nghi ngờ nói, ta nhớ được các ngươi cơ giới tộc, chủ yếu cũng hoạt động ở Thiên Nam vực cùng địa Bắc cảnh đi. Ngươi làm sao sẽ biết những thứ này? Chúng ta cũng không phải cái gì cơ giới tộc, nghe được Hứa Hạo câu hỏi sau, Lý Tu cảm thấy có chút không nói, hắn cải chính nói, ta còn có các đồng bào của ta đều là người, chỉ bất qua ý thức đắp lên chuyển tới cơ giới bên trong. Ý thức chuyển lên. Hứa Hạo cảm thấy có chút không thể tin nổi, hắn hỏi tới, cho nên nói, ta trước tại bên trong mộng cảnh giám ngục thấy được tòa thành thị nào, bên trong người máy sẽ không đều là loài người đi. Không sai. Những người máy kia chính là loài người. Lý Tu ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ hồi ức, hắn giải thích nói, kỳ thực hành tinh chết vực bên trên ô mạc đã không phải là lần đầu tiên thức tỉnh, trước kia chúng ta liền trải qua loại chuyện như vậy. Máu thịt một khi thức tỉnh, hành tinh chết vực bên trên tất cả vật chất đều sẽ bị chuyển hóa thành máu thịt, trừ trên đất loại này nước mới. Nói, Lý Tu chỉ đám người dưới chân, hắn tiếp tục nói, sau đó có người phát hiện, đem loại này nước muối trộn lẫn đến kim loại bên trong nhi, cũng sẽ không bị máu thịt lây. Nghe đến đó lúc, Hứa Hạo liền đã đoán được cơ giới sinh mệnh ra đời nguyên nhân. Hắn suy đoán nói, cho nên khi ô mạc chưa tỉnh lại, các ngươi vì không biến thành máu thịt, liền đem ý thức toàn truyền lên đến cái loại đó nước muối kim loại làm người máy trên người. Ngươi đoán không tệ, thời đại kia người đem tất cả mọi người ý thức đều lên chuyển tới máy chủ bên trong. Lý Tu tiếp tục giải thích nói, kỳ thực ở hơn 10,000 năm trước, tinh cầu này còn không gọi hành tinh chết vực, khi đó chúng ta quản tinh cầu này gọi là địa cầu. Dựa vào cái thứ gì chứ? Đang nghe có quan hệ với địa cầu tin tức sau, Hứa Hạo trong lòng liền phảng phất có một quả bom nổ lên bình thường. Trong lòng hắn rung động đã là tột cùng. Nếu như Lý Tu không có nói láo vậy, vậy liền đại biểu Hứa Hạo từ đầu chí cuối, căn bản là chưa bao giờ xuyên việt qua, hắn vẫn luôn đợi trên địa cầu. Nơi này là trên vạn năm sau địa cầu. Về phần Lý Tu cùng với sau lưng của hắn cơ giới sinh mệnh nhóm, nếu Hứa Hạo không có đoán sai, cơ giới sinh mệnh phải là một vạn năm trước, đem ý thức chuyển lên đến máy chủ viễn cổ loài người, hoặc là cũng có thể đưa bọn họ xưng là người địa cầu. Dĩ nhiên, cứ việc Hứa Hạo trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng hắn trên mặt lại cũng chưa biểu hiện ra. Hứa Hạo bất động thanh sắc hướng Lý Tu hỏi tới, kia sau đó thì sao? Nếu tất cả mọi người cũng đem ý thức đều lên truyền, vậy bây giờ tứ đại giới người lại là từ nơi nào tới? Hứa Hạo vừa dứt lời, máu thịt nòng cốt liền bu lại, hướng Hứa Hạo giải thích nói, ta không phải cũng theo như ngươi nói sao, viên tinh cầu này là cái tử hình ngục chết rồi một nhóm tù phạm, vậy khẳng định là nếu lại quan một nhóm mới đi vào a. Hứa Hạo nghe vậy, chợt nói, ý của ngươi là nói, hành tinh chết vực bây giờ loài người đều là từ những tinh vực khác gì dần tới? Hẳn là vậy đi. Máu thịt nòng cốt tựa hồ cũng có chút không quá xác định. Lý Tu thì vào lúc này giải thích nói, đem ý thức truyền lên sau, ô mạc chỉ biết ngộ nhận là ngươi đã chết, vậy nó tự nhiên sẽ đem những người khác lại mang tới hành tinh chết vực bên trên, điền vào nơi này nhân khẩu ô mạc sao? Nghe đến đó, Hứa Hạo liền nhìn về phía máu thịt nòng cốt, Phật tổ cùng với Lý Tu ba người, do hỏi, vậy các ngươi có ai biết ô mạc rốt cuộc là thế nào tới? Nó vì sao vừa tỉnh tới sẽ phải gì thế? Không rõ ràng lắm, Lý Tu lắc đầu một cái, trả lời, ta nếu là biết ô mạc lai lịch, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Hứa Hạo nhìn về phía Phật Tổ. Người sau thì lập tức trả lời, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Hứa Hạo nhìn về phía máu thịt nằm cốt, hỏi, ngươi đây, ngươi là Ô Mạc con cháu, ngươi đừng nói ngươi cũng một chút cũng không biết ta.
Ta còn thực sự không biết.
Máu thịt nằm cốt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hướng Hứa Hạo giải thích nói, theo ta được biết, không hề chỉ có chết tinh vực bên trên mới coi Ô Mạc, vật này có thể nói là không chỗ nào không có mặt, ta chỗ thừa kế, cũng chỉ là nó ở nơi này hành tinh chết vực bên trên một phần nhỏ trí nhớ. Không chỗ nào không có mặt, không thể diễn tả, không cách nào hình dung, lại vĩnh viễn không cách nào chiến thắng, đây cũng là đám người đối với Ô Mạc toàn bộ ấn tượng. Chương 238, Văn Minh Viễn Cổ cùng nắp giếng. Chương 238, Văn Minh Viễn Cổ cùng nắp giếng. Lý Tu tiếp tục đối Hứa Hạo đám người nói, ta và các ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho các ngươi, giữa chúng ta thật không có cần thiết đánh nhau, Ô Mạc mới là chúng ta bây giờ muốn đối phó. Lý Tu nói đích xác thực có đạo lý. Lúc này, Phật Tổ đột nhiên mở miệng hướng mọi người nói, các vị đừng tưởng rằng chạy ra khỏi hành tinh chết vực là có thể thoát khỏi Ô Mạc. Trên thực tế, nhưng phàm là bị Ô Mạc đánh lên ấn ký người, bất kể chạy trốn tới nơi đó, đều giống nhau sẽ bị Ô Mạc đuổi giết. Hứa Hạo hỏi, Ô Mạc ấn ký, đó là cái gì? Ô Mạc ấn ký trực tiếp nhất biểu hiện chính là huyễn tính, lỗ tai của ngươi sẽ không ngừng nghe được Ô Mạc hai chữ này. Trừ huyễn tính ra, tương đối nghiêm trọng người sẽ còn dài ra xúc tu. Nói tới chỗ này lúc, Phật Tổ đem ánh mắt chuyển qua Hứa Hạo trên người, do hỏi, ta nhớ được, ngươi đã dài ra trọn vẹn năm đầu xúc tu đi. Hứa Hạo đàng hoàng đáp, xác thực có năm đầu. Phật Tổ tiếp tục nói, vậy thì đúng, ngươi đây chính là bị Ô Mạc lây nhiễm sau lưu lại ấn ký. Ta có thể nhìn ra được, kỳ thực chúng ta bốn người đều đã bị đánh lên ấn ký. Đối với Phật Tổ lời nói này, mọi người cũng không làm ra cái gì phản bác, bao gồm Lý Tu ở bên trong. Lý Tu mặc dù không có thân thể tồn tại, không hội trưởng ra xúc tu, nhưng hắn giống vậy có thể nghe được nhớ tới Ô Mạc hai chữ huyễn tính âm thanh. Thanh âm này thậm chí có thể lây nhiễm đến linh hồn tầng diện, cho dù là cơ giới sinh mệnh cũng không cách nào tránh khỏi. Bất quá, Phật Tổ nói tới chỗ này lúc, nhưng lại giọng điệu chợt thay đổi, nói bổ sung, bất quá ta ngược lại có cái biện pháp, có thể để các ngươi chạy ra khỏi hành tinh chết vực sau không bị Ô Mạc phát hiện. Cái gì? Lý Tu cùng Hứa Hạo đồng thời hỏi. Phật Tổ cười một tiếng, trả lời, chờ ta sắp lúc rời đi, ta lại đem phương pháp dạy cho các ngươi, đại gia cũng coi là kết giao bằng hữu, được chưa? Phật Tổ đây là đang hướng Hứa Hạo, Lý Tu hai người, triển hiện hắn tự thân giá trị. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hứa Hạo, Lý Tu, Phật Tổ, máu thịt nằm cốt, bốn người bọn họ hợp tác là xây dựng ở có lợi lẫn nhau cơ sở bên trên. Chứ kiềm chế lẫn nhau trở ra, Lý Tu chủ yếu phụ trách tinh vực truyền tống trận khởi động, mà Hứa Hạo thì phụ trách mở ra tinh vực truyền tống trận lối vào. Máu thịt nằm cốt bởi vì có Hứa Hạo cam kết, cho nên hắn cũng không cần làm quá lớn công hiến. Trong bốn người này, duy chỉ có Phật Tổ tác dụng là nhỏ nhất, hắn chẳng qua là Lý Tu dùng để kiềm chế Hứa Hạo con cờ mà thôi. Kể từ đó, Phật Tổ cũng rất có cần phải vào lúc này hướng đám người triển hiện giá trị của hắn. Vượt sâu, lòng đất nơi nào đó bên trong phòng thí nghiệm, đem mọi người cũng triệu tập đến cùng nhau sau, Bạch Hồ Tử liền chỉ trên màn ảnh lớn hình ảnh, hướng đám người dò hỏi, ai có thể nói cho ta biết, số năm bọn họ làm sao tìm được chúng ta nơi này đến rồi? Bạch Hồ Tử trước mặt trên màn ảnh lớn, chính là Hứa Hạo, Lý Tu, Phật Tổ, máu thịt nằm cốt, cùng với đi theo đám bọn họ một đám cường hóa mọi người. Lúc này, một chỉ huy đi lên trước, hướng Bạch Hồ Tử giải thích nói, lại nhân, căn cứ chúng ta người chuyển về tin tức, số năm những người kia, nên là không biết chúng ta căn cứ vị trí ta đoán chừng, những người này đến phế tích tới, nên chẳng qua là vì lục soát một ít tài liệu cùng thiết bị mà thôi, không phải hướng về phía chúng ta tới. Vậy là tốt rồi. Bạch Hồ Tử nghe vậy, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Từ số 2 tại huyết nục thành bên trong mất khống chế sau, Bạch Hồ Tử đã hoàn toàn buông tha cho giết chết Hứa Hạo tính toán. Bởi vì có dự phòng thân thể nguyên nhân, quân bộ các cao tầng tuổi thọ, gần như có thể nói là vô cùng vô tận. Vĩnh sinh khiến cho quân bộ đám người kia trở nên cực kỳ sợ chết. Đối bọn họ mà nói, bất cứ địch nhân nào cũng có thể dựa vào du trường tuổi thọ đem tươi sống nấu chết. Ví như nói Hứa Hạo. Vì vậy, quân bộ cao tầng tình nguyện tạm thời buông tha cho đối huyết nục thành khống chế, cũng tuyệt không nghĩ lại trêu chọc đến Hứa Hạo. Hứa Hạo đám người đi tới tòa kia tên là phế tích thành thị sau, liền một đường hướng trong đó thăm dò. Phế tích thứ nhất tầng trong, gần như khắp nơi đều có thành thị tưởng siêu vết đổ, trừ cái đó ra liền không còn gì khác. Cái này rất bình thường. Phía ngoài nhất hành thi số lượng ít, 10 phần an toàn. Vùng này đã sớm đã bị quân bộ cùng với tới chỗ này thám hiểm cường hóa người, siêu tầm qua vô số lần. Nhưng phàm là có thể đổi được thức ăn, thứ có giá trị, gần như đều bị người cấp đào cái không còn một ngống. Ngoài ra, phế tích một tầng hành thi số lượng ít, nhưng không hề đại biểu hoàn toàn không có. Hứa Hạo đoàn người đi không bao lâu, liền ở phía xa gặp hai con đang khắp nơi du đãng hành thi. Hứa Hạo đang muốn ra tay, Phật Tổ lại đem ngăn lại, hắn hướng Hứa Hạo cười nói, đối phó Ô Mạc con cháu, để cho ta tới liền tốt. Dứt lời, Phật Tổ liền đem ánh mắt chuyển qua kia hai con hành thi trên người. Phật Tổ ánh mắt là tốt rồi, là nào đó chỉ thị bình thường, ấn hai con hành thi ở Phật Tổ nhìn soi mói, hoàn toàn bắt đầu lẫn nhau cắn xé, cắn ướt. Mấy giây sau, hai con hành thi cùng nhau ngã trên mặt đất, nhìn qua hẳn là đã chết rồi. Cảm nhận được Lý Tu, Hứa Hạo đám người ánh mắt nghi hoặc sau, Phật Tổ cười hướng bọn họ giải thích, ta dù nói thế nào cũng là huyết nục kính chủ nhân, khống chế cái này mấy con tôm cá linh tinh ta vẫn có thể làm được. Huyết nục kính? Hứa Hạo hướng Phật Tổ hỏi tới, ngươi nói, là vô tướng tiên trong chùa miếu kia cái gương sao? Đối, chính là kia mặt bị ngươi chém nát gương. Phật Tổ đáp, vốn là ta cho là, dùng kia cái gương là có thể thay thế Ô Mạc, nhưng nghe hắn sau. Nói, Phật Tổ liền chỉ, đã đem hóa thành thiên vận tử bộ dáng máu thịt nằm cốt. Phật tổ tiếp tục nói, nghe hắn ta mới biết, ta là không thể nào thay thế Ô Mạc. Ô Mạc không chỗ nào không có mặt, thậm chí ngay cả những tinh vực khác đều có Ô Mạc bóng dáng. Vì vậy, Phật tổ mưu toan sử dụng huyết đục kính tới lấy thay Ô Mạc, đúng là có chút người si nói mộng. Hắn cho dù thay thế Ô Mạc, vậy cũng chẳng qua là thay thế cái tinh vực này bên trên, Ô Mạc một phần nhỏ mà thôi. Phật tổ làm như vậy, không chỉ có không cách nào trở thành Ô Mạc, ngược lại sẽ hoàn toàn chọc giận nó, cùng làm tự thân lâm vào càng thêm trong cảnh địa nguy hiểm. Dĩ nhiên, Phật tổ kế hoạch rốt cuộc có thể thực hiện hay không, Hứa Hạo không hề quan tâm, hắn bây giờ chỉ muốn biết một chuyện, cho nên, ngươi kia cái gương rốt cuộc có ích lợi gì? Kia cái gương là Ô Mạc ánh mắt một bộ phận. Phật tổ hướng Hứa Hạo giải thích nói, chính xác mà nói, nên là ở hành tinh chết vực bên trên, Ô Mạc ánh mắt một bộ phận ngoài ra theo ta được biết, có cái gọi Tô Hành người, còn đoạt đi cái tinh vực này bên trên, Ô Mạc nguyên một con mắt. Nói tới chỗ này lúc, Phật tổ đột nhiên khẽ mỉm cười, đầy mặt thần bí nói, về phần Ô Mạc ánh mắt rốt cuộc có ích lợi gì, cái này ta liền không thể với ngươi nói. Phật tổ sẽ có lần này trả lời. Hứa Hạo ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Hạo bọn bốn người tùy tiện nói một chút, cùng Ô Mạc, cùng hành tinh chết vực có liên quan bí ẩn chuyện cái này cũng không có vấn đề gì. Nhưng kia mặt huyết đục tính đã dính đến Phật tổ lực lượng nguồn gốc, loại này dính liễu tự thân bí mật, Phật tổ dĩ nhiên là sẽ không trước mặt mọi người nói ra. Đó là lá bài tẩy của hắn. Cho chuyện một chút, đám người liền đã không tại biết bất giác trong, đi tới phế tích ngầm dưới đất tầng 2. Ở thứ nhì tầng lối vào chỗ, Hứa Hạo ngồi trên mặt đất phát hiện một khối hình nửa vòng tròn đá phiến. Bởi vì thứ này là đã làm, cho nên cũng không có đưa tới thám hiểm giả nhóm chú ý cái này, đá phiến bên trên viết một hàng chữ, mưa, ngày phương thị chính. Là một kẻ sinh hoạt ở vạn năm trước người địa cầu, Hứa Hạo một cái liền nhận ra cái này đá phiến lai lịch, khối này thời gian, trên thực tế là nắp giếng một bộ phận. Trong đó, mưa đại biểu chính là miệng giếng này tác dụng, đây là dùng để vì thành thị bài phóng nước mưa. Mà ngày phương hai chữ, thời là một chỗ địa danh. Về phần nắp giếng nắp tại sao phải dùng đá cái này cùng thời đại kia một ít phần tử ngoài vòng luật pháp có quan hệ. Lại không nói cái này, chỉ từ cái này nắp giếng bên trên, Hứa Hạo liền không khó suy đoán ra tới. Chỗ ngồi này bị chôn ở lòng đất thành thị, nên là cực kỳ lâu trước kia hoặc là nói Hứa Hạo thời đại kia loài người văn minh. Chương 239, tự bạo chương 239, tự bạo ai, trên tay người đá nơi đó tới. Thấy được Hứa Hạo trong tay phá nắp giếng sau, Lý Tu trong mắt lóe lên một đạo vẻ vui mừng, đây là ngày phương thị nắp giếng. Xem ra tòa kia truyền tống trận xác thực ở chỗ này. Hứa Hạo nghe vậy, lập tức liền đoán được một vài thứ, cho nên ngươi nói tinh vực truyền tống trận thật ra là xây ở ngày phương thị. Không sai, chính là ngày phương thị. Nói tới chỗ này, Lý Tu trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc, hắn cười nói, hơn nữa tòa kia truyền tống trận chính là ta phụ trách xây dựng. Hứa Hạo cảm thấy có chút không thể tin nổi, người rốt cuộc là ai? Ta là Trung khoa viện không gian hệ hạng mục tổ đạo sư. Bất quá ngươi không phải ta thời đại kia người, ngươi nghe không hiểu. Lý Tu vừa đi vừa nói, tóm lại, và năm trước Ô Mạc hồi phục sau này, ta liền bắt đầu phụ trách nghiên cứu châu ngồi này tinh vực truyền tống trận. Hứa Hạo vốn là người địa cầu, làm sao lại không hiểu? Hắn bất động thanh sắc hỏi tới, vậy ngươi cuối cùng nghiên cứu ra được không có? Lý Tu trả lời, nói nhảm, khẳng định nghiên cứu ra a, không phải ta mang bọn ngươi tới chỗ này làm gì? Nếu đều có truyền tống trận, vậy các ngươi ban đầu vì sao không đi? Chỗ ngồi này tinh vực truyền tống trận một lần có thể truyền tống người, nhiều nhất không thể vượt qua 10, muốn đem tất cả mọi người cũng mang đi vậy, liền nhất định phải đem những người khác ý thức đều lên truyền tới máy chủ bên trong mới được. Nói tới chỗ này lúc, Lý Tu trong giọng nói lộ ra một chút xíu xem thường, kết quả chờ ta truyền tống trận cũng làm được, cái đó phụ trách ý thức truyền lên phế bẩn, còn không có đem hạng mục làm xong. Hứa Hạo đã nghe rõ. Vạn năm trước người địa cầu, mặc dù ở nguy nan lúc làm ra tinh vực truyền tống trận nhưng bởi vì nhân số hạn chế, vì vậy cũng không thể đem tất cả mọi người cũng đồng loạt mang đi. Vì giải quyết vấn đề này, cổ nhân nhóm liền đồng thời khai phá ý thức truyền lên kỹ thuật này. Dù sao, nếu chỉ là lác đác mấy người thông qua truyền tống trận rời đi, cho dù có thể còn sống sót, đó cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ bằng mấy người, căn bản là không có cách đem địa cầu văn minh kéo dài tiếp. Lý Tu rồi nói tiếp, bởi vì ý thức truyền lên hạng mục chưa làm xong, làm được cuối cùng không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể trước hết để cho tất cả mọi người cũng rơi vào ngủ say, một số ít người tiếp tục tiến hành ý thức truyền lên kết quả nghiên cứu khẽ kéo liền kéo tới hiện tại. Hứa Hạo nhìn Lý Tu thao túng màu đỏ tươi con rối, suy đoán nói, người cố này con rối bên trong, có phải hay không còn cất giấu những người khác ý thức? Lý Tu hời hợt đáp, cũng không nhiều, ta cố này con rối trong truyền lên ý thức, cũng liền cả trăm ngàn người đi. Hứa Hạo, làm ở ngày phương thị sinh sống mấy mươi năm người địa phương, Lý Tu đối mảnh này phế tích địa hình, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Ở Lý Tu dẫn hạ, đám người rất nhanh liền tới đến một mảnh thành thị hải cốt phụ cận. Phật tổ lợi dụng huyết nhục tính lực lượng, đem bốn phía hành thi dọn dẹp xong sau, Lý Tu đi liền tiến trong phế tích, tìm một chỗ vị trí sau nói với Hứa Hạo, phải là địa phương này, ngươi trực tiếp lặn xuống nhìn một chút, ta đoán chừng có đúng hay không. Cái này đơn giản. Hứa Hạo dứt lời, liền hóa thành một đoàn bóng đen, nhanh chóng chui vào lòng đất. Mà đang ở Hứa Hạo đoàn người đi tới nơi này ngồi lòng đất thành thị lúc, sâu trong lòng đất gian nào đó bên trong phòng thí nghiệm, bởi vì Hứa Hạo đám người đến, đợi ở nơi này giữa trong phòng thí nghiệm quân bộ các cao tầng, giờ phút này đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Quân bộ các cao tầng tại huyết đục thành bên trong vẫn luôn là không có sợ hãi. Dù sao những người này nắm giữ từ phế tích trong moi ra, có thể đem người ý thức chuyển lên kỹ thuật. Lợi dụng kỹ thuật này, người của quân bộ cho dù nhục thể bị hủy, cũng có thể bằng vào ý thức truyền lên mà ở một bộ thân thể mới trong sống lại. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, quân bộ các cao tầng đã có thể được xưng là bất tử bất diệt. Bọn họ có thể vô hạn sống lại. Chỉ bất quá, những thứ này quân bộ cao tầng cũng có một cái duy nhất, cũng là nhược điểm chí mạng, bọn họ đại bản doanh không thể bị hủy. Cái này đại bản doanh cũng không phải là chỉ trong huyết đục thành căn cứ, mà là chỉ chỗ ngồi này bị chôn sâu lòng đất phòng thí nghiệm dưới đất, cung cấp quân bộ sống lại dùng thân thể, cũng không phải là tùy tiện giấu ở cái nào đó ẩn nút địa phương, liền có thể sử dụng. Quân bộ nắm giữ khoa học kỹ thuật, còn không đến mức ngoại hạng đến loại trình độ này. Nếu muốn đem một người ý thức truyền lên đến cơ giới trong thân thể, liền thiết yếu phải dùng vô số thiết bị tới phụ trợ thao tác, mới có thể hoàn thành. Vì vậy, quân bộ cao tầng nếu là nghĩ thay đổi thân thể vậy, liền nhất định phải ở nơi này ngồi bên trong phòng thí nghiệm tiến hành mới được. Thân thể diệt vong, quân bộ cao tầng cũng sẽ không chết. Nhưng nếu là phòng thí nghiệm bị hủy, những thứ này quân bộ các cao tầng cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên hiện tại vấn đề đã tới rồi, sức chiến đấu đạt tới 30,000 nhiều số năm, mang theo ngoài ra 3 tên sức chiến đấu đều ở đây một lượng vạn trở lên người, đi tới quân bộ phòng thí nghiệm ngay phía trên. Một cái số 5 cũng đã đầy đủ những người này nhức đầu. Bây giờ một lần tính đến rồi 4 cái sức chiến đấu hơn bạn tồn tại, cái này còn đánh cái rắm. Hứa Hạo 4 người không thể địch nổi sức chiến đấu, khiến quân bộ các cao tầng hoảng hốt không dứt, bọn họ thậm chí ngay cả một tia chống cự ý tưởng cũng không có. Bạch Hồ Tử quét mắt chúng chỉ huy một cái, trên mặt lộ ra một tia sầu khổ chi sắc, "Các vị, bây giờ nên làm gì?" Một chỉ huy trực tiếp nói, "Đề nghị của ta là trực tiếp hướng phía ngoài những người kia đầu hàng. Ta suy đoán, bọn họ hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới." "Xác thực, ta cũng là cho là như vậy, ta cũng đề nghị đầu hàng. Ta mặc dù cũng tán thành đầu hàng, nhưng ta cảm thấy chúng ta phải làm phương án dự phòng." Lúc này, lại một chỉ huy đứng ra nói, "Kỳ thực các vị cũng sớm đã nhìn ra đi, những người kia đến nơi này, rất rõ ràng là vì tìm cái gì vật mới tới." Quan quân này chỉ trong màn ảnh Hứa Hạo đám người, phân tích nói, "Nếu như ta không có đoán sai, 4 người này nên là từ cái khác tam giới tới. Trong đó số 5 chính là trong 4 người này tiên phong, đến chúng ta nơi này tới dò đường, hắn dò thăm đầu mối sau, ngoài ra 3 người liền cũng đi theo đến đây." Quan quân này suy đoán, hợp tình hợp lý. Chúng chỉ huy ngay bảo, rối rít gật đầu đồng ý đứng lên. "Không sai, phân tích rất có đạo lý. Ta cũng là cho là như vậy, những người kia tuyệt đối là đang tìm cái gì vật." Đang lúc mọi người thái độ đạt thành nhất trí sau, Bạch Hồ Tử liền lập tức quyết định nói, "Hành, vậy chúng ta bây giờ liền đem trong trụ sở tự bạo mở ra, nếu như những người kia còn phải theo chúng ta liều mạng, chúng ta liền trực tiếp đem cái này phòng thí nghiệm toàn nổ rớt. Cái nào cũng đừng nghĩ rơi cái tốt." "Ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Đang ở quân bộ cao tầng thương thảo hơn, một đoàn bóng đen cũng đã không tại biết bất giác trong, lặng lẽ trôi dạt đến phòng thí nghiệm trong góc. Khi nhìn đến Bạch Hồ Tử đám người sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Những thứ này quân bộ cao tầng không chỉ có không có chết, hơn nữa còn trốn căn này chôn ở lòng đất trong phòng thí nghiệm, đây là Hứa Hạo thế nào đều tưởng tượng không tới. Lúc trong bóng tối, Hứa Hạo đang nghe những người này nói chuyện sau, trong lòng liền đã có đối sách, hắn tính toán đợi người của quân bộ đi khởi động trong trụ sở tự bạo trình tự lúc, lén lén đi theo đối phương sau lưng, ngăn cản bọn họ tự bạo kế hoạch. Kể từ đó, quân bộ cao tầng liền không cách nào dùng tự bạo tới uy hiếp Hứa Hạo bọn họ. Hứa Hạo ý tưởng xác thực rất không sai, chỉ bất quá ở những chỗ này quân bộ các cao tầng thảo luận cũng nhất trí thông qua tự bạo kế hoạch sau, chỗ ngồi này bên trong phòng thí nghiệm liền lập tức vang lên một trận thanh âm nhắc nhở, kích nổ chỉ thị đã hạ đạt. Phòng thí nghiệm sẽ ở sau 1 giờ kích nổ. Thâu nhập chỉ tay, mật mã cùng khẩu lệnh sau, có thể chúng dừng nên kích nổ trình tự. Chương 240, tinh vực truyền tống trận bên trên chương 240, tinh vực truyền tống trận bên trên dựa vào. Tự bạo bây giờ liền bắt đầu. Những người này làm sao làm được? Nghe được bên trong phòng thí nghiệm thanh âm nhắc nhở sau, Hứa Hạo nhất thời có chút không nghĩ ra. Hắn căn bản là không hiểu rõ, người của quân bộ đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ, căn này phòng thí nghiệm còn có thể dùng ý niệm thao túng? Thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt, Hứa Hạo liền buông tha cho giết chết những người này ý tưởng. Hứa Hạo bây giờ mục đích chủ yếu là thông qua tinh vực truyền tống trận rời đi hành tinh chết vực, cái khác hết thảy đều phải đứng giữa bên. Hắn hóa thành một trận bóng đen, trở về mặt đất bên trên sau, liền trực tiếp nói với Lý Tu, "Ngầm dưới đất phòng thí nghiệm ta tìm được, bất quá, tòa kia trong phòng thí nghiệm còn có những người khác." Lý Tu mặt kỳ phải nói, "Có người còn không dễ dàng, trực tiếp để bọn họ lăn không được sao?" Hứa Hạo trả lời, "Không được, những người kia tính toán kích nổ phòng thí nghiệm, kích nổ phòng thí nghiệm." Lý Tu trên mặt nét mặt bắt đầu trở nên kỳ quái. Cùng lúc đó, đang ở hai người lúc nói chuyện, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cỗ kịch liệt chấn động. Đương theo lấy cỗ này chấn động, mặt đất bắt đầu nhanh chóng xuống phía dưới sụt lở. Vài giây sau, sụt lở mặt đất xuất hiện một tòa cửa động. Mấy tên người mặc quân bộ đồng phục người từ trong động cầu đi ra. Trong đó, đi ở trước nhất một lão đầu râu bạc, dùng cực nhanh địa ngữ tốc hướng Hứa Hạo đám người nói, "Đừng giết chúng ta, các ngươi nếu như giết chúng ta, vùng này tất cả đều muốn nổ tung." Nói xong câu đó sau, Bạch Hồ Tử lúc này mới biến trở về thong thả ung dung dáng vẻ. Hắn thong dong điểm tĩnh mở miệng hỏi, "Cho nên nói, các ngươi đến nơi này đi tới ngọn nguồn là vì làm gì?" Hứa Hạo cũng không trả lời đối phương, chẳng qua là âm thầm siết chặt trong tay giỏ sét miếng sắt. Lao đầu dâu bạc sức chiến đấu 5 điểm, còn lại một đám quân bộ cao tầng 4-5 điểm. Thấy vậy, Hứa Hạo lúc này mới yên lòng lại. Hắn hướng kia Bạch Hồ Tử trả lời, "Mấy người chúng ta tới chỗ này mục đích là muốn tìm một tòa bị chôn ở dưới đất truyền tống trận Bạch Hồ Tử đám người nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Những thứ này quân bộ cao tầng sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã chiếm lĩnh chỗ ngồi này phòng thí nghiệm, nhưng bọn họ nhưng cho tới bây giờ không biết cái này trong phòng thí nghiệm còn có truyền tống trận tồn tại. Mặt khác, thấy Hứa Hạo trực tiếp đem tinh vực truyền tống trận kế hoạch toàn bộ đỡ ra, Lý Tu nhất thời nóng nảy. Hắn không nhịn được lên tiếng trận lại nói, "Hứa Hạo, ngươi cấp bọn họ nói những thứ này làm gì?" Hứa Hạo nghe vậy, tiện lợi Bạch Hồ Tử đám người mặt, hướng Lý Tu giải thích nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta nói thẳng ra ngược lại tốt hơn. Ta tin tưởng, người của quân bộ không chỉ có sẽ không ngăn cản chúng ta dùng truyền tống trận, ngược lại còn mong không được chúng ta dùng truyền tống trận đi sớm một chút. Các ngươi định dùng truyền tống trận truyền đi? Nghe nói như thế, Bạch Hồ Tử cùng với còn lại quân bộ các cao tầng đều là hai mắt tỏa sáng, cũng rối rít đem ánh mắt đặt ở Hứa Hạo trên người. Bạch Hồ Tử đám người đem thế cuộc phân tích được hết sức rõ ràng. Bọn họ đối mặt Hứa Hạo đoàn người, đánh nhất định là đánh không lại. Trừ kích nổ căn cứ, liều cho cá chết lưới rách ra, bọn họ cái gì cũng không làm được. Nói cách khác, Bạch Hồ Tử đám người kết quả, tổng cộng chỉ có hai loại, thứ một loại hạ chẳng, Bạch Hồ Tử đám người và căn cứ cùng nhau kích nổ, cùng Hứa Hạo đám người liều cho cá chết lưới rách. Quân bộ các cao tầng phải tận lực tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh. Thứ hai loại hạ chẳng, Bạch Hồ Tử đám người cùng Hứa Hạo bọn họ hòa đàm, cũng thúc đẩy đối diện đạt tới mục đích sau, bỏ qua cho tính mạng của bọn họ. Đây là quân bộ các cao tầng hy vọng nhất lấy được kết quả. Đồng thời, đây cũng là bọn họ chủ động đi ra phòng thí nghiệm mục đích. Vì vậy, liền như là Hứa Hạo nói như vậy, làm quân bộ các cao tầng biết được Hứa Hạo bốn người muốn thông qua truyền tống trận rời đi nơi đây lúc, trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Những thứ này sát tinh nhóm mau chóng rời đi, bọn họ là cầu cũng không được. Hứa Hạo tiếp tục hướng Bạch Hồ Tử đám người nói, chúng ta muốn tìm tòa kia truyền tống trận, ở nơi này lòng đất trong phòng thí nghiệm, tòa kia truyền tống trận có thể đem chúng ta tất cả mọi người cũng truyền đi. Hứa Hạo nói láo. Trên thực tế, căn cứ Ly Tu cách nói, tòa kia tinh vực truyền tống trận có thể truyền tống nhân số, nhất định phải khống chế ở 10 người trở xuống mới được. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, tòa kia truyền tống trận là một lần tính. Một khi truyền tống trận mở ra, bị truyền tống người sẽ gặp liên đối truyền tống trận cùng nhau bị truyền tới nơi khác, căn bản là không cách nào tái diễn sử dụng. Có thể đem tất cả mọi người cũng truyền đi. Đó là Hứa Hạo thuận miệng biên đi ra. Truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần chân tướng, Hứa Hạo tuyệt đối không thể nói cho người của quân bộ. Dù sao, người của quân bộ lại không phải người ngu. Cái thế giới này ở từ từ sụp đổ, không chỉ có Hứa Hạo bọn họ đã nhìn ra, người của quân bộ cũng giống vậy có thể nhìn ra một ít manh mối. Nếu để cho người của quân bộ biết, tòa kia truyền tống trận là một lần tính vậy bọn họ là không thể nào sẽ đem truyền tống trận nhường cho Hứa Hạo đám người sử dụng. Người chính là như vậy. Tại biết rõ bản thân không cách nào rời đi giới này, lại hẳn phải chết không nghi ngờ dưới tình huống, bọn họ rất có thể sẽ làm ra một ít điên cuồng chuyện đi ra, nói thí dụ như nổ rất phòng thí nghiệm, đem Hứa Hạo mấy người cũng cưỡng ép ở lại hành tinh chết vực. Đây cũng là lòng người. Hứa Hạo giấu giếm chân tướng, chủ yếu chính là vì trấn an lòng người, các quân bộ các cao tầng lưu lại tùy thời có thể trốn đi mảnh tinh vực này ảo giác. Dĩ nhiên, Hứa Hạo lời nói dối, thật ra là rất dễ dàng bị kiểm chắc ra thật giả, quân bộ chỉ cần tìm mấy người, sử dụng trước một lần truyền tống trận là được rồi, nhưng Hứa Hạo lại đoán chừng người của quân bộ sẽ không đi làm khảo nghiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quân bộ những người kia cũng không muốn vào lúc này rời đi thứ tư giới, nói chính xác, cho đến thứ tư giới hoàn toàn hủy diệt trước, bọn họ cũng không thể sẽ rời đi. Những thứ này quân bộ cao tầng, tại huyết nục thành bên trong có thể nói là cao cao tại thượng. Bọn họ có gần như vô cùng tuổi thọ, cùng với trí cao vô thượng về lợi, còn có thể tùy ý phân phối trong huyết nục thành toàn bộ tài nguyên. Địa vị như vậy, đãi ngộ như thế, chỉ cần là cá nhân cũng không thể sẽ tùy tiện buông tay. Đây cũng là lòng người. Người bản chất là tham đồ hưởng lạc. Một khi vượt qua an giật dễ chịu ngày sau, người liền rất khó lại tìm kiếm thay đổi. Quả nhiên, Bạch Hồ Tử đám người cũng chưa nói ra khảo nghiệm truyền tống trận loại yêu cầu. Trải qua một phen thảo luận sau, Bạch Hồ Tử hướng Hứa Hạo trả lời, các ngươi có thể dùng tòa kia truyền tống trận, nhưng các ngươi phải ngay trước mặt chúng ta dùng, hơn nữa còn phải đem truyền tống trận phương pháp sử dụng báo cho chúng ta. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Hứa Hạo một hớp đáp ứng tới, cũng đem ánh mắt chuyển qua Lý Tu trên người. Người sau thì quét mắt một cái quân bộ đám người, bất động thanh sắc nói, nếu đều đã nói thỏa, vậy chúng ta liền trực tiếp đi xuống đi. Đám người bắt đầu hướng trong phòng thí nghiệm đi tiếp. Bạch Hồ Tử cùng với quân bộ cao tầng đều ở đây vừa đi, một bên đánh giá Hứa Hạo bọn họ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Máu thịt nòng cốt cùng Phật tổ hai người, im lặng mặc địa đi theo Hứa Hạo, Lý Tu sau lưng, hai người này tất cả đều cúi đầu, thì giống như có thể từ dưới đất nhìn ra bông hoa tới. Lý Tu thì cùng quân bộ những người kia vậy. Hắn cũng ở đây không ngừng quan sát trên mặt mọi người nét mặt, cũng từ đầu tới cuối duy trì im lặng. Hứa Hạo thì dứt khoát biến thành một đoàn bóng đen, chui vào trong lòng đất. Quân bộ cao tầng cùng với Hứa Hạo đoàn người, ở loại này quỷ dị không khí hạ, lục tục tiến vào lòng đất phòng thí nghiệm. Chương 241, tinh vực truyền tống trận hạ chương 241, tinh vực truyền tống trận hạ chỗ ngồi này phòng thí nghiệm tổng cộng chia làm 2 tầng. Hứa Hạo đám người mới vừa gia nhập thứ nhất tầng, liền thấy được vô số cổ bị ngâm mình ở trong ống nuôi cấy nửa cơ giới thân thể. Hiển nhiên, những thứ này đều là quân bộ các cao tầng, vì chính mình sớm chuẩn bị dự phòng thân thể. Có thể a? Lý Tu thấy vậy, không nhịn được thở dài nói, các ngươi điều kiện như vậy đơn sơ, cũng có thể đem ý thức truyền lên nghiên cứu đến nước này, đúng là không dễ dàng người của quân bộ có thể nắm giữ ý thức truyền lên kỹ thuật, cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì Lý Tu cùng với đoàn đội của hắn, ban đầu chính là ở ngày phương thị trong nghiên cứu ra ý thức truyền lên cùng tinh vực truyền tống trận. Làm máu thịt hồi phục, hai nạn bùng nổ sau, cùng những thứ này kỹ thuật có liên quan phần lớn bản văn, tài liệu đều bị chôn ở ngày phương thị lòng đất. Quân bộ nắm giữ ý thức truyền lên kỹ thuật, phải là từ thành thị phế tích trong moi ra. Dĩ nhiên, từ trong đống rác đào ra kỹ thuật, nhất định đều là không đầy đủ, đều là không chọn bện phiên bản. Vì vậy, quân bộ các cao tầng sử dụng thân thể, toàn bộ đều chỉ có 5 điểm sức chiến đấu, bởi vì kỹ thuật hạn chế, bọn họ không cách nào đem ý thức chuyển tới cường độ cao hơn trên người. Mà cùng quân bộ so sánh, Lý Tu cùng với thế lực sau lưng nắm giữ ý thức chuyển lên kỹ thuật, sẽ phải lộ ra thành thục rất nhiều. Dù sao, Lý Tu giờ phút này liền điều khiển, cô kia sức chiến đấu cao tới hơn 20.000 màu đỏ tươi con rối. Phòng thí nghiệm thứ nhì tầng bị quân bộ các cao tầng xem như kho hàng tới sử dụng. Nơi này bày đầy vô số từ phế tích trong moi ra cơ giới thiết bị. Tới chỗ này sau, Bạch Hồ Tử liền trực tiếp hướng Hứa Hạo đám người hỏi, các ngươi không phải nói cái này trong phòng thí nghiệm có truyền tống trận sao? Cái này phòng thí nghiệm chúng ta đều đã phát hiện mau hơn ngàn năm, cũng không thấy các ngươi nói truyền tống trận a. Lý Tu cũng không trả lời, chẳng qua là vòng quanh phòng thí nghiệm tầng 2 bức tường, thử tế quan sát. Theo thời gian trôi đi, Lý Tu ở trong phòng thí nghiệm đi lại tốc độ cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Không khó coi ra, giờ phút này Lý Tu trong lòng nên vô cùng kích động. Hắn quay đầu lại quét mắt Hứa Hạo đám người một cái, đoán chắc nói, sẽ không sai, chúng ta muốn tìm truyền tống trận ở chỗ này. Ở chỗ này? Ta thế nào không thấy? Bạch Hồ Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, dưới đất này tầng 2 trừ một ít cơ khí thiết bị, liền không có thứ khác. Nơi đó tới truyền tống trận. Lý Tu khẽ mỉm cười. Hắn hướng Bạch Hồ Tử đám người giải thích nói, các ngươi bây giờ có thể đem những thiết bị này cũng lấy đi, bởi vì cái này toàn bộ phòng thí nghiệm tầng 2 chính là một tòa truyền tống trận. Đem toàn bộ phòng thí nghiệm cũng xây xong truyền tống trận. Nghe được Lý Tu lời nói này sau, Bạch Hồ Tử mặt lộ vẻ chợt hiểu. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Không trách đã nhiều năm như vậy, hắn cũng một mực chưa phát hiện căn này trong phòng thí nghiệm bí mật. Một phen thao tác đi qua, quân bộ các cao tầng rất nhanh liền đem phòng thí nghiệm tầng 2 hoàn toàn thanh không. Lý Tu ngay trước quân bộ cao tầng mặt, bắt đầu vì Hứa Hạo đám người giảng giải lên truyền tống trận phương pháp sử dụng. Hắn mở miệng nói ra, chỗ ngồi này tinh vực truyền tống trận cũng không phải là dùng điện lực loại nhiên liệu tới khởi động. Khởi động chỗ ngồi này truyền tống trận phải dùng một loại gọi năng lượng tiêu cực năng lượng. Năng lượng tiêu cực. Nghe được cái từ này trong nháy mắt, Hứa Hạo lập tức liền tưởng đến, có thể cường hóa thân thể hắn oán niệm cùng với vì cơ giới sinh mệnh nhóm chức năng thống khổ khói mù. Năng lượng tiêu cực, chẳng lẽ chỉ chính là người tâm tình tiêu cực sao? Phật Tổ làm như nhìn ra Hứa Hạo nghi ngờ trong lòng. Hắn nhận lấy Lý Tu vậy chuyện, nói bổ sung, cái gọi là năng lượng tiêu cực không phải chỉ cái gì không tốt, năng lượng tiêu cực chỉ chính là không thiên nhiên tồn tại ở tự nhiên giới năng lượng, nói thí dụ như người dục vọng, tâm tình vân vân. Hứa Hạo đã có chút nghe rõ. Rất rõ ràng. Chiếu Phật Tổ cách nói, giống như sấm sét, ngọn lửa, động năng, thậm chí là linh khí chờ năng lượng, đều có thể tính làm trong giới tự nhiên vốn là tồn tại chính năng lượng. Các tu sĩ ở luyện khí kỳ lúc, chính là lấy hấp thu chính năng lượng làm chủ, để tăng lên thực lực bản thân. Võ giả kinh lực cũng là như vậy. Mà người thất tình lục dục, thì nộ ai nhạc chờ không tồn tại năng lượng, tỉ như Âu Mạc hấp thu dục vọng, Hứa Hạo cường hóa tự thân lúc hấp thu quán niệm, cùng với cơ giới sinh mệnh nhóm dùng làm nhiên liệu thống khổ khói mù, những thứ này đều thuộc về năng lượng tiêu cực. Hứa Hạo có lòng muốn đi hỏi thăm Phật Tổ, hắn vì sao có thể dựa vào hấp thu quán niệm loại này năng lượng tiêu cực tới cường hóa bản thân. Nhưng Hứa Hạo nghĩ đến đây vấn đề, dính đến hắn trở nên mạnh mẽ bí mật, liền lại chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Hứa Hạo cùng Lý Tu đám người, dù sao chẳng qua là đơn giản quan hệ hợp tác, tùy thời đều có trở mặt có thể, Hứa Hạo cũng không dám cái gì đều hướng bên ngoài nói. Bên trong phòng thí nghiệm, Lý Tu nhìn về phía Hứa Hạo, Phật Tổ cùng với máu thịt nòng cốt ba người, tiếp tục nói, đại gia cũng đều không cần che trước dấu sau, hành tinh chết vực trên coi ô mạc tồn tại, cho nên dựa vào hấp thu chính năng lượng tu luyện là không thể nào, các vị có thể có thực lực bây giờ, nên cũng đã hấp thu không ít năng lượng tiêu cực đi. Lý Tu những lời này ngược lại nói không sai, hắn làm cơ giới sinh mệnh, hấp thu chính là loài người thống cổ lực. Mà Phật Tổ cùng máu thịt nòng cốt lực lượng thì nguyên bởi ô mạc, vì vậy bọn họ hấp thu chính là loài người dục vọng. Hứa Hạo thì càng không cần phải nói, hắn vẫn luôn là dựa vào hấp thu loài người oán niệm tới cường hóa bản thân. Vô luận là thống khổ, dục vọng hay là oán niệm, những tâm tình này gần như đều thuộc về Phật Tổ trước đã nói năng lượng tiêu cực. Mà căn cứ Lý Tu cách nói, người mang đại lượng năng lượng tiêu cực Hứa Hạo bốn người là có thể vì chỗ ngồi này tinh vực truyền tống trận xung năng. Lý Tu cũng không biết mực, hắn trực tiếp dẫn đầu đưa tay dính vào trên mặt đất, cũng hướng Hứa Hạo đám người giải thích nói, nắm tay dính vào trên truyền tống trận, liền có thể vì chỗ ngồi này truyền tống trận xung năng. Hứa Hạo nghe vậy, cũng không đi vội vã tiến lên, mà là đem ánh mắt đặt ở Phật Tổ trên người. Phật Tổ là một người thông minh, hắn một cái liền nhìn ra Hứa Hạo trong lòng băn khoăn, vì vậy liền cũng học Lý Tu dáng vẻ, đem lòng bàn tay dính vào trên mặt đất, ta tới trước thử một lần đi, chờ ta không thành vấn đề ngươi ở trên cùng lúc đó. Phật Tổ bên người truyền tới Lý Tu thanh âm, không nên chống cự, như vậy lực lượng của ngươi mới có thể bị chuyển vận đến trong truyền tống trận. Phật Tổ tựa hồ cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, hết thảy đều 10 phần bình thường, nhưng Hứa Hạo lại vẫn có chút không quá yên tâm. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, Hứa Hạo vừa nhìn về phía bên người máu thịt nòng cốt, cũng hướng này máy mắt. Máu thịt nòng cốt lập tức liền hiểu Hứa Hạo ý tứ, hắn mặt lộ một tia vẻ bất đắc dĩ, cũng học Phật Tổ, Lý Tu dáng vẻ, đưa bàn tay đè xuống đất. Hàng này tựa hồ cũng không có gì vấn đề quá lớn. Quan sát sau một hồi, Hứa Hạo cũng không nhìn ra có bất kỳ không ổn nào chỗ, vì vậy liền đi theo đi tới trong truyền tống trận đường, cũng đem bàn tay phải dính vào trên mặt đất. Hứa Hạo dựa theo Lý Tu cách nói, chủ động đem tâm thần của mình bung ra, không đi chống cự đến từ trên mặt đất lực hút. Rất nhanh, Hứa Hạo lực lượng tựa như nước thủy triều tràn vào trong lòng đất. Hứa Hạo nhíu mày một cái, trong cơ thể lực lượng nhanh chóng chạy mất, làm hắn trong lòng sinh ra một tia bất an. Kỳ thực trong lòng cảm thấy bất an, không hề chỉ có Hứa Hạo một người. Phật Tổ tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn đột nhiên hướng Hứa Hạo hét lớn, "Hứa Hạo, cái này truyền tống trận có vấn đề, Lý Tu muốn hại chết chúng ta." Chương 242, vượt ngục bên trên chương 242, vượt ngục bên trên dựa vào. Phật Tổ vừa dứt lời, Hứa Hạo liền lập tức như phản xạ có điều kiện bình thường, cố gắng đem bàn tay phải từ trên mặt đất rút ra. Nhưng lúc này mới ý thức tới, tựa hồ đã có chút muộn. Phòng thí nghiệm trên mặt đất phản phất có một cỗ không hiểu hùng mạnh lực hút, khiến cho Hứa Hạo bàn tay phải căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Lực hút đối Hứa Hạo sinh ra ảnh hưởng, còn không chỉ có chẳng qua là như vậy. Hứa Hạo phát hiện, ngay cả hắn bóng đen hóa năng lực, tựa hồ cũng bởi vì cỗ lực hút này mà tạm thời không cách nào sử dụng. Trong lúc nguy cấp, Hứa Hạo quả quyết từ trong túi đựng đồ lấy ra dao găm, hướng tay mình trên cổ tay một đao chém đi xuống. Đinh. Bởi vì thân sắc lực phòng ngự quá mức mạnh, Hứa Hạo một đao này không chỉ có không thể đưa tay cổ tay chặt xuống, ngược lại cứng rắn đem dao găm sụp đổ thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi đi, Hứa Hạo thể lực cũng đã có hơn phân nửa, cũng chạy vào trong lòng đất. Hứa Hạo bắt đầu từ từ trở nên suy yếu đứng lên. Lần này phiền toái. Hứa Hạo trong lòng hết sức rõ ràng, nếu là hắn nếu không nghĩ ra biện pháp, cũng rất có thể sẽ nhân thể lực thấu chim mà trực tiếp té xỉu ở nơi này. Bên kia, quân bộ các cao tầng thấy được Hứa Hạo đám người nội chiến sau, cũng bắt đầu ở một bên khe khẽ bàn luận đứng lên. Trong đó một chỉ huy dựa vào Bạch Hồ Tử bên người, nhỏ giọng dò hỏi, "Lão đại, chúng ta có phải hay không trực tiếp người này còn chưa có nói xong?" Bạch Hồ Tử liền trực tiếp cắt đứt hắn, lắc đầu nói, "Không cần, chúng ta ở bên cạnh xem là được." Hứa Hạo thật vô cùng sợ chết, hơn nữa cũng rất sợ đau. Nhưng nếu là đem hai người đặt chung một chỗ tương đối vậy, Hứa Hạo đối với sợ hãi tử vong vẫn là phải càng nhiều hơn một chút. Vùng vây mấy giây sau, Hứa Hạo trên lưng chui ra một cái xúc tu, cuốn ở hắn cổ tay trái bên trên, cũng bắt đầu không ngừng một chặt. Trong lúc nhất thời, Hứa Hạo trên mặt cũng lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ. Rốt cuộc, bằng vào xúc tu lực lượng, Hứa Hạo thành công xoắn đứt tay trái của mình thủ đoạn, trực tiếp thông qua vật lý phương thức, thoát khỏi cùng phòng thí nghiệm mặt đất trực tiếp tiếp xúc. Tay gãy đối Hứa Hạo mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Trải qua 5 lần cường hóa sau, Hứa Hạo năng lực khôi phục đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi mức, cổ tay của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, đoán chừng không được bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục. Thoát khỏi nguy cơ sau, Hứa Hạo lại đem ánh mắt chuyển qua Phật Tổ trên người. Cùng Hứa Hạo so sánh, thực lực tương đối yếu hơn một ít Phật Tổ, giờ phút này tình huống muốn càng thêm hỏng bét một ít. Hắn sắc mặt trắng bệnh, đang vô lực nằm trên mặt đất bên trên, xem ra đã là không được. Thấy vậy, Hứa Hạo quyết đoán, hắn điều khiển trên lưng xúc tu, cuốn lấy Phật Tổ thủ đoạn sau, liền bắt đầu nhanh chóng co rút lại đứng lên. Hứa Hạo xoắn đứt bản thân cánh tay lúc, hoặc giả còn có chút không xuống tay được, nhưng làm gãy người khác cánh tay, hắn coi như quả cảm nhiều lắm. Bất quá trong chớp mắt, Phật Tổ thủ đoạn đã bị Hứa Hạo dùng xúc tu vặn gãy. Đa tạ cứu giúp. Cứ việc Phật Tổ trên mặt nét mặt đã nhân đau đớn mà trở nên có chút bặm mẻo, nhưng hắn vẫn không quên hướng Hứa Hạo nói một tiếng tạ. Ngay sau đó, Hứa Hạo nếu như pháp bảo chế, giúp máu thịt nóng cốt thoát khỏi đến từ mặt đất trói buộc. Phật Tổ đứng ở Hứa Hạo bên người, căm tức nhìn Lý Tu, chất vấn: "Lý Tu, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ngươi muốn giết chết chúng ta? Cái này không bày rõ ra sao?" Lý Tu cũng dừng lại hướng truyền tống trận chuyển vận năng lượng. Hắn đứng dậy, mười phần quang côn giải thích nói: "Ta vốn là tính toán, là trực tiếp dùng truyền tống trận đem các ngươi ba cái cũng hút chết, sau đó ta một người dùng truyền tống trận chạy trốn, ta không nghĩ tới Hứa Hạo lại có thể tránh thoát cái này truyền tống trận, cho nên, đại gia coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, có thể chứ?" "Ngươi..." Phật Tổ trợn mắt nhìn, nhưng là lại cũng không ra tay với Lý Tu. Kỳ thực mọi người đều là lòng biết rõ. Lý Tu làm tại chỗ duy nhất một cái, hiểu sử dụng tinh vực truyền tống trận người. Bất kể hắn làm cái gì chuyện quá phận, Hứa Hạo bọn người sẽ không ra tay với hắn. Chạy ra khỏi hành tinh chết vực mới là trước mắt một chuyện trọng yếu nhất. Vì có thể thuận lợi khởi động chỗ ngồi này truyền tống trận, Hứa Hạo, Phật Tổ cùng với máu thịt nóng cốt ba người, hoàn toàn đều giống như vô sự phát sinh bình thường. Bọn họ cũng không vào lúc này đối Lý Tu đánh lớn. Thời gian lại qua gần một khắc đồng hồ tả hữu. Hứa Hạo phát hiện, căn này phòng thí nghiệm bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Bốn phía mặt đất, vách tường cùng với trần nhà mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra dạng rỡ ánh sáng màu trắng. Thấy vậy, Lý Tu thì mở miệng hướng đám người giải thích nói, xem ra chỗ ngồi này truyền tống trận đã khởi động. Nghe thấy lời ấy, tại chỗ tất cả mọi người đều là mừng rỡ. Nhưng bởi vì mới vừa rồi vết xe đổ, Hứa Hạo, Phật Tổ cùng với máu thịt nóng cốt ba người, tất cả đều dùng không có ý tốt ánh mắt nhìn chằm chằm một bên Lý Tu. Người sau thì ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, yên tâm, lần này sẽ không lại xảy ra vấn đề gì, Hứa Hạo vẫn là tương đối thủ dai. Lý Tu vừa dứt lời, Hứa Hạo liền lập tức từ sau lưng bên trên gọi ra năm đầu xúc tu, phân biệt từ bất đồng góc độ hướng Lý Tu đâm tới. Nếu truyền tống trận đã khởi động xong, kia Lý Tu liền không có tồn tại cần thiết. Kỳ thực không chỉ là Hứa Hạo, một bên Phật Tổ, máu thịt nòng cốt hai người cũng giống vậy hướng Lý Tu công đi qua. "Ai, chờ một chút." Thấy vậy một màn, Lý Tu nóng nảy, hắn mở miệng hướng đám người quên, "Ta còn có mấy món chuyện muốn với các ngươi nói rõ." Hứa Hạo dừng tay lại trong động tác, thúc giục, nói, "Đừng trì hoãn thời gian, không phải ta như cũ muốn động thủ." Phật Tổ, máu thịt nòng cốt hai người thấy vậy, cũng đều rối rít ngừng lại, chờ đợi Lý Tu nói tiếp. Lý Tu thở dài một cái. Hắn hướng Hứa Hạo ba người giải thích nói, kỳ thực nghiêm khắc mà nói, căn này phòng thí nghiệm không thể coi như là một tòa truyền tống trận, các ngươi có thể đem cái này xem như một cái chìa khóa, một thanh mở ra ngục giam cổng chìa khóa. Có lẽ là vì trì hoãn thời gian, Lý Tu lúc nói chuyện cố ý chậm lại ngữ tốc. Chúng ta rời đi hành tinh chết vực sau, rốt cuộc chạy trốn tới cái nào thế giới phải không nhất định, nếu như ngươi truyền tống đến cái thế giới kia, có ô mạc tồn tại vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không có, kia hành tinh chết vực bên trên ô mạc cũng sẽ đi đuổi giết ngươi. Cái này ta ngược lại có biện pháp giải quyết. Phật Tổ nói, liền đem tay trái mình bàn tay mở ra. Ở trong tay của hắn, có hai mảnh lớn chừng bàn tay, thoạt nhìn như là thủy tinh, nhưng lại có chút giống là máu thịt gương đồng mảnh vụn. Cái này hai khối gương mảnh vụn Hứa Hạo nhận biết. Đây là trong vô tướng thiên, kia mặt tên là huyết đục kính gương đồng mảnh vụn. Phật tổ đem cái này hai khối gương mảnh vụn phân biệt phân cho máu thịt nòng cốt cùng với Hứa Hạo hai người, cũng giải thích nói, vật này có thể bảo đảm các ngươi ở vượt ngục sau trong thời gian ngắn sẽ không bị Ô Mạc phát hiện. Hứa Hạo hỏi tới, cái này trong kính phải dùng làm sao? Phật tổ khẽ mỉm cười, giải thích nói, còn nhớ ngươi ở vô tướng thiên thời điểm sao? Ở cái gương bên trong là có thể tránh người, ngươi chỉ cần đợi ở bên trong cũng sẽ không bị Ô Mạc phát hiện. Hành, vậy đa tạ. Hứa Hạo nói xong tạ sau, liền đem thu vào trong túi lượng đồ. Trước bất luận Phật tổ cho ra trong kính rốt cuộc có vấn đề hay không, tóm lại trước tiên đem vật nhận lấy tới nhất định là sẽ không sai. Nhận lấy trong kính sau, Hứa Hạo lại đem ánh mắt chuyển qua Lý Tu trên người. Lý Tu giờ phút này lại như lâm đại xá bình thường, nói, đừng, chúng ta lúc này nhưng tuyệt đối đừng đánh nhau, truyền tống trận đã muốn khởi động. Chương 243, vượt ngục trong. Chương 243, vượt ngục trong. Vậy thì thế nào? Lão tử hôm nay chính là muốn giết ngươi. Hứa Hạo không muốn sẽ cùng Lý Tu tiếp tục nói nhảm đi xuống, hắn điều khiển sau lưng năm đầu xúc tu, trong nháy mắt liền đem Lý Tu cuốn tại giữa không trung. Lý Tu kia cao tới hơn 20.000 sức chiến đấu, ở đó năm đầu xúc tu trước mặt, lộ ra là không chịu nổi một kích như vậy. Hắn bắt đầu ở giữa không trung giãy giụa, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng Hứa Hạo hét lớn, đừng giết ta. Ta vừa chết cái này truyền tống trận cũng sẽ bị hủy diệt. Hừ, Hứa Hạo cười lạnh một tiếng, cũng không tin tưởng Lý Tu vậy. Cái này truyền tống trận đều đã khởi động, làm sao lại nhân Lý Tu tử vong mà bị hủy? Lý Tu vậy, nên chẳng qua là dùng để hù dọa hắn. Vì vậy, Hứa Hạo không chỉ có không có bung ra Lý Tu, ngược lại còn gia tăng trên xúc tu lực đạo. Theo xúc tu không ngừng co rút lại, Lý Tu thân thể bắt đầu từ từ biến hình. Hắn trở nên càng thêm hốt hoảng. Lý Tu đã bắt đầu hướng Hứa Hạo cầu khẩn, ta mang theo hơn 100.000 người ý thức, ta vừa chết bọn họ cũng sẽ cùng theo chết. Cầu ngươi thả qua ta đi. Cứng rắn không được, Lý Tu liền tính toán tới mềm, cố gắng tranh thủ Hứa Hạo lòng thông cảm. Trên thực tế, Hứa Hạo cũng đúng là có lòng thông cảm tồn tại. Ích kỷ cùng lương thiện, vốn là 10 phần mâu thuẫn hai loại phẩm tính, nhưng nếu là đặt ở người trên thân, vậy thì lộ ra 10 phần bình thường. Bởi vì người đều là phức tạp. Hứa Hạo mặc dù ích kỷ, nhưng hắn cũng có lương thiện một mặt. Nhưng vấn đề là, Hứa Hạo ở có lương thiện mặt đồng thời, cũng cực kỳ đa nghi. Hắn bây giờ không hề tin tưởng Lý Tu theo như lời nói. Hơn 100.000 người ý thức, gạt tiểu hài nhi đâu? Xúc tu mang đến áp lực thật lớn, khiến cho Lý Tu mở miệng nói ra, ta biết thế nào đột phá hóa thần cảnh giới, ngươi đem ta thả đi ta hãy cùng ngươi nói. Hóa thần. Nghe được câu này sau, Hứa Hạo rốt cuộc đem trên xúc tu lực đạo thoáng giảm bớt một ít. Lý Tu trong miệng hóa thần một từ, đã thành công đưa tới Hứa Hạo hứng thú. Hóa thần hai chữ này, Hứa Hạo ở xuyên về trước, từng ở trên web một ít tiên hiệp loại trong tiểu thuyết thấy qua. Trong tiểu thuyết hóa thần chỉ chính là người tu tiên đột phá nguyên anh kỳ sau, có thể đạt tới một cái cảnh giới mới. Nếu là lấy sức chiến đấu tới tính toán, kim đan kỳ tu sĩ sức chiến đấu ước chừng ở mấy ngàn tả hữu, mà nguyên anh kỳ sức chiến đấu thời là mấy mươi ngàn. Cứ thế mà suy ra vậy, có hơn 30.000 sức chiến đấu Hứa Hạo vừa lúc liền ở vào tu sĩ nguyên anh kỳ cảnh giới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Hạo cảnh giới tiếp theo rất có thể chính là hóa thần. Cân nhắc đến việc này liên quan đến mình thực lực vấn đề, Hứa Hạo liền tạm thời buông xuống sát âm, cũng hướng Lý Tu dò hỏi, ngươi nói hóa thần cảnh giới là có ý gì? Vì mạng sống, Lý Tu tất nhiên biết gì nói nấy. Hán đội vàng hướng Hứa Hạo giải thích nói, bất kỳ sinh mạng ở năng lượng nhục thể cường hóa tới trình độ nhất định thời điểm cũng sẽ gặp phải bình cảnh này liền bị gọi là hóa thần. Bình cảnh sao? Nghe đến đó, Hứa Hạo liền nhớ tới hắn ở nấm trong địa động lợi dụng thái thản trái tim tới hấp thu ám nghiệm, nhưng lại cường hóa thất bại một màn kia. Nếu là dựa theo Lý Tu cách nói như vậy, Hứa Hạo lúc ấy phải là gặp phải cái gọi là hóa thần bình cảnh. Lý Tu nói tiếp, phần lớn người gặp phải bình cảnh nguyên nhân trên căn bản đều là bởi vì suy nghĩ cùng ý chí cũng quá bạc nhược, mà cường hóa ý chí suy nghĩ quá trình này liền bị gọi là hóa thần. Hứa Hạo hỏi tới, như thế nào mới có thể cường hóa suy nghĩ cùng ý chí? Phương pháp đạo rất nhiều. Lý Tu hồi đáp, nói thí dụ như giống như khổ hạnh tăng loại tu hành, còn có ngộ hiểu, hay là lấy phương thức nào đó nhập đạo, thậm chí là đánh cờ toàn bộ có thể ma luyện một người suy nghĩ, ý chí lực hành vi, cũng có thể làm cho người này hóa thần. Hứa Hạo tiếp tục hỏi, vậy ta muốn làm sao mới có thể biết, ta coi như là hóa thần thành công? Đối với vấn đề này, Lý Tu cũng không đáp lại, chẳng qua là ở giữa không trung yên lặng không nói. Thấy vậy, Hứa Hạo chân mày cau lại, hắn gia tăng trên xúc tu lực đạo, hướng Lý Tu uy hiếp nói, tại sao không nói? Ngươi không biết sao? Lý Tu lắc đầu một cái, cười nói, đó cũng không phải, chủ yếu là ngươi đã không giết chết được ta. Ừm. Chẳng lẽ nói, chỗ ngồi này truyền tống trận? Hứa Hạo trong nháy mắt liền hiểu Lý Tu ý tứ, hắn bắt đầu điều khiển xúc tu không ngừng phát lực, nhưng lúc này đã không kịp, bởi vì chỗ ngồi này tinh vực truyền tống trận đã khởi động xong. Nương theo lấy vô số đạo bạch quang chói mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm tầng 2 đã hóa thành trắng xóa địa một mảnh. Trong bạch quang, Phật tổ vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng, nắm trong tay. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Hạo cùng máu thịt nòng cốt hai người, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Máu thịt nòng cốt mở to miệng, đổ ra một đoàn vẫn còn ở ngọ nghệ máu thịt, đem đổ cho đứng ở tầng 2 lối vào quân bộ các cao tầng. Về phần Hứa Hạo, hắn bây giờ đã không để ý tới lại đi quản kia Lý Tu. Hứa Hạo buông ra Lý Tu, cũng đem xúc tu cũng thu hồi trong cơ thể sau, liền bắt lại trên bả vai hắc giáp trùng, đem thu vào trong túi đựng đồ. Ngươi trước nín à, chờ một hồi thả ngươi đi ra. Trong túi đựng đồ là không thể thả vật còn sống, bởi vì không có không khí tồn tại. Nhưng hắc giáp trùng thì lại khác. Người này đang hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa sau, đã có thể làm được, trong khoảng thời gian ngắn không nghỉ lại dưỡng khí, là được sống sót tiếp. Làm xong đây hết thảy sau, Hứa Hạo, Lý Tu, Phật tổ cùng với máu thịt nòng cốt bốn người liền cùng phòng thí nghiệm cùng nhau hóa thành bạch quang, hoàn toàn biến mất không thấy. Là phòng thí nghiệm tầng 2 cũng đi theo không có. Tinh vực truyền tống trận sở dĩ là một lần tính, cũng là bởi vì nó ở khởi động sau sẽ liên nối đem chọn tòa trận pháp, cũng chính là phòng thí nghiệm cũng cùng nhau truyền đi. Dựa vào, xong, chúng ta bị gạt. Bạch Hồ Tử là trước hết phản ứng kịp, thấy phòng thí nghiệm tầng 2 biến mất không còn tăm hơi, hắn lập tức nổi giận mắng, mấy cái kia chó má, không ngờ đem phòng thí nghiệm tầng 2 cũng truyền đi. Phòng thí nghiệm tầng 2 biến mất sau, tầng hầm bên một phòng thí nghiệm cũng liền mất đi chống đỡ, cả tòa phòng thí nghiệm cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Thấy vậy, quân bộ các cao tầng khóc không ra nước mắt. Một chỉ huy nhanh chóng hướng Bạch Hồ Tử hỏi, lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta rút lui trước đi ra ngoài đi, về trước huyết nhục thành trong đi kêu người, để cho người tới giúp chúng ta đem phòng thí nghiệm lần nữa moi ra. Thế nhưng là lão đại, kia huyết nhục thành trong còn có một con cỡ lớn thái thản, đang ở Hứa Hạo đám người khởi động tinh vực truyền tống trận đồng thời. Cực lạc tịnh thổ Lôi Âm thành, Linh Sơn trong tiểu thế giới. Nơi nào đó ảo cảnh trên thế giới, một viên trôi lơ lửng ở giữa không trung, đang nhắm mắt ngủ say màu đỏ máu con mắt, đột nhiên mở ra bên trong màu đỏ tươi con người. Ở nơi này quả nhãn cầu phía dưới, còn có vô số đen nhánh vô cùng đen kén. Thiên Nam vực Nam Bộ, quỷ trên biển. Vô số điều cực lớn màu đen xúc tu từ quỷ trong biển chui ra. Trong đó một cái xúc tu mặt ngoài da thịt mở ra, cũng từ trong đó bộ chui ra một con mắt. Con mắt hướng thiên không trong ngắm nhìn sau một hồi, liền lại theo xúc tu cùng nhau chui vào trong nước. Không chỉ có như vậy, Thiên Nam vực quỷ trên biển một màn này, giờ phút này giống vậy phát sinh ở địa bắc cảnh quỷ trong biển. Thiên Nam vực Nam Bộ vùng biển, toàn nào đó trên hoang đảo. Cùng cái khác hòn đảo bất đồng chính là, chỗ ngồi này hoang đảo thẳng đến hôm nay, hoàn toàn vẫn không bị máu thịt tổ chức lây. Không có dấu hiệu nào, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu không ngừng chấn động. Sau một hồi, cả người cao đến gần hơn 50 mét, toàn thân trên dưới hiện đầy rêu xanh, nham thạch cùng bùn đất người khổng lồ, từ hòn đảo trung bộ chậm rãi đứng lên. Người khổng lồ ngẩng đầu lên, hướng thiên không trong ngắm nhìn hồi lâu, lúc này mới lại lần nữa nằm lại lòng đất. Tương tự một màn, đang hành tinh chết vực các ngõ ngách trong không ngừng diễn ra. Chương 244, vượt ngục hạ chương 244, vượt ngục hạ Hứa Hạo phát hiện. Ở đó chút bạch quang bao phủ xuống, hắn cùng Lý Tu, Phật Tổ cùng với máu thịt nóng cốt bốn người, hoàn toàn bắt đầu hướng bầu trời trong bay lên. Theo Hứa Hạo đám người không ngừng lên cao, cả viên tinh cầu cũng ở đây bọn họ trong tầm mắt càng đổi càng nhỏ. Cho đến lúc này Hứa Hạo mới phát hiện, hành tinh chết vực sở dĩ sẽ bị chia phần tứ đại giới, chủ yếu là bởi vì hai đạo lồng ánh sáng màu trắng chỗ tạo thành. Cái này hai đạo lồng ánh sáng màu trắng, phân hướng nam bắc, đông tây hai cái phương hướng, đem toàn bộ hành tinh chết vực chia phần bốn mảnh khu vực. Cái này bốn mảnh khu vực, cũng chính là hành tinh chết vực bên trên trời nam đất bắc, cực lạc tịnh thổ cùng với vực sâu cái này tứ đại giới. Ngoài ra, có lẽ là bị máu thịt ô nhiễm nguyên nhân. Hứa Hạo từ không trung nhìn về phía tinh cầu mặt ngoài lúc, toàn bộ tinh cầu cũng không phải là màu xanh thẳm mà là một mảnh máu đỏ. Đây là máu thịt tổ chức lan tràn trên mặt đất, chỗ bày biện ra quỷ dị sát thái. Đang ở Hứa Hạo quan sát hành tinh chết vực mặt đất lúc, một trận vang vọng đất trời tiếng gầm gừ đột nhiên từ bên trong tinh cầu bộ truyền ra. Nương theo lấy trận này tiếng gầm gừ, sinh trưởng ở hành tinh chết vực mặt ngoài máu thịt tổ chức hoàn toàn bắt đầu nhanh chóng tụ hợp ở chung một chỗ, cũng hóa thành một con lớn vô cùng máu thịt bàn tay khổng lồ. Cái cự thủ này lớn nhỏ đã vượt xa khỏi Hứa Hạo nhận biết phạm vi, cái này bàn tay khổng lồ có lẽ có mấy ngàn thước, thậm chí là mấy vạn mét chiều dài. Bàn tay khổng lồ mới vừa xuất hiện, lợi dụng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ chụp tới Hứa Hạo đám người. Ở đó chỉ bàn tay khổng lồ sau khi xuất hiện, tung bay ở không trung Lý Tu đột nhiên quét mắt Hứa Hạo đám người một cái. Cũng không biết cái này Lý Tu rốt cuộc dùng biện pháp gì. Hắn tung bay ở không trung tốc độ, lại trong chớp nhoáng này chợt tăng mấy chục lần không chỉ, hắn bằng vào tốc độ này trong nháy mắt bỏ rơi Hứa Hạo đám người. Mắt thấy con kia máu thịt bàn tay khổng lồ đã càng ngày càng gần, Phật Tổ liền cầm trong tay gương đồng chiếu hướng bản thân, cũng hướng Hứa Hạo cùng máu thịt nòng cốt hai người nói, các ngươi nhanh dùng gương. Dứt lời, Phật Tổ cả người liền bị gương đồng thu vào xem ra, trốn vào trong kính thế giới sau, tựa hồ là có thể tránh con kia máu thịt bàn tay khổng lồ truy kích. Nhưng Hứa Hạo cùng máu thịt nòng cốt hai người, nhưng trong lòng vẫn có băn khoăn, Phật Tổ cấp bọn họ kia hai khối gương mảnh vụn, nhất định là có vấn đề. Nói không chừng, Phật Tổ cũng sớm đã đào xong hố, sẽ chờ Hứa Hạo cùng máu thịt nòng cốt sử dụng cái này hai khối trong kính. Nhưng không có biện pháp. Ở nguy cấp như vậy trước mắt, máu thịt nòng cốt xác thực đã không có lựa chọn khác. Hắn học Phật Tổ cách làm, đem mặt kiếm nhắm ngay bản thân sau, cả người liền nhanh chóng dung nhập vào trong kính trong Hứa Hạo thì ở một bên, lặng lẽ quan sát máu thịt nòng cốt mấy giây. Hắn phát hiện, máu thịt nòng cốt dung nhập vào mặt kiếm sau, khối kia gương mảnh vụn cũng không xuất hiện bất kỳ khác thường. Tấm gương này cũng không có vấn đề đi. Hứa Hạo cuối cùng vẫn là không có đi dùng kia cái gương. Cả người hắn nhanh chóng biến thành một đoàn bóng đen, cũng cố gắng dùng bóng đen hóa hình thái, tới tránh máu thịt bàn tay khổng lồ truy kích. Bất quá, Hứa Hạo thao tác tựa hồ cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Kia huyết thủ vẫn đối Hứa Hạo đám người theo đuổi không bỏ. Hứa Hạo đã hoàn toàn không có chiêu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể biến trở về hình người, cũng đem Phật Tổ tặng huyết nhục kính mảnh vụn nhắm ngay bản thân. Một giây kế tiếp, Hứa Hạo cũng giống vậy biến mất ở giữa không trung. Đến đây, Hứa Hạo, Phật Tổ, máu thịt nòng cốt ba người đã tất cả đều giấu vào trong gương đồng. Có lẽ là bởi vì mất đi mục tiêu, kia máu thịt bàn tay khổng lồ cũng bắt đầu nhanh chóng lùi về mặt đất, đều lần nữa hóa thành vô số máu thịt tổ chức. Hành tinh chết vực bên trên lần nữa trở nên an tĩnh lại. Chu Tức Tinh, cành nào đó trên quan đạo. Linh Quốc Tử đang ngồi ở xe ngựa, hướng Nhất Kiếm Thành phương hướng đi vào. Hắn lần này ra cửa là chuẩn bị tiến về Nhất Kiếm Thành trong, đi tham gia Nhất Kiếm Tông 3 năm một lần thu đồ thịnh điện. Ninh Quốc Tử trong lòng hết sức rõ ràng. Làm Ninh phủ thứ xuất, hắn là không có tư cách đi thừa kế Ninh phủ gia nghiệp. Bái nhập Nhất Kiếm Tông môn hạ, là trước mắt hắn duy nhất một cái đường ra. Bất quá, Ninh Quốc Tử tuy là thứ xuất, nhưng hắn tốt xấu cũng coi là Ninh phủ người. Sớm tại xuất hành trước, Ninh phủ bên trong người liền đã cho hắn trên dưới thu xếp được rồi, lần này thu đồ, cho dù Ninh Quốc Tử không có bị Nhất Kiếm Tông chọn trúng, cũng giống vậy có thể bằng vào Ninh phủ thu xếp, trở thành Nhất Kiếm Tông tạp dịch. Chớ xem thường tạp dịch cái này thân phận. Ở Nhất Kiếm Tông bên trong, chỉ cần tạp dịch có thể ở 20 tuổi trước tu luyện đến luyện khí 6 tầng trở lên, cũng đồng dạng là có cơ hội tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Nghĩ tới đây, Ninh Quốc Tử liền từ trong ống tay áo lấy ra, Ninh phủ cho hắn chuẩn bị một khối viết có tạp dịch hai chữ lệnh bài. Có khối này lệnh bài, Ninh Quốc Tử cho dù tư chất, nội tính lại kém, cũng giống vậy có thể đi vào Nhất Kiếm Tông trong tông môn. Trong lúc đang suy tư, phi nhanh xe ngựa đột nhiên dừng lại, ở trên quan đạo ngừng lại. Bên trong buồng xe, Ninh Quốc Tử mặt lộ một tia vẻ khó chịu, hướng ở ngoài thùng xe tôi tớ hỏi, thế nào làm? Xe ngựa thế nào đột nhiên dừng? Hồi thứ nhỉ thiếu ra vậy, giống như có cái gì kẹp lấy bánh xe ở ngoài thùng xe chuyển tới tôi tớ đáp lời âm thanh. Nhanh lên chuẩn bị xong, đừng chậm trễ chuyện. Là. Một trận vang động đi qua, người hầu kia thanh âm lại lần nữa vang lên, thiếu ra, kẹp lấy bánh xe, là một khối gương đồng. Một khối gương đồng. Ngươi ném không được sao? Gương đồng mặc dù cũng đáng ít tiền, nhưng Ninh Quốc Tử cũng không chênh lệch mấy chữ này nhi. Tôi tớ trả lời, thế nhưng là thiếu ra. Kia gương đồng mặt ngoài vẫn còn ở chảy máu. Sẽ chảy máu gương đồng. Ninh Quốc Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn hướng tên kia tôi tớ phân phó nói, ngươi đem gương đồng lấy đi vào cho ta nhìn một chút. Cấp. Liên cùng tên kia tôi tớ đã nói vậy, mặt này không biết từ chỗ nào nhô ra gương đồng, đích thật là đang chảy máu. Có thể chảy máu gương đồng, Ninh Quốc Tử có thể nói liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Lên tiếng thế gia đại tộc Ninh Quốc Tử, một cái liền nhìn ra mặt này chảy máu gương đồng bất phàm. Cái này gương đồng, tuyệt đối là một món náo vật. Không đúng, cái này gương đồng còn không chỉ là sẽ chảy máu. Ninh Quốc Tử rất nhanh liền phát hiện, mặt này trong gương đồng chỗ anh chiếu ra, cũng không phải là khuôn mặt của hắn. Mặt này trong gương đồng, có một kẻ người mặc trường bào màu đen, trên bả vai còn nắm sấp chỉ giáp trùng màu đen thần bí nam nhân. Thấy Ninh Quốc Tử nhìn mình, thần bí kia nam nhân mặt lộ mỉm cười, nói với hắn, tiểu tử, ngươi vận khí này không được a, không ngờ nhặt được ta. Bản thân đây là nhặt được bảo. Thấy được trong gương người thần bí sau, Ninh Quốc Tử trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Tương tự câu chuyện, Ninh Quốc Tử đã sớm ở một ít lời quyển tiểu thuyết trong thấy qua vô số, một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, tình cơ hạ tiến vào địa phương giang hồ môn phái nhỏ, thành một kẻ đệ tử ký danh, cũng ngoài ý muốn đạt được ví dụ như cái gương nhỏ, bình nhỏ, hay là chiếc nhẫn lao ra ra loại nghịch thiên pháp bảo. Ngay sau đó, chính là vai chính một đường bước thanh vân, thẳng lên trời cao. Ninh Quốc Tử biết, cái gương này chính là hắn gặp được cực lớn cơ duyên, mà trong gương cái đó thần bí nam nhân, đó là thuộc về hắn chiếc nhẫn lao ra ra. Nghĩ tới đây, Ninh Quốc Tử cưỡng ép nhấn kích động trong lòng. Hắn mặt lộ vẻ cung kính, hướng trong tay gương đồng hỏi, tiền bối, xin hỏi ngài là? Thử, lão phu là cái gương này khí linh. Thấy đối phương đã mắc câu, Hứa Hạo cũng là há mồm liền ra, ngươi cũng đã biết, khí linh là có ý gì sao? Ninh Quốc Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt kích động. Hắn dùng thanh âm run rẩy, hướng Hứa Hạo đáp, biết, một món pháp bảo đang sinh ra sau, trải qua thiên địa linh khí ẩn dưỡng, dần dần là có thể sinh ra khí linh. A, trên thế giới này thật đúng là có khí linh tồn tại. Hứa Hạo thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tùy tiện dâu tách khí linh hai chữ, ở trên thế giới này không ngờ thật tồn tại. Bất kể, trước ổn định người này lại nói. Hứa Hạo tiếp tục duy trì hình tượng cá nhân hắn, hướng Ninh Quốc Tử cuồng vọng cười một tiếng, hỏi, tiểu tử, ngươi cũng đã biết mặt này gương đồng tên. Ninh Quốc Tử lập tức cung kính trả lời, tiểu tử không biết, còn mời tiền bối công khai. Ngươi hãy nghe cho kỹ a, cái gương này gọi là Hồng Hoang Thông Thiên Cảnh. Thứ tư cuốn, vượt sâu thiên, xong, hành tinh chết của tiền, xong, chương 245, công cụ nhân dưỡng thành chương 245. Công cụ nhân dưỡng thành Hứa Hạo là thật không muốn đợi ở nơi này khối huyết đục tính bên trong mảnh vỡ, nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn khác, bởi vì Hứa Hạo phát hiện, chỉ cần hắn vừa rời đi huyết đục tính, trong thiên địa sẽ gặp hiện ra một cỗ không khỏi bị áp, làm hắn cảm thấy tim đập chân run. Loại này cảm giác áp bách Hứa Hạo hết sức quen thuộc. Trước hắn khởi động tinh vực truyền tống trận sau, gặp phải con kia máu thịt bàn tay khổng lồ đuổi giết, cũng giống vậy xuất hiện qua cùng với tương tự cảm giác áp bách. Như vậy, Hứa Hạo không khỏi nghĩ tới Lý Tu đã nói kia lời nói, ở bọn họ rời đi hành tinh chết vực sau, nếu là lần nữa gặp ô mạng, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là không có gặp gỡ, cũng giống vậy sẽ phải chịu hành tinh chết vực bên trên ô mạc đuổi giết. Bây giờ nhìn lại, Lý Tu đã nói, nên cũng không phải là đang hù dọa người. Ở cảm nhận được trận kia uy áp sau, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái dự cảm, nếu là hắn rời đi huyết đục kính, ở bên ngoài dừng lại quá lâu vậy, rất có thể sẽ thật sẽ chết tinh vực bên trên ô mạc cấp dẫn tới. Ô mạc lực lượng, căn bản cũng không phải là Hứa Hạo bây giờ có thể đối kháng. Hứa Hạo trong lòng hết sức rõ ràng, nếu muốn rời đi huyết đục kính, cũng ở nơi này hành tinh bên trên tự do đi lại vậy, hắn liền nhất định phải tìm được có thể ẩn nút tự thân, lại không bị ô mạc phát hiện phương pháp mới được. Trên xe ngựa, đang nghe Hồng Hoang Thông Thiên Kính mấy chữ này sau, Ninh Quốc Tử ánh mắt lộ ra lao một cái vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù không hiểu Hồng Hoang hai chữ hàng nghĩa, nhưng Thông Thiên Kính Thông Thiên hai chữ, hắn còn có thể hiểu. Tấm gương này có lai lịch lớn. Ninh Quốc Tử cẩn thận từng ly từng tí, hướng trong kính Hứa Hạo dò hỏi, tiền bối, không biết cái này Thông Thiên Kính rốt cuộc có tác dụng gì? Hứa Hạo cũng không trả lời đối phương, chẳng qua là hỏi ngược lại, ta nhìn ngươi bây giờ, nên là ở trong một chiếc xe ngựa đi. Ngươi đây là tính toán đi đâu? Linh Quốc Tử trả lời, trở về tiền bối vậy, tiểu tử là chuẩn bị đi Nhất Kiếm Thành trong tham gia Nhất Kiếm Tông thu đồ đại hội.
Thu đồ sao?
Hứa Hạo nghe vậy, bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi, từ Nhất Kiếm Tông ba chữ này bên trên liền không khó coi ra, cái thế giới này hẳn là cũng có võ đạo, thậm chí là người tu tiên loại tồn tại. Nhất Kiếm Tông rất rõ ràng là cái nào đó võ đạo, hay là tu tiên môn phái tên. Rất nhanh, Hứa Hạo liền từ đối phương trong miệng moi ra một chút cùng cái thế giới này có liên quan tin tức. Cùng hành tinh chết vực bất đồng chính là, cái thế giới này là có người tu tiên tồn tại. Hơn nữa không phải thiên nam vực cái loại đó, chỉ có thể thông qua hành hạ người phàm, cũng hút lấy này thống cổ lực, mới có thể tấn thăng đến trúc cơ kỳ tà tu. Cái thế giới này có hàng thật giá thật, có thể thu nạp tiên địa linh khí tiến hành tu luyện người tu tiên. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn từ Ninh Quốc Tử trong miệng biết được, này phương thế giới cũng không có ví dụ như Âu Mạc, cơ giới sinh mệnh trở âm phụ sinh vật tồn tại. Ít nhất Ninh Quốc Tử liền chưa bao giờ từng thấy. So với hành tinh chết vực mà nói, cái thế giới này nhưng quá đặc biệt yêu bình thường. Thông qua một phen bắt chuyện, Hứa Hạo đã biết được Ninh Quốc Tử chuyến này mục đích. Hắn mở miệng hỏi, vậy ngươi nói cho ta một chút nhìn, Nhất Kiếm Tông thu đồ cụ thể là khảo nghiệm cái nào nội dung? Đến lúc đó ta trực tiếp ra tay giúp ngươi, tiền bối có thể ra tay giúp ta. Ninh Quốc Tử nghe vậy mừng lớn, hắn vội vàng hướng Hứa Hạo giải thích nói, Nhất Kiếm Tông thu đồ, đầu tiên muốn khảo nghiệm chính là linh căn, không có linh căn người là không có cách nào tu tiên. Bất quá cái này cũng không cần tiền bối giúp một tay, nhà ta bên cạnh đã tìm người giúp ta khảo nghiệm qua. Linh căn sao? Hứa Hạo nhớ, hắn lần đầu tiên nghe được linh căn kiểu nói này, hay là từ Thiên Vận Tử trong miệng biết được. Chỉ có linh căn người mới có thể trở thành tu sĩ, mới có thể đem linh khí trong trời đất hấp thu cũng chứa đựng ở trong người. Từ Lý Tu trong miệng Hứa Hạo biết được, hành tinh chết vực kỳ thực chính là vạn năm trước địa cầu, nói cách khác, hành tinh chết vực bên trên vốn là không có tu sĩ tồn tại. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái suy đoán, hành tinh chết vực bên trên sở dĩ sẽ xuất hiện tu sĩ, có thể hay không cùng trên viên tinh cầu này tu tiên văn minh có liên quan. Hành tinh chết vực bên trên sau đó xuất hiện những cái kia nhân loại, có thể hay không chính là từ nơi này hành tinh bên trên tiên di đi qua. Trong buồng xe, Linh Quốc Tử lại tiếp tục nói, ta mặc dù là có linh căn, nhưng lại không biết linh căn rốt cuộc tốt hay xấu. Nếu là song linh căn, tam linh căn vậy còn tốt, nhưng nếu như là tạp linh căn vậy, khả năng này liền phải phiền toái tiền bối. Từ Ninh Quốc Tử trong miệng, Hứa Hạo hiểu đến, bất đồng người tu tiên giữa, này thiên phú cũng là có chút bất đồng, mà thiên phú như thế chủ yếu quyết định với linh căn. Linh căn chủng loại càng nhiều, thì phẩm chất cũng liền càng thấp, hấp thu linh khí tốc độ tự nhiên cũng liền càng chậm ngược lại. Linh căn chủng loại về thiếu, thì thiên phú càng cao. Đơn nhất linh căn người, thường thường đều là người tu tiên trong hạng người kinh tài tuyệt diễm, tông môn sẽ tiêu phí đại lượng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Ngược lại, nếu là tạp linh căn tầm thường, lại chỉ có thể ở trong tông môn tự sanh tự diệt. Hai người giữa lúc trò chuyện, Linh Quốc Tử đã mang theo kia mặt huyết nhục kính, tiến vào trong Nhất Kiếm Thành. Hứa Hạo tuy bị khốn tại trong huyết nhục kính, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến hắn quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Có lẽ là không có ô mạc, quỷ quái chờ dày xéo nguyên nhân. Hứa Hạo phát hiện, cùng hành tinh chết vực bên trên loài người thành trì so sánh, trên viên tinh cầu này thành trì của nó nhân khẩu số lượng hiển nhiên phải nhiều mấy chục lần không chỉ. Trên đường phố xe thủy mã long, được không phồn hoa, quả nhiên là một bộ thịnh thế cảnh tượng sáng sớm hôm sau. Nhất Kiếm Thành mô bên trong khách sạn, Linh Quốc Tử sáng sớm liền đem huyết nhục kính bày ở trên bàn. Hắn đem người ở mua được đếm cái lồng bánh bao súp chiên đưa vào huyết nhục kính trước, rồi sau đó vô cùng cung kính nói, tiền bối, ngài muốn bánh bao súp chiên ta đã mua được, ngài nhìn không sai. Đem bánh bao súp chiên thu nhập trong kính sau, Hứa Hạo liền đối với Linh Quốc Tử cam kết, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi giả vào Nhất Kiếm Tông sau, ta sẽ nhìn tình huống ra tay giúp ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng khiến người khác biết ngươi có cái gương này. Linh Quốc Tử vội vàng lên tiếng, đây là tự nhiên. Hứa Hạo từ bên hông trong túi đựng đồ, lén lén lấy ra một cái túi đựng đồ hình dáng bom, ném tới ngoài huyết nhục kính bên cạnh. Là bà bối. Linh Quốc Tử thấy được túi sau mừng lớn, hỏi, tiền bối, cái túi này bên trong chính là? Đây cũng không phải là cái gì túi. Hứa Hạo giải thích cho đối phương nói, đây là một loại gọi là lôi minh từ bom, uy lực lớn khai giống như là trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Viên này gọi là lôi minh từ bom, là Hứa Hạo ở Thiên Nam vực trong Bắc Nham Thành, từ vừa gọi làm phi trần đạo nhân trúc cơ tu sĩ trong tay giành được. Ở sức chiến đấu cao tới hơn 30,000 Hứa Hạo trong tay, vật này cùng phế phẩm không có gì phân biệt. Nhưng cái này lôi minh tử đối với còn chưa bước vào ngưỡng cửa tu tiên Linh Quốc Tử mà nói, là có thể xưng được là một đại sát khí. Mấu chốt nhất một điểm là, vật này sử dụng lúc còn không cần tiêu hao linh lực. Cho dù là Linh Quốc Tử như vậy người phàm, cũng có thể ném ra đả thương địch thủ. Cái này lôi minh tử là Hứa Hạo cho Linh Quốc Tử tưởng thưởng. Hứa Hạo sở dĩ để cho Thả Nước mua được một ít bánh bao súp chiên, cũng cho đối phương lôi minh tử làm tưởng thưởng, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì ô mạc nguyên nhân, Hứa Hạo khi tìm thấy có thể ẩn nút tự thân phương pháp trước, là không thể rời đi huyết đục kính quá lâu. Vì vậy, Hứa Hạo nếu muốn đạt tới một ít mục đích, hay là lấy được một ít công pháp, vật liệu vậy, liền nhất định phải mượn tay người khác mới được. Ví như nói Ninh Quốc Tử, Hứa Hạo tuyên bố nhiệm vụ, cũng cho tưởng thưởng một hệ liệt thao tác, thật ra là nghĩ đối Ninh Quốc Tử tạo thành một loại tâm lý ám chỉ cần Ninh Quốc Tử có thể chăm chú làm việc, vậy hắn liền có thể từ trong thông thiên kính lấy được vô cùng vô tận chỗ tốt. Chương 246, nhập môn thử thách bên trên chương 246, nhập môn thử thách bên trên Nhất Kiếm Thành, thành đông khu quảng trường. Đang đợi hơn 2 canh giờ sau, Ninh Quốc Tử rốt cuộc xếp hàng đội ngũ phía trước nhất. Hắn đi lên đài cao, cũng đưa tay khoác lên một viên hạt châu màu đen bên trên. Trên đài cao Nhất Kiếm Tông trưởng lão, hướng hạt châu kia bên trên nhìn qua sau, liền từ tốn nói, bốn hệ kim, thủy, lửa, đất tạp linh căn, miễn cưỡng đạt chuẩn. Ngươi đi tới bên cạnh chờ xem. Bốn hệ linh căn, Cái kết quả này đối với Ninh Quốc Tử mà nói, không được tốt lắm nhưng cũng không tính quá xấu. Đơn, song hệ linh căn người tuy mạnh, nhưng loại người này dù sao cũng là số ít. Mà 3, 4, 5 hệ linh căn người, mới là người tu tiên bên trong người đếm nhiều nhất, cũng là thường gặp nhất. 4 hệ linh căn, coi như là trung dung chi tư, cũng không thể coi như là kém cỏi nhất. Ninh Quốc Tử dựa theo trưởng lão kia phân phó, đi tới 4, 5 lượng hệ linh căn trong đội ngũ. Trong Nhất Kiếm Tông sớm có quy định, phàm đơn nhất linh căn người, bái nhập Nhất Kiếm Tông môn hạ sau, nhưng trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Mà 2, 3 phe linh căn người thì có thể trở ra cửa đệ tử thân phận, gia nhập Nhất Kiếm Tông. Về phần giống như Ninh Quốc Tử loại này 4, 5 hệ tạp linh căn, vậy thì nhất định phải được thông qua Nhất Kiếm Tông khảo hạch mới có thể thuận lợi gia nhập tông môn. Nhất Kiếm Tông đối với tạp linh căn đệ tử khảo hạch, chủ yếu chia làm hai cái phương diện, thứ một cái là tố chất thân thể phương diện khảo hạch. Đối với thiên phú khá cao người tu tiên mà nói, một người tố chất thân thể cao thấp, đối này sức chiến đấu là không ảnh hưởng nhiều lắm. Bởi vì tu sĩ giữa đấu pháp chủ yếu là dựa vào pháp bảo cùng tu vi. Nhưng tông môn bên trong tạp linh căn đệ tử thì lại khác. Bởi vì thiên phú hơi kém, những người này phần lớn cũng dừng bước với luyện khí kỳ, cả đời vô vọng trúc cơ. Mà luyện khí kỳ tu sĩ giữa đánh nhau, lại đại thể lệ thuộc đao binh, cùng với cá nhân tố chất thân thể. Vì vậy, phàm là thể chất yếu hơn tạp linh căn, Nhất Kiếm Tông một mực không thu. Nhất Kiếm Tông chiêu thu tạp linh căn đệ tử, trừ đối thể chất có nhất định yêu cầu trở ra, còn cần nhìn này nộ tính như thế nào. Cùng thiên phú vậy, nộ tính giống vậy quyết định tu sĩ tu luyện nhanh chậm. Vì vậy, tạp linh căn ở thông qua tố chất thân thể khảo hạch sau, còn nhất định phải trong vòng một tháng, đem tự thân tu vi tăng lên tới luyện khí một tầng, mới có thể chính thức trở thành Nhất Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Về phần chưa đạt yêu cầu người, thì sẽ bị đưa đi Nhất Kiếm Tông tạm dịch phòng xung làm khổ lực. Dĩ nhiên, Nhất Kiếm Tông những quy củ này, đối Hứa Hạo mà nói cũng không trọng yếu. Mục đích của hắn là đi theo Ninh Quốc Tử cùng nhau lẫn vào Nhất Kiếm Tông trong, cũng lợi dụng Ninh Quốc Tử Nhất Kiếm Tông đệ tử thân phận, nhân cơ hội từ trong tông môn lấy được có thể che giấu tự thân khí tức náo vận, công pháp. Đến lúc đó, Hứa Hạo liền có thể không còn bị Ô Mạc chú ý, cũng hoàn toàn thoát khỏi huyết nhục tính trói buộc. Nhất Kiếm Thành quảng trường trên đài cao. Ở khảo nghiệm xong đám người thiên phú sau, kia Nhất Kiếm Tông trưởng lão liền từ này trong túi đựng đồ, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bằng gỗ thuyền cứu nạn. Nay thuyền gỗ mới vừa bị trưởng lão ném ra liền đón gió căng phồng lên, bất quá mấy giây giữa, này thể tích liền đạt tới một cái 10 phần khoa trương mức. Nhìn ra, cái này thuyền bay một lần tính mang theo mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Rất rõ ràng, cái này thuyền gỗ nên là một loại phi hành loại pháp khí. Pháp bảo này nhìn Hứa Hạo là động tâm không dứt. Cái thế giới này, có thể là bởi vì linh khí đầy đủ, lại không có Ô Mạc cùng cơ giới sinh mệnh ảnh hưởng nguyên nhân, chỉ một chút cơ kỳ tu sĩ, liền đã nắm giữ như vậy hùng mạnh pháp bảo. Phải biết, Hứa Hạo ban đầu ở hành tinh chết vực bên trên lúc, cho dù là có kim đan kỳ tu vi tu sĩ, cũng chưa từng lấy ra qua bất luận một cái nào ra dáng pháp bảo. Hành tinh chết vực bên trên tu sĩ, có mấy khối linh thạch, một lượng thanh phi kiếm, liền đã coi như là rất đáng gờm rồi. Nhìn chằm chằm kia thuyền bay nhìn sau một hồi, Hứa Hạo trong lòng không khỏi xôn xao lên, cũng không biết kia thuyền bay rốt cuộc có cần hay không dùng linh khí thao túng cỡ lớn thuyền gỗ bên trên. Đợi một đám người mới đệ tử toàn bộ lên thuyền sau, kia Nhất Kiếm Tông trưởng lão liền điều khiển thuyền gỗ, chở đám người bay đến trên bầu trời. Dấu ở trong huyết nục tính Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, thuyền bay bên trên một nhóm kia người mới các đệ tử, giờ phút này đã mơ hồ chia phần ba bộ phận. Một, chính là thiên phú vì đơn linh căn kia mấy tên đệ tử thiên tài. Cái này mấy tên đơn linh căn đệ tử là không cần khảo hạch, liền có thể trực tiếp gia nhập nội môn, đồng thời bọn họ cũng là số lượng ít nhất đám người kia. Thứ hai, chính là song linh căn cùng với tam linh căn các đệ tử. Những người này đồng dạng là có thể không cần khảo hạch, liền trực tiếp gia nhập tông môn. Về phần cuối cùng một bộ phận, cũng là số người nhiều nhất một nhóm, chính là Ninh Quốc Tử những thư này 4, 5 hệ tạp linh căn đệ tử. Người đều là trời sinh liền thích đoàn kết bên nhau sinh vật. Bởi vì nhân số đông đảo, những thứ này tạp linh căn đệ tử cũng đã tự phát tạo thành hẳn mấy cái đoàn thể nhỏ. Trong đó đại đa số người cũng lấy những thứ kia mang nghệ tìm thấy, bản thân liền người có tu vi làm chủ, cũng bao vây ở những chỗ này người bên người. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cũng thích ton hót định nọt, hay là tạo thành đoàn thể nhỏ. Nói thí dụ như Ninh Quốc Tử, hắn kể từ bước lên thuyền bay sau, liền thủy chung là độc thân, lại không có lẫn vào bất kỳ đoàn thể nhỏ trong. Ngoại trừ Ninh Quốc Tử mép còn một mực treo như có như không mỉm cười, nụ cười kia trong lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ tự tin. Không thể không nói, Ninh Quốc Tử bộ dáng này thật vô cùng này muốn ăn đòn. Đừng nói là Hứa Hạo, ngay cả Ninh Quốc Tử bên người những thứ kia mới nhập môn đệ tử, cũng đều muốn xông tới đem Ninh Quốc Tử hành hung một trận. Độc thân, đứng tại chỗ trang cao lãnh đệ tử, cái này thuyền bay bên trên cũng không phải không có. Thế nhưng một số người, hoặc là thiên phú chắc tuyệt đơn linh căn thiên tài, hoặc là chính là mang nghệ tìm thầy, thực lực mạnh mẽ luyện khí kỳ cao thủ. Giống như Ninh Quốc Tử như vậy, có không hiểu tự tin người bình thường, chỉnh chiếc thuyền bay bên trên lại vẹn vẹn có hắn một người. Ninh Quốc Tử tuổi chưa qua 18, thiếu niên tâm tính, thích trang bức đó là bình thường. Nhưng Hứa Hạo cũng không muốn để người chú ý thấy cái này ba gai hấp dẫn chỉnh thuyền người chú ý, Hứa Hạo liền đối với này nhắc nhở, ngươi khiêm tốn một chút à, đừng làm cái này phó lao tử vô địch thiên hạ dáng vẻ, ngươi là sợ người khác chú ý không tới ngươi đúng không? Hứa Hạo theo như lời nói, đều là thông qua huyết nhục kính trực tiếp truyền vào Ninh Quốc Tử trong tai, vì vậy cũng sẽ không bị phụ cận người cấp nghe. Nhưng Ninh Quốc Tử cũng không có năng lực này. Hắn là không thể vào lúc này mở miệng đáp lại. Ninh Quốc Tử nếu là ở tại chỗ lầm bầm lầu bầu vậy, sẽ gặp có bại lộ này thông thiên kính điều bí mật này có thể. Ninh Quốc Tử tuy là cái ba gai, nhưng hắn người cũng không đốc. Vì vậy, đang nghe Hứa Hạo nhắc nhở sau, Ninh Quốc Tử cũng không nhiều lời cái gì, chẳng qua là yên lặng lẫn vào người bên cạnh bầy trong, không tiếp tục để bản thân lộ ra như vậy đột ngột. Thuyền bay tốc độ rất nhanh. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, thuyền bay liền đã đi tới Nhất Kiếm Tông chô dưới chân núi. Đã đến. Thuyền bay bên trên trưởng lão quét mắt Linh Quốc Tử đám người một cái, từ tốn nói, các ngươi tạp linh căn đệ tử, liền trực tiếp ở chỗ này xuống đi, còn lại đường núi chính các ngươi đi lên mặt trời lặn trước còn tới không được sơn môn người, bản thân đi tạp dịch phòng báo cáo. Chương 247, thử thách hạ chương 247, thử thách hạ à, đúng, ta được nhắc nhở các ngươi một cái. Thấy mọi người đều đã đi xuống thuyền bay, trưởng lão kia liền lại bổ sung một câu, lên núi thời điểm, các ngươi chẳng những không thể nghỉ ngơi, hơn nữa còn nhất định phải chạy một đoạn đường mới được, nếu như đi thẳng vậy, các ngươi đến cuối cùng thời gian nhất định là không đủ. Dứt lời, trưởng lão liền điều khiển thuyền bay, rời đi Ninh Quốc Tử đám người tầm mắt. Từ trưởng lão nhắc nhở trong, Hứa Hạo liền không khó coi ra, Nhất Kiếm Tông lần này nhập môn thử thách, trừ khảo nghiệm một người tố chất thân thể trở ra, đối với cá nhân ý chí lực cũng có nhất định yêu cầu. Thể chất yếu đuối hay là thiếu hụt nghị lực người, nhất định là không cách nào ở quy định thời gian trước đến Nhất Kiếm Tông sân môn. Dĩ nhiên, đây chỉ là đối với những đệ tử khác nhóm mà nói. Có Hứa Hạo ở, Linh Quốc Tử tất nhiên không nên như vậy. Hắn mới vừa bước ra bước chân, Hứa Hạo liền tại huyết đục kính bên trong đối này nói, ngươi vội vàng tìm một chỗ không người, ta có một dạng bật cấp cho ngươi. Linh Quốc Tử ngắm nhìn một phía, tại xác định không ai chú ý tới hắn sau, liền len lén chui vào phụ cận trong rừng cây. Hắn từ trong ngực lấy ra huyết đục kính, nhỏ giọng nói, tiền bối, nơi này sẽ không có người. Trong huyết đục kính, Hứa Hạo vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một trường vẽ có kỳ lạ đường vân lá bùa. Lá bùa này là Hứa Hạo từ Thiên Nam vực tu sĩ trong tay giành được. Trên lá bùa có khắc một đạo tên là Ngự Phong Thuật Pháp Quyết. Bóp vỡ có khắc Ngự Phong Thuật phù lục sau, vị thuật giả sẽ gặp ở thuật pháp dưới ảnh hưởng, trở nên thân thể nhẹ nhàng, đồng thời tốc độ cũng có thể tăng lên gấp mấy lần. Như loại này phù lục, Hứa Hạo trong túi đựng đồ còn có rất nhiều, bởi vì hắn căn bản là không dùng đến. Hứa Hạo thể chất không chỉ có thể miễn dịch phần lớn công kích hình pháp thuật, thậm chí ngay cả Ngự Phong Quyết loại này thêm được hình pháp thuật, cũng giống vậy đối hắn không có hiệu quả. Đem phù lục ném ra huyết lục kính sau, Hứa Hạo liền mở miệng giải thích nói, đây là Ngự Phong phù ngươi trực tiếp đem lá phù bóp vỡ, là có thể thuận lợi thông qua thí luyện rồi. Linh Quốc Tử nghe vậy mừng lớn, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Suy nghĩ một chút, Hứa Hạo vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Hắn lại hướng Linh Quốc Tử nhắc nhở, ngươi dùng tấm bùa này sau, tốc độ đừng làm quá nhanh a, tốt nhất là trước chờ một lượng cá nhân đạt tới sơn môn sau, ngươi lại đi theo đi lên. Vãn bối đi xuống. Nhất Kiếm Tông sơn môn chỗ, La đạo nhân đang khoanh chân ngồi ở dưới một thân cây, chờ đợi những thứ kia tham gia thử thách những người mới. La đạo nhân tâm tình bây giờ rất là thấp thỏm bởi vì hắn cũng nhanh phải chết. Trúc cơ kỳ tu sĩ thọ bất quá 200 năm ra mặt, mà La đạo nhân năm nay đã là 200 tuổi chỉnh. Nếu là hắn vẫn không thể mau sớm đột phá địa lời, đoán chừng tối đa cũng chỉ còn lại có chừng 10 năm tuổi thọ. Vì có thể mau sớm đột phá đến kim đan cảnh giới, La đạo nhân hôm nay vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đợi đến một cái ứng cử viên phù hợp mới được. Lúc này rời mặt trời xuống núi, ước chừng còn có một cái chừng canh giờ. Rốt cuộc, một thân lưng đại kiếm người mới đệ tử, thứ nhất cái lên núi đỉnh. Hắn đi thẳng tới La đạo nhân trước mặt, chắp tay hỏi, tiền bối xin hỏi. La đạo nhân cũng không chờ đối phương đem lời nói xong, liền trực tiếp phất tay xua đuổi nói, ngươi qua, vội vàng vào đi thôi. Đeo kiếm đệ tử lần nữa ôm quyền thi lễ, liền tự lo đi vào. Đối La đạo nhân mà nói, đeo kiếm đệ tử cũng không phải là thí sinh thích hợp. Đệ tử này trong người lưng trọng kiếm dưới tình huống, còn có thể thứ nhất cái đi tới trước sân môn, xem ra tựa hồ rất ghê gớm, nhưng La đạo nhân lại liếc mắt liền thấy đi ra, tên này người mới đệ tử là có tu vi trong người. Người này có thể thứ nhất cái leo lên sân môn, bằng chính là cả người tu vi, mà không phải là cá nhân hắn ý chí lực. Ý chí lực quá mức yếu kém người, là không cách nào chịu đựng qua La đạo nhân cải tạo. La đạo nhân chỉ có thể ở sơn môn chỗ tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, lại lục tục có mấy kẻ người mới đi tới trên đỉnh núi. Có thể không như nhau vùng khác, những đệ tử này đều là mang nghệ tìm thầy người, thời gian lại qua ước chừng một nén hương tả hữu. Thứ năm cái leo lên sơn môn người mới, rốt cuộc đưa tới La đạo nhân chú ý. La đạo nhân phát hiện, người này trong cơ thể cũng không một tia linh lực. Hắn là hoàn toàn dựa vào tự thân nghị lực một đường đi tới. Phát hiện một điểm này sau, La đạo nhân mặt lộ vẻ kích động, cũng hướng kia thứ năm tên người mới đi tới thấy được chạm mặt đi tới Nhất Kiếm Tông trưởng lão, Linh Quốc Tử trong lòng cảm thấy có chút không nói. Vì không đưa tới người khác chú ý, hắn còn cố ý dừng lại tại nguyên chỗ, chờ trọn vẹn bốn người tiến nhập sơn môn sau, hắn lúc này mới đi theo đi lên đỉnh núi. Nhưng Linh Quốc Tử không nghĩ tới, cho dù hắn làm việc đã kín tiếng như vậy, nhưng vẫn là đưa tới tên kia Nhất Kiếm Tông trưởng lão chú ý. La đạo nhân đem Linh Quốc Tử ngăn lại sau, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thở dài nói, ngươi thiên phú này cùng tư chất ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy? Ta lại là cái thiên tài. Linh Quốc Tử mặt lộ một tia nghi hoặc, kỳ quái nói, tiền bối, ta bất quá là tứ linh căn thiên phú, ngài nói. Không, không, không. La đạo nhân cắt đứt đối phương, nói, ngươi lầm, ta nói không phải ngươi tu luyện thiên phú, mà là luyện đan. Nếu như ngươi cần ta học luyện đan vậy, sau này tuyệt đối rất có thành tựu. Ta là cái đan đạo thiên tài. Nghe xong La đạo nhân vậy sau, Linh Quốc Tử cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này nếu là đặt ở trước kia, Linh Quốc Tử tuyệt đối không nói hai lời, sẽ gặp lập tức quỳ xuống bái sư, đi theo La đạo nhân hôn cái thật tốt tiền trình. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện nay Linh Quốc Tử, thế nhưng là có chí bảo thông thiên kính trời ban người. Học tập thuật luyện đan, chỉ biết bỗng dưng kéo chậm hắn phi thăng tiên giới tốc độ. Nghĩ tới đây, Linh Quốc Tử liền mở miệng cự tuyệt nói, đa tạ tiền bối ý tốt, nhưng tại hạ chỉ nguyện tu tiên, vô tình luyện đan nhất đạo. Người không muốn học. Linh Quốc Tử trả lời, khiến La đạo nhân cảm thấy có chút không thể tin nổi, hắn cả giận nói, ngươi thiên phú tốt như vậy, ngươi không ngờ không học. Bởi vì đại hạn sắp tới, La đạo nhân giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn đưa tay ra, trực tiếp hướng Linh Quốc Tử trên cánh tay bắt tới. Linh Quốc Tử vốn muốn tiếp tục phản kháng, nhưng Hứa Hạo nhưng ở lúc này lên tiếng nói, ngươi đừng nội, ngươi đi theo hắn đi, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì lại nói. Cái này La đạo nhân bất quá một chút cơ kỳ tu sĩ, Hứa Hạo mong muốn ra tay đối phó hắn, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi này dù sao cũng là Nhất Kiếm Tông sân môn. Hứa Hạo nếu ở chỗ này ra tay, tất nhiên sẽ có rất lớn xác suất bại lộ thân phận mình, đây đối với Hứa Hạo mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Trải qua một phen ngắn gọn sau khi giới thiệu, Linh Quốc Tử lúc này mới biết được, La đạo nhân tuy chỉ là Nhất Kiếm Tông bên trong một chút cơ kỳ trưởng lão, nhưng cùng lúc, hắn cũng là trong tông môn duy nhất một kẻ luyện đan sư. Cũng chính bởi vì luyện đan sư cái này thân phận, La đạo nhân ở tông môn bên trong được hưởng quyền lợi cực lớn. Cũng tỉ như nói, giống như Linh Quốc Tử những thứ này, những người mới tạp linh căn đệ tử, La đạo nhân liền có thể đem tùy ý thu nhập môn hạ của mình. Đem Linh Quốc Tử mang về chỗ ở của mình sau, La đạo nhân đột nhiên hướng này cười nói, ngươi bây giờ nên nói bụng không? Ta nơi này có chút ăn, ngươi lấy trước đi lót dạ một chút dứt lời. La đạo nhân liền từ trong phòng nhảy ra khỏi một đống đang núp nít trong, mặt ngoài đỏ thắm vô cùng quỷ dị máu thịt. Chương 248, cục thịt chương 248, cục thịt đây là máu thịt tổ chức. Nhìn trên bàn, đoàn kia đang núp nít trong máu thịt, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Theo Hứa Hạo biết, máu thịt tổ chức là do ô mạc, hay là ô mạc con cháu lưu hạ một loại hợp chất diễn sinh. Thứ nơi này một đặc tính bên trên liền không khó coi ra. Cái thế giới này tất nhiên sẽ có máu thịt tổ chức tồn tại, như vậy cũng liền tất nhiên sẽ có ô mạc, hay là ô mạc con cháu một loại sinh vật. La đạo nhân chô ở trên bàn đoàn kia vô cùng chán ghét, thậm chí còn đang không ngừng ngạo nghễ cục thịt, Linh Quốc Tử dĩ nhiên là không muốn đem ăn đi. Thấy vậy, La đạo nhân cũng lười cùng Linh Quốc Tử tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn trực tiếp từ trong túi đựng đồ móc ra một cây dao găm, cũng ở Linh Quốc Tử trước mặt cơ. La đạo nhân trong giọng nói lộ ra một tia uy hiếp ý vị, cười nói, thế nào? Ngươi đi lâu như vậy đường núi, không cảm thấy đói không? Linh Quốc Tử trên mặt cương ép lộ ra vẻ mỉm cười, tự tuyệt nói, tiền bối, ta bây giờ thật không thế nào đói. Ngươi nhìn ta con dao găm này. La đạo nhân cũng không có tiếp tục bức bách Linh Quốc Tử, chẳng qua là dùng dao găm ở trên bàn nhẹ nhàng tìm một cái. La đạo nhân một đao này, liền như là từ nước chảy trong sẹt qua bình thường, hoàn toàn không có gặp phải một tơ một hào địa lực cản, liền đem cái bàn chia phần hai nửa. Đao thật là nhanh. Linh Quốc Tử mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thấy được đối phương nét mặt sau, La đạo nhân hài lòng cười nói, thế nào, ngươi ăn hay là không ăn? Linh Quốc Tử yên lặng không nói. Hắn len lén từ trong ống tay áo lấy ra một tựa như túi đựng đồ bình thường cầm nang, cái này cầm nang là Hứa Hạo đưa cho hắn pháp bảo Lôi Minh Tử. Ném ra sau, uy lực của nó tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng đang ở Ninh Quốc Tử tính toán ra tay lúc, Hứa Hạo lại đột nhiên mở miệng ngăn cản nói, ngươi đừng đội dùng biên kia bom, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không từ nơi này trưởng lao trong miệng moi ra một ít lời tới. Ninh Quốc Tử bất động thanh sắc bom nhét trở về trong ống tay áo. Thấy Ninh Quốc Tử thủy chung không nói một lời, La đạo nhân liền trực tiếp đem dao găm gác ở trên cổ hắn, bước bách nói, cuối cùng hỏi ngươi một lần, vật này ngươi rốt cuộc là ăn, còn chưa phải ăn? Bên kia, Hứa Hạo tiếp tục tại vết đục tính bên trong chỉ huy Ninh Quốc Tử, đừng hốt hoảng, người này nên là có cái gì mục đích mới đúng, hắn tạm thời là sẽ không giết ngươi, ngươi thừa dịp cơ hội này, hỏi trước hắn mấy vấn đề lại nói. Ở Hứa Hạo dưới sự dẫn đường, Ninh Quốc Tử mở miệng hướng La đạo nhân nói, ngươi muốn ta ăn đoàn kia cục thịt, ngươi thế nào cũng phải nói cho ta biết đó là vật gì đi. Thấy Ninh Quốc Tử đột nhiên biểu hiện chấn định như thế, La đạo nhân mặt lộ vẻ cổ quái. La đạo nhân giàu gì cũng là sống 200 tuổi lão quái vật, chỉ một cái, hắn liền nhìn ra Ninh Quốc Tử khác thường. Tiểu tử này, tựa hồ trở nên cùng trước có chút không giống. La đạo nhân trong mắt xoay tròn, hướng Linh Quốc Tử trả lời, ta thịt này khối là dùng heo, ngưu, dê ba loại thịt, hơn nữa một ít linh dược mới luyện ra, ngươi chỉ cần nuốt xuống, là có thể trực tiếp tấn thăng đến luyện khí một tầng. Dưới sự chỉ huy của Hứa Hạo, Linh Quốc Tử tiếp tục nói, ngươi đây cũng đừng gạt ta, đã ngươi muốn ta chết, vậy ngươi thế nào cũng phải để cho ta chết được rõ ràng đi. Ta trước khi chết, liền muốn biết vật này rốt cuộc là cái gì. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. La đạo nhân hơi không kiên nhẫn, hắn trực tiếp lấy tay bóp lấy Linh Quốc Tử cổ, một tay đem nói ở giữa không trung. Linh Quốc Tử liều mạng dãy rủa, nhưng lại thế nào đều không cách nào cửa ra La đạo nhân trói buộc. Dãy rủa giữa, Linh Quốc Tử trong ngực huyết nhục kính rất xuống đất, phát ra đông một tiếng vang lên. Ừm. Trên đất gương rất nhanh liền đưa tới La đạo nhân chú ý, hắn đem trên mặt đất gương nhặt lên, hướng Linh Quốc Tử hỏi, đây là vật gì? Đây là ta trong thành mua một mặt gương đồng. Linh Quốc Tử tuổi chưa qua 18, dĩ nhiên là rất khó giấu ở bí mật. Tha nước mặc dù trả lời rất không tệ, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra hốt hoảng, vẻ hoảng sợ. Chỉ dựa vào Ninh Quốc Tử trên mặt nét mặt, La đạo nhân liền đã đoán được cái đại khái, tiểu tử này trên người gương tuyệt đối là một món chí bảo. La đạo nhân hướng trong gương nhìn qua, hắn phát hiện mặt này trong gương đồng ánh chiếu ra cũng không phải là bản thân hắn khuôn mặt, mà là một kẻ người mặc áo bào đen, trên bả vai còn nắm sấp một con hắc giáp trùng nam tử thần bí. Thấy La đạo nhân nhìn mình, Hứa Hạo liền hướng này cười nói, tiểu bối, ngươi vận khí có thể à, lại có thể nhặt được ta. Ngươi là người nào? Tại sao phải ở chỗ này trong gương? La đạo nhân vừa dứt lời, liền nhìn về phía bị bản thân nói trên không trung Ninh Quốc Tử, ép hỏi, tấm gương này trong người là ai? Tấm gương này phải dùng làm sao? Nghe La đạo nhân câu hỏi sau, trong gương Hứa Hạo nhíu mày một cái. Hứa Hạo sở dĩ sẽ cùng La đạo nhân chào hỏi, thật ra là muốn dùng La đạo nhân tới thay thế đi Ninh Quốc Tử. Nhưng Hứa Hạo rất nhanh liền nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, cái này La đạo nhân mặc dù có chút cơ kỳ tu vi, nhưng cũng không giống như Ninh Quốc Tử tốt như vậy khống chế, hắn so Ninh Quốc Tử thông minh nhiều lắm. Càng là người thông minh, liền càng là không dễ lừa. Hứa Hạo tính toán trước đem đối phương giết lại nói. Đang ở La đạo nhân ép hỏi Ninh Quốc Tử lúc, một cái xúc tu đột nhiên từ trong huyết nục kính chui ra, cũng trong nháy mắt quấn ở La đạo nhân trên cổ. La đạo nhân cặp mắt trợn tròn, chợt cảm thấy hô hấp của mình vô cùng khó khăn. Hắn thử lấy tay đi đẩy ra điều này xúc tu, nhưng La đạo nhân rất nhanh liền phát hiện, bất kể hắn sử ra khí lực lớn đến đâu, điều này xúc tu nhưng thủy chung không cách nào bị rung chuyển chút nào. Thậm chí ngay cả vẫn thạch chế thành dao găm, cũng không cách nào đối xúc tu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hứa Hạo dùng xúc tu đem La đạo nhân quấn tại không trung, do hỏi: "Ngươi khối này máu thịt, rốt cuộc là từ đâu nhi lấy được? Ngươi nói ra tới ta để lại rơi ngươi." "Là hang núi." La đạo nhân trong mắt xoay tròn, hướng Hứa Hạo đáp: "Cái này đoàn cục thịt, ta là ở trong một cái sơn động bên cạnh nhặt được, tiền bối nếu là muốn đi vậy, ta có thể vì ngươi dẫn đường." Hứa Hạo gia tăng trên xúc tu lực đạo, uy hiếp nói: "Nói thật." Bởi vì xúc tu không ngừng co rút lại, La đạo nhân trên mặt đã sớm tăng thành màu gan heo. Hắn giọng nói mang vẻ một tia nước nở, bất đắc dĩ nói: "Ta đây chính là lời nói thật à, ta thật là ở một núi trong động tìm." Trong huyết nhục kính Hứa Hạo nghe vậy, nhíu mày một cái. La đạo nhân xác thực rất thông minh. Hắn biết nói ra thật tình sau, Hứa Hạo tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, vì vậy, liền tạm thời biên ra một cái hang núi lời nói dối. Kể từ đó, chỉ cần Hứa Hạo muốn đi hang núi kia, liền phải lưu lại La đạo nhân tính mạng mới được. Chỉ cần có thể sống, La đạo nhân liền còn có thể cung cấp thao tác không gian, còn có thể khả năng đào tẩu. Hứa Hạo dù đã nhìn ra La đạo nhân ý đồ, nhưng hắn lựa chọn đã không có thời gian đi tinh tế thẩm vấn. Hứa Hạo phát hiện, cho dù hắn chỉ đem một cái xúc tu đưa ra huyết nhục kính, mà bản thể cũng không rời đi, nhưng vẫn là sẽ bị Ô Mạc cấp chú ý tới. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, cái loại đó không biết nguồn gốc từ nơi nào cảm giác các bách, còn đang không ngừng điệu tăng trưởng. Điều này làm cho thân ở trong huyết nhục kính Hứa Hạo không nhịn được bắt đầu tìm đập chân run đứng lên. Hứa Hạo không còn dám tiếp tục vết mực đi xuống. Hắn điều khiển xúc tu, trong nháy mắt liền đem kia La đạo nhân cổ xoắn đứt. Phúc. Trên cổ phun ra máu tươi, trong nháy mắt liền đem La đạo nhân đầu thọt tới trên trần nhà. Một màn này, nhìn Linh Quốc Tử là trợn mắt há mồm. Hắn đã đem mặt này trong thông thiên kính khí linh, tưởng tượng thập phần cường đại. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này trong thông thiên kính khí linh, không ngờ chỉ một kích liền nhẹ nhõm miểu sát một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ phải biết, cái này dù sao chẳng qua là một món pháp bảo mà thôi, á lại có thể mạnh tới mức này. Trong lúc nhất thời, Linh Quốc Tử thái độ đối với Hứa Hạo cũng biến thành càng thêm cung kính. Kiểm tra xong Hạ La đạo nhân thi thể sau, hắn liền hướng Hứa Hạo dò hỏi: "Tiền bối, cái này Nhất Kiếm Tông trưởng lão chết rồi, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không trực tiếp chạy?" "Sợ cái gì?" Hứa Hạo hướng Ninh Quốc Tử chỉ huy nói: "Ngươi đi đem người này túi đựng đồ nhảy ra tới, tìm một chút nhìn có cái gì công pháp, đan dược loại, ngươi trước luyện lại nói." Như vậy trưởng lão thi thể Ninh Quốc Tử hay là có vẻ hơi cục xúc bất an, phải đem hắn trước chôn sao? Người này thi thể sao? Hứa Hạo suy tư một lát sau, đột nhiên nhìn về phía trên bàn đoàn kia màu đỏ tươi máu thịt. Chương 249, xúc nổi công pháp cùng thí nghiệm bút ký. Chương 249, xúc nổi công pháp cùng thí nghiệm bút ký. Ở Hứa Hạo yêu cầu hạ, La đạo nhân thi thể cuối cùng vẫn là bị ở lại trong phòng. Về phần hắn bên hông túi đựng đồ, trừ linh thạch, thức ăn những vật tư này ngoài, Hứa Hạo ở La đạo nhân trong túi đựng đồ còn lục ra được cùng luyện đan có liên quan bút ký, tài liệu, cùng với một quyển tên là Vũ trụ tinh thần quyết công pháp. Danh tự này cũng quá con mẹ nó sốc nổi đi. Thấy được quyển công pháp này danh xưng sau, Hứa Hạo mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn thứ nhất trong thời gian liền liên tưởng đến hành tinh chết vực, chỉ có chết tinh vực bên trên người mới có thể vì một quyển trúc cơ kỳ công pháp lên cái tên như thế. Ở quét mắt mấy lần Vũ trụ tinh thần quyết nội dung sau, Hứa Hạo liền đã hoàn toàn xác nhận xuống quyển công pháp này đích đích xác xác là từ hành tinh chết vực truyền lên tới. Bởi vì tu luyện quyển công pháp này điều kiện tiên quyết chính là được thu tập được đại lượng thống khổ lực mới được, mà thống khổ lực là cần thông qua hành hạ người khác mới có thể sinh ra. Thứ Ninh Quốc Tử trong miệng Hứa Hạo hiểu đến, tại trên Chu Tức Tinh cũng không có cùng loại tựa như cần thông qua hành hạ người mới có thể tu luyện tà đạo công pháp, ít nhất trên mặt nội là không có. Như vậy Hứa Hạo liền có thể kết luận, không có gì bất ngờ xảy ra, tên thật này vì Vũ trụ tinh thần quyết công pháp rất có thể chính là từ hành tinh chết vực truyền lên tới. Điều này không khỏi làm Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu, phải biết hành tinh chết vực cùng Chu Tức Tinh giữa là phải thông qua đặc thù truyền tống trận mới có thể lẫn nhau liên thông. Cho nên nói, quyển công pháp này đến tột cùng là như thế nào lưu truyền đến Chu Tức Tinh bên trên. Hơn nữa không chỉ là công pháp, còn có La đạo nhân trên bàn đoàn kia máu thịt tổ chức. Kia rất rõ ràng không phải trên viên tinh cầu này phải có món đồ chơi. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền nhiều hơn một cái suy đoán, tên thật này vì Vũ trụ tinh thần quyết công pháp, cùng đoàn kia máu thịt tổ chức giữa, có thể hay không tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Vì tiến một bước biết rõ những thứ này nguyên do, Hứa Hạo lại tiếp tục ở La đạo nhân trong túi đựng đồ lục lọi lên. Hắn rất nhanh liền phát hiện La đạo nhân thật ra là có đã nếm thử, đi tu luyện kia bản Vũ trụ tinh thần quyết, hắn thậm chí còn ghi xuống tu luyện bộ công pháp kia tâm đắc thể hội. Bút ký ghi lại như sau: nữ, 23 tuổi, dùng roi ra quất đến chết, cũng không sinh ra thống khổ khói mù. Nam, 30 tuổi, dùng mỏ hàn hành hạ đến chết, cũng không sinh ra thống khổ khói mù. Bút ký trong nội dung phần lớn rất đơn giản, nhưng Hứa Hạo hay là liếc mắt liền thấy đi ra. Rất rõ ràng, vì tu luyện Vũ trụ tinh thần quyết, La đạo nhân cũng sớm đã trong bóng tối, len lén chụp tới một ít người phàm tiến hành qua hành hạ. Chỉ bất quá, La đạo nhân rất nhanh liền phát hiện, bất kể hắn như thế nào hành hạ những người phàm kia, trong cơ thể của bọn họ cũng thủy chung không cách nào sinh ra thống khổ lực. Hứa Hạo suy đoán, những người phàm kia sở dĩ không cách nào sinh ra thống khổ lực rất có thể cùng Chu Tức Tinh bên trên hoàn cảnh có liên quan. Cùng Chu Tức Tinh so sánh, hành tinh chết vực bên trên không chỉ có linh khí mỏng manh, hơn nữa còn có tên là ô mạc không thể diễn tả sinh vật, hoặc giả chính là bởi vì có ô mạc tồn tại, hành tinh chết vực bên trên mới có vô số âm phủ sinh vật, các phàm nhân nhận được hành hạ sau, mới có thể sinh ra thống khổ lực loại này năng lượng tiêu cực. Hứa Hạo tiếp tục đi xuống lần xem, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, La đạo nhân đối với tu luyện vũ trụ tinh thần quyết tựa hồ có vô cùng mãnh liệt chấp niệm. Đang làm chết rồi vô số người, lại nhiều lần nếm thử không có kết quả sau, La đạo nhân hoàn toàn mở ra lối riêng, từ một khối ngạo nghệ máu thịt bên trên phát hiện một tia có thể dùng với tu luyện năng lượng tiêu cực. Điều này làm cho La đạo nhân cảm thấy ngạc nhiên. Vì vậy, hắn liền bắt đầu nghiên cứu trên bản đoàn kia máu thịt tổ chức. Liên quan tới đoàn kia máu thịt nghiên cứu, La đạo nhân giống vậy có làm một ký. Theo mẹ, nặng 300 cân, đút đồ ăn cục thịt sau ngày thứ tư tử vong. Con bò, công, đút đồ ăn cục thịt sau ngày thứ nhì tử vong. Nam, 15 tuổi, đút đồ ăn cục thịt sau ngày thứ 9 tử vong. Xem bút ký trong nội dung, Hứa Hạo rất nhanh liền suy diễn ra La đạo nhân nghiên cứu, La đạo nhân nên là khắp nơi thử, tìm ra một loại có thể nhanh chóng bồi dưỡng máu thịt tổ chức phương pháp. Hắn không chỉ có tại động vật trên người đã làm thí nghiệm, thậm chí ngay cả khác biệt giới tính, bất đồng độ tuổi người sống, hắn cũng từng tiến hành qua nếm thử. Căn cứ bút ký trong ghi lại, La đạo nhân ở nhiều lần dài thời điểm, cuối cùng là cho ra một cái kết luận, ký chủ đang bị máu thịt ký sinh sau, có thể còn sống thiên số chủ yếu quyết định với ý nghĩa biết hùng mạnh hay không. Ký chủ ý thức càng là hùng mạnh, thì bị ăn mòn sau sống sót thời gian lại càng lâu. Mà người ý thức muốn xa xa mạnh hơn các loại động vật, vì vậy, cho nên ở đông đảo đối tượng thí nghiệm trong, người thường thường đều là sống thời gian nhất thường. Tiếp theo, chính là heo, con khỉ trợ trí thương khá cao sinh vật. Nhất khiến Hứa Hạo cảm thấy không thể tin nổi chính là, hắn ở nơi này bản bút ký trong, lại còn thấy được bạch tuộc thí nghiệm ghi chép, thứ này đang bị ký sinh sau, có thể còn sống thời gian không ngờ cùng nhân loại không phân cao thấp dĩ nhiên. Bạch tuộc là xa xa không có người sống tốt làm. Ở hy sinh vô số vật thí nghiệm sau, La đạo nhân phát hiện, chỉ có sống sót thời gian đủ dài, bị hành hạ đủ nhiều ký chủ, mới có thể sinh ra ẩn chứa thống khổ lực máu thịt tổ chức. Nói cách khác, La đạo nhân nếu muốn tu luyện vũ trụ tinh thần quyết nhất định phải có ý chí lực đủ ngoan cường vật thí nghiệm mới được. Nguyên nhân chính là như vậy, La đạo nhân lúc này mới đem chủ ý đánh tới Nhất Kiếm Tông người mới đệ tử trên người. Đơn, đôi, ba phe linh căn đệ tử, La đạo nhân không thể trêu chọc, bởi vì bọn họ đều là tông môn chú ý trọng điểm. Mang nghệ tìm thầy người, có rắc rối phức tạp bối cảnh, La đạo nhân giống vậy không chọc nổi. Kể từ đó, thứ nhất cái lấy người phàm thân thể, leo lên Nhất Kiếm Tông sơn môn linh quốc tử, liền theo lẽ đương nhiên bị La đạo nhân cấp chú ý tới. Ý chí lực ngang cường, vừa không có bất kỳ bối cảnh, đây quả thực là hoàn mỹ đối tượng thí nghiệm. Ít nhất La đạo nhân thì cho là như vậy. Vì tiến một bước tham cứu đoàn kia cục thịt đặc tính, Hứa Hạo liền chỉ huy Ninh Quốc Tử đem trên bàn cục thịt nhét vào La đạo nhân trong thân thể ủng cục. Một trận ngạo nghệ đi qua, La đạo nhân thân thể bắt đầu nhanh chóng co gắp. Nương theo lấy trận này co gắp, La đạo nhân trên thân thể hoàn toàn dài ra từ máu thịt tổ chức tạo thành, mặt ngoài bảy biện da đỏ thắm chi sắp nhọn sưng. Nhưng liền cùng bút ký trong chỗ ghi lại vậy. Bởi vì làm ký chủ La đạo nhân, trước khi chết cũng không có bị qua bao nhiêu hành hạ. Vì vậy, những thứ này đẽo xương bên trong là không có thống khổ lực tồn tại. Không thể không nói, cả người mọc đầy màu đỏ tươi đẽo xương La đạo nhân, từ bên ngoài nhìn vào đi lên vẫn là tương đối chán ghét. Trong phòng, Linh Quốc Tử cố nén nôn mửa dục vọng, hướng trong huyết đục kính Hứa Hạo hỏi, "Tiền bối, thi thể của người này có phải hay không trực tiếp cấp ăn chôn?" "Chôn đi, chôn đi." Hứa Hạo nhìn thấy thứ này cũng thẳng mắc gói. Nhưng đang ở Hứa Hạo hai người đàm luận lúc, một ăn mặc Nhất Kiếm Tông trưởng lao phục sức người, đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, "Các ngươi tính toán chôn cái gì?" Trưởng lão này mới vừa vào nhà, liền thấy được trên đất nằm ngửa cả người mọc đầy đẽo xương La đạo nhân thi thể. Trưởng lão mặt bên trên lộ ra vô cùng kinh khủng nét mặt, trên đất đó là vật gì? Tên này Nhất Kiếm Tông trưởng lão mười phần cơ cảnh. Ở thấy La đạo nhân thi thể trong ngay mắt, hắn liền lập tức xoay người, hướng ngoài phòng đoạt môn mà đi. Người trưởng lão này cách làm, còn có hắn chạy thoát thân tốc độ, đích xác có thể tính là không thể kén chọn. Nhưng trưởng lão này tu vi dù sao chỉ có chút cơ. Trưởng lão vừa chạy ra ngoài phòng, một cái xúc tu liền theo sát từ phía sau hắn đuổi theo, cũng đem cuốn tới giữa không trung. Xúc tu co rút lại, trưởng lão kia cả người cũng ở đây trong nháy mắt bị xoắn thành hai nửa phốc. Máu thịt phi kiếm, làm đầy đất đều là mảnh vỡ. Linh Quốc Tử mặt lộ một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết, chờ một hồi khẳng định lại được nhiều đảo một cái hố. Chương 250, tạp dịch phòng gánh đem tử chương 250, tạp dịch phòng gánh đem tử sau một ngày. Ở tông môn quản sự dẫn hạ, Linh Quốc Tử cùng một đám tạp linh căn đệ tử, rất nhanh liền tới đến bọn tạp dịch chỗ ở quản sự chỉ trước mặt một hàng nhà cửa, nói với mọi người nói, tạp dịch phòng ở chỗ này, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngủ đi, đợi ngày mai đã có người tới an bài các ngươi làm việc. Hôm qua, Linh Quốc Tử lấy thứ 5 tên thành tích, một đường chạy tới Nhất Kiếm Tông trước sơn môn, hắn vốn là có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng ở phút quyết định cuối cùng, bởi vì La đạo nhân quấy nhiễu, Linh Quốc Tử không có thể kịp thời tiến vào trong tông môn báo lên thành tích. Khi hắn đem kia hai cỗ thi thể chôn xong sau, thời gian đều đã đi tới đêm khuya đến cuối cùng, Linh Quốc Tử hay là trở thành Nhất Kiếm Tông một kẻ tạp dịch. Người là xã hội động vật, kéo bè kết phái là bản tính trời sinh của con người. Nhất Kiếm Tông những thứ này bọn tạp dịch cũng tương tự không ngoại lệ. Linh Quốc Tử chỗ tạp dịch bên trong phòng, kia quản sự vừa mới rời tách đi, trong phòng liền có người mở miệng nói ra, các vị, nếu chúng ta cũng ở đến cùng nhau, nếu không trước hết biết nhau một chút đi. Người này nói, liền chủ động hướng đại gia tự giới thiệu mình, ta đầu tiên nói rõ chính ta đi. Ta gọi Vương Mánh, trước mắt đã tu luyện đến luyện khí một tầng. Vương Mánh mới vừa mở miệng nói chuyện lúc, đám người cũng còn chưa đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Có ở đây không hắn nói ra luyện khí một tầng mấy chữ này sau, tạp dịch bên trong phòng liền lập tức yên tĩnh lại. Sau đó, chính là từng trận tiếng than phục. Đều đã luyện khí một tầng. Nói như vậy, Mạnh ca ngươi ở tới Nhất Kiếm Tông trước, liền đã tu luyện qua. Cũng có chút tương đối cơ trí, lúc này đã đổi lời nói gọi Vương Mạnh vì sư huynh, Vương sư huynh trong gia tộc nên liền có tu sĩ đi. Vương sư huynh tại bên trong Nhất Kiếm Tông, sẽ không cũng có người quen biết đi. Vương sư huynh, sau này ở nơi này tạm dịch chỗ, còn mời nhiều hơn chiếu cố a. Vương Mạnh gật gật đầu, hết sức hài lòng biểu hiện của mọi người. Khóe miệng hắn hơi nâng lên, ngạo nghễ nói, vậy khẳng định, sau này các ngươi ở tạm dịch phòng gặp phải chuyện, trực tiếp tới tìm ta. Đám người mừng lớn, định nọt vậy cũng là một câu tiếp theo một câu. Đa tạ Vương sư huynh. Vương sư huynh sớm như vậy là được luyện khí tầng 2, đoán chừng không được bao lâu, là có thể tu đến luyện khí 6 tầng trở thành nội môn đệ tử. Vương sư huynh nếu là thành nội môn đệ tử, nhưng tuyệt đối đừng đem chúng ta quên a. Đối với đám người A Duôn đỉnh hót, Vương Mạnh đều nhất nhất cười đáp lại. Nhưng rất nhanh hắn liền giọng điệu chợt thay đổi. Vương Mạnh quét mắt một cái bên trong nhà đám người sau, liền mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay lên, các ngươi tất cả mọi người, mỗi tháng cũng phải đóng 10 lượng bạc cấp ta, nghe hiểu không có. Ta đi, bây giờ liền bắt đầu thu bảo hộ phí. Vương Mạnh phen này thao tác, khiến trong huyết đục kính Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này Nhất Kiếm Tông tạp dịch bên trong phòng, thế mà lại còn xuất hiện thu bảo hộ phí loại chuyện như vậy. Có lẽ là vì giết gà dọa khỉ. Vương Mạnh vừa dứt lời, liền trực tiếp đi tới Ninh Quốc Tử bên người, giọng nói mang vẻ một tia hiếp bức ý vị, liền từ ngươi bắt đầu đi dứt lời, Vương Mạnh liền đưa tay đưa ra ngoài. Vương Mạnh sở dĩ tới lấy Ninh Quốc Tử khai đao, tự nhiên là có nguyên nhân. Trước hắn triển lộ thực lực bản thân lúc, trong phòng gần như hết thảy mọi người cũng đối hắn biểu lộ ra định hót ý trừ cái này Ninh Quốc Tử. Hàng này không chỉ có không nói một lời, hơn nữa trên mặt thủy chung đều là một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất nét mặt. Cái này Vương Đông Nhiên liền không thể nhịn, một mình ngươi liền ngưỡng cửa tu tiên cũng không có vượt qua người phàm, có tư cách gì ở trước mặt ta trang? Thấy Vương Mạnh hướng bản thân đưa tay phải ra, Ninh Quốc Tử mặt một bước, từ ta bắt đầu làm gì? Trên thực tế, Ninh Quốc Tử mới vừa rồi căn bản liền không đang nghe những người này nói chuyện, hắn vẫn còn đang suy tư ban ngày chuyện đã xảy ra. Ninh Quốc Tử thế nào cũng không quên được, Hứa Hạo sử dụng xúc tu giết người một màn kia. Dùng xúc tu giết người, cái này rất rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được tới chuyện. Ninh Quốc Tử dù chưa thứ xuất, nhưng dù sao cũng là thế gia đại tộc người. Ở trong sự nhận thức của hắn, liền chưa từng nghe nói qua có người tu sĩ nào là sử dụng xúc tu tới công kích kẻ địch. Cho nên nói, Thông Thiên Kính trong vị tiền bối kia đến tột cùng là thân phận gì? Hắn thật chỉ là Thông Thiên Kính trong khí linh sao? Trong phòng, thấy mình bị Ninh Quốc Tử không nhìn, một cỗ lửa giận vô hình trong nháy mắt liền xông lên Vương Mạnh trong lòng đối phương lần này biểu hiện, đó chính là đối hắn Vương Mạnh một loại gây hấn. Nếu là hắn không làm chút gì vậy, mới vừa rồi khó khăn lắm mới tích lũy đi ra một chút uy tín, rất có thể lập tức liền không còn sót lại gì. Điều này làm cho hắn Vương Mạnh, sau này còn thế nào ở tạm dịch trong thu bảo hộ phí? Nghĩ tới đây, Vương Mạnh liền trực tiếp hướng Ninh Quốc Tử trên cổ bắt tới. Thấy vậy, Hứa Hạo thanh âm cũng ở đây Ninh Quốc Tử vang lên bên hai, ngươi lấy tay nắm gương, ta có dạng vật cấp cho ngươi. Ninh Quốc Tử không chút nghi ngờ, trực tiếp lấy tay nắm trong ngực huyết đục kính. Hứa Hạo thông qua huyết đục kính, đem một chương lá bùa đưa cho Ninh Quốc Tử. Tấm bùa này trên giấy có khắc tên là Ngự Lực Thuật Pháp Quyết, chương này ngự lực phù đồng dạng là Hứa Hạo từ Thiên Nam vực tu sĩ trong tay giành được. Đồng thời, Hứa Hạo vẫn không quên hướng Ninh Quốc Tử nhắc nhở, ngươi trực tiếp đem tấm này giấy bóp vỡ thì có thể đánh thắng được Vương Mạnh. Ninh Quốc Tử nghe vậy mừng lớn, hắn lập tức nắm được lòng bàn tay, cũng qua lại xem nghiền mấy cái. Trong nháy mắt này, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng từ Ninh Quốc Tử tay phải chuyển tới toàn thân cao thấp không đúng. Vương Mạnh đột nhiên cặp mắt trợn tròn, trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Bởi vì Vương Mạnh phát hiện, người trước mắt này rõ ràng chẳng qua là một người phàm, nhưng khí lực lại lớn đến có chút ngoại hạng trình độ. Đang bị đối phương bắt lại thủ đoạn trong nháy mắt, Vương Mạnh chỉ cảm thấy hai tay của mình giống như bị vòng sắt quằn vào bình thường. Bất kể hắn sử ra khí lực lớn đến đâu, đều không cách nào đem đối phương dung chuyển chút nào. Cái này để cho Vương Đống có chút nghĩ không thông, phải biết, hắn Vương Đống nhiên là bước vào ngưỡng cửa tu tiên luyện khí kỳ tu sĩ, mà đối phương nhưng chỉ là một người phàm tục. Vì sao lực lượng của đối phương có thể lớn đến đủ để nghiền ép bản thân mức? Người này đến tuột cùng là luyện thế nào đi ra? Trải qua Hứa Hạo nhiều lần nhắc nhở sau, Ninh Quốc Tử làm biết lúc, cũng bắt đầu trở nên kín tiếng, lại thu liễm. Thấy Vương Mạnh chịu thiệt, hắn liền được rồi thì thôi, kịp thời buông ra cổ tay của đối phương. Cái này Hứa Hạo liền không nhịn được trong huyết đục kính. Thấy Ninh Quốc Tử buông ra Vương Mạnh thủ đoạn, Hứa Hạo lúc này liền mắng, á đủ, ngươi đây cũng có thể nhẫn. Ngươi không ngờ định đem hắn thả. Ta là để ngươi kín tiếng làm việc, thế nhưng cũng phải phân trường hợp đi. Nơi này trừ bọn ngươi ra những thứ này mới nhập môn tạp dịch, liền không có những người khác, ngươi đây cũng không đem hắn hướng chết rồi làm. Gặp cường giả ta cóm ra cóm gióm, gặp nhỏ yếu ta trọng quyền đánh ra. Hướng này đều là Hứa Hạo làm việc chuẩn tắc. Đang nghe Hứa Hạo thật thà dạy bảo sau, Ninh Quốc Tử cũng không do dự nữa. Hắn một cái bước xa liền xông đến Vương Mạnh trước mặt, bắt lại đối phương cổ sau, liền đem này đè ngã trên đất. Vương Mạnh đầu nặng nề đụng vào trên đất. Đối mặt thực lực mạnh mẽ như vậy Ninh Quốc Tử, Vương Mạnh đã hoàn toàn sợ Vương Mạnh nằm trên đất, cặp mắt nhìn mình chằm chằm bụng, tận lực không đi cùng Ninh Quốc Tử mắt nhìn mắt. Ninh Quốc Tử ngắm nhìn một phía, hắn dựa theo Hứa Hạo dạy bảo hướng bên trong nhà mọi người nói, sau này ta chính là lão đại các ngươi không cần cấp ta giao tiền, nhưng tất cả mọi người cũng phải nghe ta, sau này xảy ra chuyện cũng là ta tới bảo kê các ngươi, nghe hiểu đi. Ninh Quốc Tử tiếng nói rơi thôi, trong phòng đã là yên lặng như tờ. Đây cũng không phải bên trong nhà bọn tạp dịch lòng có khương phục. Chủ yếu là Ninh Quốc Tử mới vừa rồi lôi đình một kích, thật đem bên trong nhà đám người cấp rung động đến, những người này không dám lên tiếng, chủ yếu đều là bị dọa đến.
Chương 251, ca ngợi Ô Mạc đại nhân. Chương 251, ca ngợi Ô Mạc đại nhân. Vào đêm, La đạo nhân chỗ ở mô khối tầm thường trên đất trống, đột nhiên không có chút nào nguyên do xuất hiện từng trận lay động. Không lâu lắm, mặt đất nứt ra, một cổ thi thể không đầu từ trong đất chui ra. Nếu như giờ phút này còn có thứ nhì người tại chỗ, liền không khó phát hiện, ở bộ này thi thể không đầu mặt ngoài thân thể còn dài vô số, từ thịt vụn tạo thành màu đỏ tươi đậm sưng, xem ra mười phần giận người. Cỗ này thi thể không đầu bò ra ngoài sau, lại ở trong bùn đất tìm kiếm chốc lát, từ trong tìm ra một cái đầu, cũng đem gắn ở trên cổ của mình. Đem đầu an trở về La đạo nhân, vẻ mặt có vẻ hơi chưa tỉnh hồn. Hắn trợn to cả mắt, đánh giá bản thân cỗ này đã biến thành màu xanh tím, cả người mọc đầy đỏ thắm đẽo xương thân thể. La đạo nhân cảm thấy có chút không thể tin nổi, hắn nhớ rõ ràng, bản thân trước bị một cái xúc tu cấp bản gãy cổ, nên đã sớm chết rồi mới đúng, cho nên nói, bản thân không ngờ khởi tử hoàn sinh. Nhưng vấn đề là, bản thân đến tuột cùng là sống thế nào tới? Nghĩ tới đây, La đạo nhân liền theo bản năng, lấy tay đụng một cái trên thân thể dài ra màu đỏ đẽo xương. Mượn ánh trăng, La đạo nhân phát hiện, trên người hắn dài đẽo xương, vô luận là từ hình dáng hay hoặc là về màu sắc đến xem, cũng cùng hắn trước lấy được đoàn kia cục thịt cực kỳ tương tự. Ý thức được một điểm này sau, La đạo nhân không khỏi run rẩy một chút. Chẳng lẽ nói, mình đã bị cục thịt cấp ký sinh? Nhớ lại những thứ kia vật thí nghiệm dáng vẻ, La đạo nhân càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này, nói không chừng, hắn lựa chọn có thể khởi tử hoàn sinh, liền cùng những thứ kia cục thịt có liên hệ nào đó. La đạo nhân nhưng quá sợ hãi, chỉ cần vừa nghĩ tới những thứ kia vật thí nghiệm cuối cùng kết quả, trong lòng hắn chỉ biết xông ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi. Không được, hắn tuyệt đối không thể biến thành cái dáng vẻ kia. La đạo nhân hai mắt đỏ bừng, hắn trở về trong phòng của mình, từ trong nhảy ra khỏi một cây đoàn kiếm sau, liền chịu đựng đau nhức, bắt đầu cắt lên trên người mình dài màu đỏ đẽo sưng, có lẽ là bởi vì quá đau. La đạo nhân ở cắt quá trình bên trong, bên hai còn ra hiện từng trận huyết tính. Thanh âm kia còn một mực tại lật đi lật lại lẩm bẩm Ô Mạc hai chữ. Một tháng sau, Linh Quốc Tử khoanh chân ngồi ở phía sau núi trong rừng cây, giống như gõ đậu phộng bình thường, ăn từ La đạo nhân chỗ kia lướt đến đan dược. Một tháng trước, từ Linh Quốc Tử triển lộ ra thực lực cường đại sau, bên cạnh hắn liền có thêm vô số tên chân chó. Có những thứ này chân chó sau, Linh Quốc Tử ở tạp dịch bên trong phòng, gần như chưa bao giờ đã làm bất kỳ lao động, bởi vì toàn bộ phân phối cấp công tác của hắn, tất cả đều có người chủ động vì đó làm thay. Kể từ đó, Linh Quốc Tử liền đem rất nhiều thời gian cũng vùi đầu vào trong tu luyện. Hơn nữa từ La đạo nhân nơi đó giành được vô số đan dược, Linh Quốc Tử ở nơi này ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, liền tu luyện đến luyện khí tầng 5 cảnh giới. Tốc độ này đã 10 phần ngoại hạng. Phải biết, bởi vì tư chất quan hệ, lúc này phần lớn tạp dịch đệ tử, thậm chí cũng còn không thể luyện được khí cảnh tới. Chỉ có số ít mấy cái đi theo ở Linh Quốc Tử bên người chân chó, ở hắn tặng cho đan dược trợ giúp hạng, lúc này mới may mắn tăng lên tới luyện khí 1, tầng 2. Tông môn ngoại môn đệ tử tình huống, ngược lại muốn hơi tốt hơn một ít. Đại đa số ngoại môn đệ tử đều đã tăng lên tới luyện khí 3 tầng tả hữu, mà một số ít tiên phú khá cao song linh căn đệ tử, thậm chí đều đã tu luyện đến luyện khí 4, tầng 5. Trong rừng cây, đem trong cơ thể đan dược toàn bộ sau khi luyện hóa, Linh Quốc Tử liền từ trong ống tay áo lấy ra huyết đục kính, hướng Hứa Hạo hỏi: "Tiền bối, 3 ngày sau đó tông môn thi đấu, chúng ta muốn tham gia à?" Linh Quốc Tử trong miệng tông môn thi đấu là Nhất Kiếm Tông nhằm vào mới nhập môn ngoại môn, tạp dịch đệ tử nhóm, chỗ cử hành một lần tỷ thí. Kiếm Tông có lệnh, phàm nhập thi đấu 100 người đứng đầu người, đều có thể đạt được ngưng khí đan, công pháp trở tưởng tượng. Phàm nhập thi đấu 10 hạng đầu người, có thể đạt được tiến vào Nhất Kiếm Tông kiếm các một ngày cơ hội. Người phàm thi đấu 3 hạng đầu người, nhưng tấn thăng làm nội môn đệ tử. Để cho Linh Quốc Tử bắt được 10 hạng đầu, cũng thuận lợi tiến vào Nhất Kiếm Tông kiếm các, đây đối với Hứa Hạo mà nói thật đúng là quá trọng yếu. Nhất Kiếm Tông sáng lập sau, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Vì vậy, Nhất Kiếm Tông trong kiếm các, rất có thể có Hứa Hạo vẫn muốn, có thể ẩn nút tự thân khí tức công pháp. Chỉ có ẩn nút tự thân khí tức, Hứa Hạo mới có thể không bị Ô Mạc phát hiện, cũng hoàn toàn thoát khỏi huyết đục kính thoải mái. Lần thi đấu này ngươi đương nhiên được tham gia. Hứa Hạo bắt đầu hướng Linh Quốc Tử phân tích ra, hơn nữa ngươi tốt nhất là đem hạng khống chế ở thứ 10 đến thứ 3 tiền giữa. Linh Quốc Tử kỳ quái nói, thế nào, tấn thăng đến nội môn đệ tử không tốt sao? Tốt thì tốt, nhưng ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là có thông thiên kính người. Vật này nếu để cho Nhất Kiếm Tông trưởng lão biết, ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không cấp sao? Hứa Hạo hướng Linh Quốc Tử phân tích hơn thiệt, ngoài ra, Nhất Kiếm Tông thành lập sau, dù sao cũng có hơn ngàn năm lịch sử, kiếm kia trong các công pháp, nhất định là so với ta biết nhiều. Cho nên nội môn đệ tử nhất định là không cần thiết làm, nhưng kiếm các hạng ngươi tốt nhất là lấy được một cái. Có đạo lý. Đối với Hứa Hạo lời nói này, Linh Quốc Tử bày tỏ 10 phần đồng ý, hắn còn tính toán nói với Hứa Hạo chút gì, nhưng trong huyết nhục kính, lại đột nhiên chuyển tới Hứa Hạo tiếng nhắc nhở, ngươi đừng nói trước, giống như có người đến phụ cận đây đến rồi, ngươi vội vàng tìm một chỗ giấu kỹ, ta đem ngươi kéo đến trong gương tới. Có người sao? Linh Quốc Tử nghe vậy, lập tức nhảy lên phụ cận một cây cành lá xum xuê trên cây to. Hắn chậm lại hô hấp của mình, hết sức khiến tự thân không phát ra một tia tiếng vang, cũng cầm trong tay huyết đục kính mặt kiếm chiếu hướng bản thân. Mấy giây sau, Linh Quốc Tử cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trên ngọn cây, chỉ để lại một mặt không trọn vẹn gương mảnh vụn. Hứa Hạo đã nói quả nhiên không sai. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, hai tên trang điểm cực kỳ quái dị người, liền một trước một sau tới nơi này phiến trong rừng cây. Hai người này chia ra làm một nam một nữ. Nói hai người này trang điểm quái dị, chủ yếu là bởi vì một nam một nữ này hai người trên đầu cũng đeo có đỉnh đầu màu đỏ mũ trùm. Từ nữ nhân kia quần áo bên trên, liền không khó coi ra, nàng nên là Nhất Kiếm Tông bên trong cực kỳ ít gặp nội môn đệ tử.
Nữ nhân mặt mũi đẹp đẽ, người mặc áo bào đỏ, xem ra bất quá dáng vẻ chừng 20. Về phần nam nhân kia, trải qua một phen quan sát sau, Ninh Quốc Tử lúc này mới phát hiện, người này lại là một tháng trước bị đích thân hắn chôn dưới đất La đạo nhân. La đạo nhân dù sao lấy tính mạng uy hiếp qua Ninh Quốc Tử, vì vậy Ninh Quốc Tử đối hắn ấn tượng cực sâu. La đạo nhân toàn thân cao thấp động tác, xem ra có chút hết sức không hiệp điều, nhưng dáng cùng dáng ngoài vẫn là không có quá lớn biến hóa. Hàng này đích đích xác xác chính là La đạo nhân. Khi nhìn đến La đạo nhân khuôn mặt sau, Ninh Quốc Tử trong lòng không hiểu sinh ra một luồng ý lạnh, cho nên nói hàng này là trả thi. Nhưng Ninh Quốc Tử nhớ rất rõ ràng, lúc ấy La đạo nhân đầu đều đã bị bắn xuống, cái này cũng có thể sống lại, thật là nhảm bánh trời. Phía sau núi trong rừng cây, tại xác định bốn bề vắng lặng sau, kia mang theo màu đỏ mũ trùm nội môn nữ đệ tử đột nhiên mười phần điên điên đến rồi một câu: ca ngợi Ô Mạc đại nhân, ca ngợi Ô Mạc đại nhân. Mũ đỏ nữ vừa dứt lời, La đạo nhân liền cũng đi theo bên trên một câu. Sau đó hắn liền dùng cung kính vô cùng giọng điệu hướng mũ đỏ nữ mở miệng nói ra: giáo chủ đại nhân, ta mấy ngày nay cũng nhanh muốn không chịu nổi, ngài nhìn chương 252, nhất kiếm tông thi đấu bên trên chương 252, nhất kiếm tông thi đấu bên trên nhất kiếm tông bên trong cửa trưởng lão, hoàn toàn dùng thấp như vậy âm thanh hạ khí thái độ, cùng một nội môn nữ đệ tử nói chuyện, đây vốn là cực kỳ quái dị một màn. Nhưng nếu là hợp với kia mũ đỏ nữ khí chất, cùng với tướng mạo sau, đây hết thể ngược lại lộ ra chẳng phải kỳ quái. Mũ đỏ nữ mọi cử động, cũng cho người ta một loại nàng trời sinh chính là kẻ bề trên ảo giác. Phản phất đây hết thể đều là như vậy hợp tình hợp lý. Đang nghe La đạo nhân vậy sau, mũ đỏ nữ vô một cái bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một đoàn màu đỏ tươi, đang không ngừng ngọ nghệ cục thịt. Nàng đem cái này đoàn cục thịt đưa cho La đạo nhân, cùng sử dụng vô cùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói: cầm đi đi. Đa tạ đại nhân. La đạo nhân cặp mắt sáng lên, kia thịt quái mới vừa đến trong tay hắn, liền lập tức bị này nhét vào trong miệng. Thì giống như trong sa mạc lữ giả, đột nhiên lấy được một ly giống như thanh thủy. Kia La đạo nhân nuốt chửng cục thịt tốc độ cực nhanh, đang ăn xong sau, trong miệng hắn hoàn toàn phát ra một trận thoải mái tiếng thở dài. La đạo nhân tiếp tục duy trì cung kính thái độ, hướng mũ đỏ nữ hỏi: giáo chủ đại nhân, ba ngày sau tông môn thi đấu chúng ta muốn động thủ sao? Ngươi làm xong chính ngươi chuyện là được. Mũ đỏ nữ dùng vô cùng quặn cuể thanh âm, xung La đạo nhân trả lời: gần đây trong tông môn giống như ra cái thiên ma, trước ngươi phải là bị thiên ma giết chết, bản thân cẩn thận nhiều một chút đi. La đạo nhân cúi đầu lên tiếng: thuộc hạ nhớ. Mũ đỏ nữ cùng La đạo nhân trò chuyện sau một lúc, liền phân biệt hướng phương hướng khác nhau, mỗi người rời đi rừng cây. Trong kính trong thế giới, vì phòng ngừa Ninh Quốc Tử nhìn ra một ít đầu mối, Hứa Hạo ở đem kéo vào trong kính thế giới sau, cũng không có hiện ra chân thân. Hắn từ đầu tới cuối duy trì bóng đen hình thái, núp ở trong kính thế giới lòng đất. Hứa Hạo làm như vậy, có thể để cho Ninh Quốc Tử sinh ra một loại khí linh cũng không có thực thể ảo giác. Thấy trong rừng mũ đỏ nữ, La đạo nhân đã đi xa, Ninh Quốc Tử liền nói với Hứa Hạo: tiền bối, ngươi bây giờ cũng làm ta kéo ra ngoài đi. Không gấp. Hứa Hạo trả lời: ngươi ở trong gương đợi thêm nửa canh giờ, sau đó lại đi ra. Tại sao phải chờ lâu như vậy? Nghe được Hứa Hạo vậy sau, Ninh Quốc Tử trên mặt lập tức lộ ra một tia cảnh giác. Hắn bắt đầu suy nghĩ miên man. Cái này khí linh tiền bối, đem bản thân kéo vào trong kính thế giới, có phải hay không là mong muốn đoạt xá bản thân? Hay là hắn tính toán tế luyện hồn phách của mình? Trong lúc nhất thời, Ninh Quốc Tử trong đầu xuất hiện các loại bị Hứa Hạo bức hại cảnh tượng. Ninh Quốc Tử tuổi chưa qua 18, dù sao vẫn chỉ là sửng sốt một chút đầu thanh niên. Đối với Hứa Hạo hoài nghi, trong miệng hắn dù không có bất kỳ bày tỏ, nhưng trên mặt nét mặt cũng đã bán đứng chính hắn. Ngươi có phải hay không đầu óc không dễ xài a? Lại có thể sợ thành bộ dáng như vậy? Đối với Ninh Quốc Tử cố làm cẩn thận, Hứa Hạo cảm thấy có chút không nói. Ta liền chúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể tùy tiện giết chết, ta nếu là muốn hại ngươi ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Ta để ngươi ở trong gương chờ, vậy khẳng định là có nguyên nhân a. Phản phất là để ấn chứng Hứa Hạo đã nói bình thường. Hai người ở trong gương trò chuyện lúc, kia mũ đỏ nữ không ngờ đi mà trở lại, lần nữa tới đến mới vừa rồi cùng La đạo nhân chạm mặt vị trí. Mũ đỏ nữ ngắm nhìn một phía, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Nàng vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một thanh hình thụ tinh xảo vô cùng cây dù đi mưa, cây dù đi mưa bên trên còn lóe ra chút lôi quang. Đây là lôi quang dù. Núp ở trong huyết nhục kính Hứa Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra cái thanh này cây rủ đi mưa công dụng. Hứa Hạo trong túi đựng đồ liền có một thanh hình thủ cùng với giống nhau như lúc pháp bảo. Lôi quang dù là một loại tìm người dùng náo vật, cần tiêu hao linh lực mới có thể sử dụng. Ban đầu Hứa Hạo từ địa bắc cảnh xuyên việt đến thiên nam một lúc, liền từng gặp một đầu trọc tu sĩ sử dụng cái thanh này hình thủ vô cùng tinh xảo lôi quang dù. Hứa Hạo cái kia thanh lôi quang dù chính là từ kia đầu trọc tu sĩ trong tay giành được. Mũ đỏ nữ ở hướng dù trong rót vào linh lực sau, lôi quang dù bên trên liền lập tức bắn ra một đạo lôi quang. Nhưng có lẽ là bởi vì Hứa Hạo, Linh Quốc Tử hai người giấu ở trong huyết đục kính nguyên nhân, cái này lôi quang sau khi xuất hiện, chẳng qua là ở mũ đỏ nữ bên người bay một vòng, liền lại nhanh chóng trở về cây rủ đi mưa bên trong. Điều này làm cho mũ đỏ nữ cảm thấy càng thêm không hiểu. Nàng trước rõ ràng đã cảm giác được, phu cận đây có người sống tồn tại, nhưng khi nàng sử dụng lôi quang dù lúc, làm thế nào đều không cách nào đem người cấp tìm đi ra cái này, nhưng quá kỳ quái. Không có biện pháp, ở một phen siêu tầm không có kết quả sau, mũ đỏ nữ cũng chỉ có thể mang theo đầy mặt vẻ nghi hoặc, nhanh chóng rời đi phía sau núi rừng cây. Một canh giờ đi qua, trong rừng mố căn trên ngọn cây, Ninh Quốc Tử từ trong huyết nhục kính hiện ra thân hình. Hắn nhặt lên trên đất gương, thật lòng khâm phục điệu tán dương, tiền bối đoán chính là thật chuẩn à, không nghĩ tới, cái đó nữ không ngờ thật lại trở về đến rồi. Chút tài mọn mà thôi. Trong gương Hứa Hạo cười nói, ngươi dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, tiểu tử thật tốt học một chút đi. Nhớ kỹ tiền bối dạy bảo. 3 ngày sau, Nhất Kiếm Tông bên trong tông quảng trường. Hôm nay là Nhất Kiếm Tông mới nhập môn đệ tử thi đấu ngày. Vì mưu được tông môn bên trong phát ra thưởng thưởng, trong Nhất Kiếm Tông gần như toàn bộ ngoại môn cùng với tạp dịch đệ tử cũng tụ tập ở nơi này. Trong sân rộng tiếng người huyên náo, phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng có 500-600 tả hữu. Ngay trong bọn họ, có một nửa đều là tới tham gia lần so tài này, một phần khác thời là tới xem cuộc chiến. Quốc Tử ca, Vương Manh tiến tới Ninh Quốc Tử bên người, hướng này báo cáo, ta đều đã thăm dò được, lần này tham gia thi đấu người, đại khái có 200 đến hơn 300 cái, trong đó tạm dịch cùng ngoại môn đệ tử, sắp xỉ đều chiếm chừng phân nửa. Ninh Quốc Tử gật gật đầu, tiếp tục hỏi, hôm nay đại khái nếu so với mấy trận, thế nào so? Vương Manh chỉ trong quảng trường lôi đài, đáp, kia trên quảng trường 9 cái lôi đài đều là một chọi một đánh, chỉ cần rơi xuống lôi đài hoặc là đầu hàng, vậy cho dù thua mất thua hết 2 trận trở lên người, coi như bị đào thải. Tên của ta báo không có. Yên tâm đi, tất cả an bài xong. Linh Quốc Tử nghe vậy, nhất thời hài lòng gật gật đầu, cũng từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược ném cho Vương Mãnh. Viên này đan dược tên là Ngưng Khí Đan, là Linh Quốc Tử từ La đạo nhân trên người vơ vét tới Ngưng Khí Đan có thể cung cấp luyện khí 1 đến 3 tầng tu sĩ dùng. Linh Quốc Tử bây giờ đã là luyện khí tầng 5, dĩ nhiên là không cần dùng, cho nên liền dùng để thu mua bên người một đám chân chó. Đám người chờ không bao dài thời gian, thi đấu liền chính thức bắt đầu. Trận đầu trong tỉ thí, đứng ở số 8 trên lôi đài, một thân lưng đại kiếm đệ tử, rất nhanh liền hấp dẫn Hứa Hạo cùng Linh Quốc Tử chú ý hàng này cấp Hứa Hạo. Linh Quốc Tử hai người lưu lại ấn tượng rất sâu, bởi vì cái này đại kiếm đệ tử là người thứ nhất leo lên Nhất Kiếm Tông sân môn, hơn nữa còn dẫn trước thứ nhì tên rất nhiều. Linh Quốc Tử lúc ấy đang giấu ở ven đường trên ngọn cây, nhìn chính là rõ ràng. Đại kiếm nam mới vừa lên đài, dưới đài liền vang lên vô số tiếng nghị luận. Thấy không, đó là trước thử thách được thứ nhất Dương Linh. Ta nghe qua hắn, người nọ mặc dù chỉ có tứ linh căn, nhưng kiếm đạo thiên phú tốt dọa người. Chớ nhìn hắn bây giờ mới luyện khí 4 tầng, nhưng hắn đều đã đánh bại qua luyện khí tầng 5 người. Số 8 trên lôi đài, ở phát hiện mình đối thủ là đại kiếm nam sau, đối diện tên đệ tử kia không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng hô, không đánh, chàng này ta nhận thua. Chương 253, Nhất Kiếm Tông thi đấu hạ chương 253, Nhất Kiếm Tông thi đấu hạ trừ đại kiếm nam trở ra, Linh Quốc Tử vẫn còn ở trên ghế trọng tài, thấy được đang xem cuộc chiến La đạo nhân, cùng với lúc trước xuất hiện ở trong rừng cây mũ đỏ nữ. Đối với đại kiếm nam thực lực, Linh Quốc Tử ngược lại một chút cũng không thèm để ý, dù sao hắn còn có Hứa Hạo có thể giúp một tay an gian. Nhưng La đạo nhân xuất hiện, sẽ để cho Linh Quốc Tử cảm thấy có chút nhức đầu, người này khởi tử hoàn sinh, thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Linh Quốc Tử giờ phút này lẫn trong đám người, đối phương dĩ nhiên là sẽ không chú ý tới hắn. Nhưng nếu là đi lên lôi đài vậy, tình huống kia cũng không vậy. Linh Quốc Tử không cần suy nghĩ cũng có thể biết, hai người một khi đánh lên đối mặt, đối phương là không thể nào sẽ bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, Linh Quốc Tử trong lòng không khỏi đánh lên chống nuôi quân. Hắn cúi đầu, thấp giọng hướng trong huyết đục kính Hứa Hạo nói, tiền bối, kia La đạo nhân cũng ở đây sân đấu bên trong, nếu không chúng ta còn chưa phải đánh đi. Hứa Hạo khinh thường nói, ngươi đánh ngươi, không cần phải để ý đến hắn. Hứa Hạo thật đúng là một chút cũng không lo lắng La đạo nhân, người đều là có tư tâm tồn tại. La đạo nhân ở biết Linh Quốc Tử người mang trí bảo sau, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp đi làm đến Linh Quốc Tử trên người báo vật, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem việc này báo cho cấp Nhất Kiếm Tông cao tầng. La đạo nhân dù sao cũng sống hơn 200 tuổi, có một số việc hắn vẫn có thể suy nghĩ ra, nếu là đem việc này báo cho Nhất Kiếm Tông cao tầng vậy, kia Linh Quốc Tử trong tay kia cái gương liền khẳng định không có duyên với hắn. Hơn nữa bỏ ra một điểm này kiên kỵ không nói, La đạo nhân bản thân cũng có vô số bí mật, vô luận là khởi tử hoàn sinh hay là lợi dụng người sống thân thể đi bồi dưỡng những máu thịt kia tổ chức, những thứ này đều là không thể để cho Nhất Kiếm Tông bên trong những người khác biết được. Vì vậy, La đạo nhân nếu muốn đối phó Ninh Quốc Tử vậy, liền nhất định phải ở âm thầm tìm cơ hội, thừa dịp Ninh Quốc Tử lạc đàn lúc sẽ xuất thủ. Bên này là Hứa Hạo lòng tin sở tại. La đạo nhân thực lực bất quá trúc cơ, cho dù lợi hại hơn nữa, ở Hứa Hạo trước mặt cũng là rất khó lật lên bao nhiêu sóng gió trên thực tế. Phần lớn Nhất Kiếm Tông đệ tử tỷ đấu đều là còn chưa bắt đầu, liền có một phương nộp khí giới đầu hàng. Nguyên nhân rất đơn giản, trên lôi đài tỷ đấu là sẽ bị thương nếu là vận khí không tốt, thậm chí có thể rơi xuống tàn tật. Vì vậy, tỷ thí người giữa, nếu là thực lực sai biệt khá lớn vậy, yếu một phương sẽ gặp trực tiếp chủ động nhận thua, để tránh cho có thể sẽ bị tổn thương. Đại gia tới đây tỷ đấu, bất quá là vì tông môn tưởng thưởng mà thôi, cũng không phải là liều mạng tranh đấu, không ai sẽ vì này liều lên tính mạng. Trên lôi đài tỷ đấu, rất nhanh liền đến phiên Linh Quốc Tử. Đối thủ của hắn là một kẻ luyện khí 4 tầng ngoại môn đệ tử. Linh Quốc Tử bây giờ có luyện khí tầng 5 thực lực, hơn nữa Hứa Hạo cấp hắn ngự lực phù hắn lực lượng đã đạt tới đủ để nghiền ép đối phương trình độ. Hai bên vừa mới giao thủ một cái, đối diện liền chủ động đầu hàng. Giành thắng lợi sau, Ninh Quốc Tử tiềm thức đem ánh mắt nhìn về phía La đạo nhân phương hướng. Hàng này từ Ninh Quốc Tử đi lên lôi đài bắt đầu, liền một mực nhìn chằm chằm Ninh Quốc Tử. Thấy Ninh Quốc Tử hướng mình xem ra, La đạo nhân trên mặt hoàn toàn lộ ra lau một cái âm trầm nụ cười. Nụ cười này Ninh Quốc Tử mới phát hiện, có lẽ là bởi vì khởi tử hoàn sinh mang đến ảnh hưởng, La đạo nhân ra, dưới ánh mặt trời lại là màu trắng bệnh. La đạo nhân trắng bệnh màu da, lại phối hợp thêm hắn kia thâm trầm nụ cười, khiến cho Ninh Quốc Tử cả người cũng cảm thấy không quá tự tại. Kỳ thực không chỉ là Ninh Quốc Tử, Hứa Hạo cũng có chút khó chịu kia La đạo nhân ánh mắt. Vì phòng ngừa La đạo nhân gây ra một ít nhiễu loạn, Hứa Hạo liền hướng Ninh Quốc Tử đề nghị, "Thế nào? Ngươi có muốn hay không lại đem kia La đạo nhân giết chết một lần?" Ninh Quốc Tử thấp giọng hỏi, "Bây giờ, cái này trên sàn đấu nhiều người như vậy, chúng ta ở chỗ này trực tiếp ra tay không tốt lắm đâu." Hứa Hạo không lời nói, ai cho ngươi ở chỗ này ra tay? Huyết nhục kính trong, Hứa Hạo liền đã dùng miếng sắt máy dò xét qua La đạo nhân từ sống lại sau, sức chiến đấu đã từ nguyên bản 221 điểm, trực tiếp tăng vọt đến 663 điểm. Căn cứ hàng này tăng vọt sức chiến đấu, Hứa Hạo hướng Linh Quốc Tử phân tích nói, ngươi nhìn kia La đạo nhân trên mặt cười, ngươi là có thể đoán được. Kia ngu chó sống lại sau, khẳng định cho là mình vô địch, ngươi có tin hay không? Ngươi bây giờ trực tiếp đi ra sân đấu, kia ngu chó nhất định sẽ theo kịp. Ta thử một chút. Linh Quốc Tử hướng kia La đạo nhân nhìn một cái sau, liền tự lo đi ra sân đấu. Sống lại sau, sức chiến đấu tăng vọt đến hơn 600 La đạo nhân, tựa hồ đối với bản thân rất có tự tin. Khi nhìn đến Linh Quốc Tử rời đi trong nháy mắt, hắn lại cũng đi theo đi ra ngoài. Hai người một trước một sau, rất có ăn ý đi tới tông môn phía sau núi trong rừng cây. Làm La đạo nhân đi tới trong rừng cây lúc này mới phát hiện, Linh Quốc Tử không ngờ ở trong rừng cây chờ đợi hắn. Thấy vậy, La đạo nhân phát ra một trận khặc khặc tiếng cười quái dị. Hắn hướng Linh Quốc Tử giễu cợt nói, ngươi đem ta dẫn tới nơi này tới, không là cảm thấy tấm gương kia còn có thể lại đem ta giết chết một lần đi. Cao tới hơn 600 điểm sức chiến đấu, đối với một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, đích thật là đủ để kiêu ngạo. Dù sao phần lớn trúc cơ kỳ tu sĩ, này sức chiến đấu cũng bất quá chỉ một lượng trăm điểm mà thôi. La đạo nhân thực lực, đã có thể nói là dưới kim đan không địch thủ. La đạo nhân ngắm nhìn bốn phía sau, lại tiếp tục hướng Linh Quốc Tử rêu cợt nói, ngươi có phải hay không cho là, ở chỗ này bố trí mấy cái bẫy giờ, chơi một ít thủ đoạn nhỏ, là có thể đem ta giết chết. Ta trước giờ cũng chưa từng nghĩ như vậy. Dưới sự chỉ huy của Hứa Hạo, Linh Quốc Tử lộ ra mặt vẻ bất đắc dĩ, cũng hướng đối phương nói, ta đem ta kia cái gương tặng cho ngươi, ngươi thả qua ta thế nào? Ừm. La đạo nhân cũng không nghĩ đến, có kia cái gương pháp bảo Linh Quốc Tử, thế mà lại hướng hắn xuống nước. La đạo nhân cự tuyệt Linh Quốc Tử đề nghị, cười nói, không được. Ta chẳng những mong muốn ngươi gương, hơn nữa ta còn muốn đem ngươi giết, ngươi có thể làm gì ta? Linh Quốc Tử sắc mặt vững vàng tỉnh táo, không có vẻ kinh hoàng. Hắn dựa theo Hứa Hạo phân phó, hướng đối phương trả lời, ta kia cái gương có chút đặc biệt, nếu như ta chết rồi, gương cũng sẽ cùng theo cùng nhau bị hủy diệt. Dứt lời, Linh Quốc Tử liền từ trong ngực lấy ra huyết nhục kính, cùng sử dụng dao găm ở bản thân trên cánh tay tìm một đao. Cùng lúc đó, Hứa Hạo cũng cực kỳ phối hợp, khiến huyết nhục kính mặt ngoài diện ra một chút xíu vết máu. Huyết nhục kính bị phá hư lúc, vốn là sẽ có chảy máu hiện tượng phát sinh, Hứa Hạo bất quá là chủ động phát động hiện tượng này mà thôi. Dĩ nhiên, đối với La đạo nhân trong mắt, chính là một chuyện khác, ở trong mắt của hắn, huyết nhục kính sở dĩ sẽ ra bên ngoài rớm máu, là bởi vì Linh Quốc Tử cánh tay bị thương nguyên nhân. Nói cách khác, kia mặt quỷ dị tương đồng, cùng Linh Quốc Tử tính mạng là gắn chặt ở chung một chỗ. La đạo nhân sống hơn 200 năm, còn chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy bảo vật. La đạo nhân đích xác rất muốn giết Linh Quốc Tử, nhưng đối phương bảo vật trong tay, rất rõ ràng nếu so với bản thân hắn còn có giá trị một ít. Nghĩ tới đây, La đạo nhân liền đối với Linh Quốc Tử làm ra nhượng bộ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Hành, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem kia cái gương cấp ta, ta cũng không giết ngươi." Linh Quốc Tử tiếp tục nói, "Vì bảo vệ tính mạng, gương ta nhất định là nguyện ý cho ngươi. Nhưng ngươi như thế nào mới có thể bảo đảm nhất định sẽ thả đi ta đây? Ngươi muốn ta thế nào bảo đảm?" La đạo nhân có vẻ hơi không nhịn được, hắn mở miệng uy hiếp nói, hoặc là đem gương cấp ta, hoặc là ngươi liền chết ở chỗ này, chính ngươi chọn đi. Ta nhất định là không muốn chết. Linh Quốc Tử liền vội vàng nói, ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, sau khi hỏi xong, cái gương này ta nhất định sẽ cho ngươi, có thể chứ? Ỷ vào tự thân gần như vô địch sức chiến đấu, La đạo nhân mặt không sợ địa trả lời, vậy được, ngươi tùy tiện hỏi đi. Chương 254, vạn năng gương. Chương 254, vạn năng gương. Huyết nhục tính trong, Hứa Hạo hướng Linh Quốc Tử truyền âm nói, ngươi hỏi trước hắn rốt cuộc là thế nào sống lại. Linh Quốc Tử theo lời làm theo. La đạo nhân hồi đáp, cái này phải nhờ có ngươi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là đem đoàn kia cục thịt thả vào trong thân thể ta đi, chính là vật kia để cho ta sống tới. Quả nhiên là cục thịt nguyên nhân sao? Nghe được đáp án này sau, Hứa Hạo không hề cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục để cho Linh Quốc Tử hướng đối phương hỏi, ngươi đoàn kia cục thịt rốt cuộc là thế nào tới, lại đến cùng có tác dụng gì? La đạo nhân yên lặng một lát sau đáp, đoàn kia cục thịt là một cái tên là bí mật sẽ thế lực cấp ta. Bí mật sẽ? Linh Quốc Tử nghe vậy mà ra, nghi ngờ nói, bí mật sẽ là làm gì? La đạo nhân cũng không tiếp tục trả lời Linh Quốc Tử, chẳng qua là không nhịn được nói, ngươi hỏi vấn đề cũng quá là nhiều đi. Kia cái gương, ngươi liền nói ngươi có cho hay không đi. Linh Quốc Tử mở ra điều kiện của mình, ngươi để cho ta gia nhập bí mật sẽ, ta liền lập tức liền đem gương cho ngươi. La đạo nhân nghe vậy, đứng tại chỗ yên lặng không nói. Linh Quốc Tử hướng La đạo nhân phân tích nói, ta biết ta không phải ngươi đối thủ, cho nên ta nhất định phải cũng gia nhập bí mật sẽ, như vậy ta mới có thể bảo đảm ngươi sẽ không giết ta. Linh Quốc Tử lời nói này, ý nghĩ hết sức rõ ràng, hắn phải dùng trong tay huyết nhục kính, hướng La đạo nhân đổi đi gia nhập bí mật sẽ tư cách. Kể từ đó, hắn cùng với La đạo nhân chính là đồng nghiệp quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không bị đối phương giết chết. La đạo nhân tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Hắn trong mắt xoay tròn, liền từ này trong túi đựng đồ, nhảy ra khỏi đỉnh đầu hình thù kỳ quái màu đỏ mũ trùm, hướng đối diện Linh Quốc Tử ném tới. Đối với La đạo nhân ném ra màu đỏ mũ trùm cái này động tác, Linh Quốc Tử cũng không làm ra bất kỳ phòng bị nào, ngược lại trực tiếp đem trên mặt đất mũ trùm cấp nhặt lên. Linh Quốc Tử biết, La đạo nhân là tuyệt đối sẽ không vào thời khắc này ra tay. Bởi vì La đạo nhân cũng không muốn kia cái gương pháp bảo, cũng đi theo Linh Quốc Tử cùng nhau bị hủy. La đạo nhân mở miệng giải thích, cái này đỉnh mũ trùm chính là bí mật sẽ tín vật, ngươi chỉ cần đeo cái này vào, liền có thể tìm được chúng ta người. La đạo nhân đã nói đây hết thảy, ngược lại cũng không lừa gạt đối phương. Bởi vì hắn cảm thấy, bản thân không cần thiết đối một người chết nói láo. trước dùng lời nói thật đem Linh Quốc Tử trấn an xuống, cũng lừa gạt trong tay đối phương gương, mới là La đạo nhân trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Mà Linh Quốc Tử cũng giống vậy không có lừa gạt La đạo nhân tính toán, bởi vì đem gương đưa cho La đạo nhân, chính là Hứa Hạo trong kế hoạch một vòng. Bắt được kiếm hồng mũ sau, Linh Quốc Tử liền dựa theo Hứa Hạo phân phó, cầm trong tay huyết đục kính đặt ở trên đất, cũng nhanh chóng lui về phía sau. Hắn một bên lui về phía sau, một bên hướng La đạo nhân cảnh cáo nói, ngươi trước đừng đi về phía trước a, chờ ta đi xa ngươi trở lại cầm cái gương này, ngươi dám lên trước ta trực tiếp đem cái gương này hủy diệt. Tiểu hồ ly này, thấy được Ninh Quốc Tử lần này thao tác sau, La đạo nhân không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu, thật đúng là đừng nói, Ninh Quốc Tử làm như vậy, La đạo nhân thật đúng là cầm đối phương một chút biện pháp cũng không có. Hắn là không thể bây giờ liền đuổi theo, bởi vì La đạo nhân xác thực không muốn để cho cái gương này bị hủy. Về phần chờ đến cái gương này sau, sẽ đi giết Ninh Quốc Tử, vậy thì càng không thể nào. Có mũ đỏ, Ninh Quốc Tử liền có thể rất nhẹ dễ địa tìm được bí mật sẽ các thành viên. La đạo nhân rất rõ ràng, bí mật sẽ đám kia người điên, bây giờ chính là thiếu nhân thủ thời điểm, đối với Ninh Quốc Tử gia nhập, bọn họ là tuyệt không thể có thể sẽ tự tuyệt. Kể từ đó, có nữa bí mật sẽ che chở sau, La đạo nhân đúng là không có cách nào lại giết chết Ninh Quốc Tử. Dĩ nhiên, kỳ thực để cho chạy Ninh Quốc Tử, đối với La đạo nhân mà nói cũng không có tổn thất quá lớn. Dù sao, hắn cũng như nguyện lấy được Thông Thiên Kinh cái này pháp bảo, dùng Ninh Quốc Tử tính mạng, đem đổi lấy Thông Thiên Kinh cái này chí bảo, hoàn toàn không lỗ. Ít nhất La đạo nhân là nghĩ như vậy. Đem gương nhặt lên sau, La đạo nhân liền ở trong gương thấy được Hứa Hạo bóng dáng, hắn trực tiếp hướng này dò hỏi, ngươi là người nào? Trước dùng xúc tu giết chết ta, chính là ngươi đi. Ta là cái này Thông Thiên Kinh khí linh. Hứa Hạo hướng La đạo nhân nói, ngoài ra ta được cải chính một cái, dùng cái gương này giết chết ngươi không phải ta, mà là mới vừa rời đi người kia. Hứa Hạo những lời này nói ngược lại không có tật xấu. Linh Quốc Tử dùng gương giết chết La đạo nhân, La đạo nhân không đi tìm hắn phiền toái, ngược lại đem lửa giận phát tiết đến gương trên thân, vậy thì có vẻ hơi vô năng cùng nộ. Gương nói cho cùng, cũng chỉ là một món công cụ mà thôi. La đạo nhân hướng trong kính Hứa Hạo hỏi, đã ngươi là khí linh, vậy ta hỏi ngươi, cái gương này rốt cuộc là thế nào dùng? Rất đơn giản. Hứa Hạo bắt đầu hiện trường soạn bậy đứng lên, ngươi chỉ cần mỗi ngày hướng trong gương đầu nhập linh thạch, đan dược những vật này, như vậy tại thời điểm chiến đấu ta là có thể ra tay giúp ngươi. Năng lực của ngươi càng mạnh, cái gương này có thể phát huy uy lực cũng liền càng lớn. Nghe xong Hứa Hạo vậy sau, La đạo nhân không nghi ngờ gì, bởi vì hắn thứ ba trước liền đã đích thân thể nghiệm qua cái gương này chỗ cường đại. La đạo nhân tiếp tục hướng Hứa Hạo hỏi, cho nên nói, tấm gương này cũng chỉ có đối địch tác chiến cái này cái tác dụng sao? Dĩ nhiên không phải. Hứa Hạo hồi đáp, ở gương trong thế giới còn có vô số nghịch thiên công pháp, có thể tạo điều kiện cho người tu luyện. Nói, Hứa Hạo liền hóa thành một trận bóng đen biến mất không còn tăm hơi. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, trong tay đã nhiều Hồng Hoang Thôn Tiên Quyết, Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết cùng với Thiên Địa Vô Cực Công cái này ba bản công pháp. Hắn đem cái này ba bản bí tịch từng cái hiện ra ở La đạo nhân trước mặt, cũng giải thích nói, thấy không, giống như vậy bí tịch trong gương còn nhiều, rất nhiều. Ngươi chỉ cần tay cầm một ít công pháp ném đến trong gương, là có thể đổi được những bí tịch này. Đổi bí tịch? Lại còn có loại này thao tác? Nhìn Hứa Hạo biểu hiện ra bí tịch, La đạo nhân trong lòng không khỏi cảm thấy có chút lửa nóng. Không thể không nói, Hứa Hạo biểu hiện ra những bí tịch kia, chỉ riêng nhìn tên, liền biết là một ít kinh thiên địa, quỷ thần khiếp công pháp. La đạo nhân cầm huyết đục kính, một bên hướng sân đấu phương hướng đi, một bên hướng Hứa Hạo hỏi, cho nên nói, ta phải dùng công pháp gì mới có thể đổi được tấm gương này trong bí tịch đâu? Hứa Hạo bắt đầu dẫn dắt lên đối phương tới, bình thường công pháp nhất định là không được, phải là luyện rối thôi sau, có thể có hiệu quả đặc biệt công pháp, nói thí dụ như ẩn thân, sau khi chết sống lại, xuyên tường, hay là có thể che giấu khí tức loại công pháp. Suy nghĩ một chút, Hứa Hạo lại bổ sung một câu, ngoài ra, cái gương này còn không chỉ có thể trao đổi công pháp, có đặc thù tác dụng đạo cụ, đang dược, vậy có thể ở ta người này đổi được nghịch thiên vũ khí. Dứt lời, Hứa Hạo liền lại bài cũ soạn lại. Hắn hóa thành một trận bóng đen biến mất, mấy giây sau, trong tay hắn liền nhiều hơn một thanh hình thù giống như là súng đồ chơi bình thường vũ khí. Đây là Hứa Hạo tại huyết nhục thành bên trong, từ những thứ kia sĩ bộ ở trong tay thu được đến nhiệt năng thương. Nghe kia, tiểu bối. Hứa Hạo hướng La đạo nhân giảng giải, món pháp bảo này uy lực tương đương với ba cái tu sĩ kim đan một kích toàn lực. Chương 255, trộm sách chương 255, trộm sách ba cái kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực. La đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được chút bất đắc dĩ. La đạo nhân có lòng muốn đổi lấy Hứa Hạo trong tay nhiệt năng thương thử một lần uy lực của nó như thế nào, nhưng bởi vì túi đựng đồ bị Ninh Quốc Tử bắt đi nguyên nhân, hắn lựa chọn cũng không có thích hợp vật phẩm cùng với trao đổi trong huyết đục kính Hứa Hạo, tựa hồ là nhìn ra La đạo nhân quân bách. Hắn mở miệng hướng La đạo nhân nhắc nhở nói, tiểu bối, ngươi đem trong tông môn công pháp bí tịch thác ấn xuống tới vứt xuống trong gương, không phải có thể từ ta nơi này đổi được đáo vật sao? Đúng vậy. Hoàn toàn Hứa Hạo một nhắc nhở như vậy, La đạo nhân cũng chợt tỉnh ngộ tới, trên người hắn dù không có còn lại bao nhiêu vật liệu, nhưng trong tông môn nhưng vẫn là có rất nhiều. Giống như linh thạch, đan dược những vật liệu này, đó là trộn một chút ít một chút, La đạo nhân nếu là cả gan đưa tay, rất dễ dàng cũng sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng công pháp thì không giống nhau. La đạo nhân dùng ngọc giản đem công pháp thác ấn sau, chỉ cần đem bản gốc thả lại trước vị trí, sẽ rất khó bị phát giác ra được. Kế này có thể được. Bất quá, La đạo nhân rốt cuộc là đã sống hơn 200 năm lão quái vật. Khi hắn ý thức được có thể thác ấn công pháp lúc, trong lòng liền tùy theo nhiều hơn một tia nghi ngờ, cái này thông thiên kính trong khí linh, thu thập nhiều như vậy công pháp, đến tột cùng là vì cái gì? Hơn nữa, cái này khí linh thu thập cũng đều là những thứ kia có hiệu quả đặc biệt công pháp. Hắn là vì tăng cường tự thân sức chiến đấu sao? Nhưng cái này cũng nói không thông a, theo La đạo nhân biết, pháp bảo trong khí linh là không cách nào tu luyện bất kỳ công pháp nào. Khí linh thực lực chỉ biết theo pháp bảo uy lực tăng lên mà tăng lên. Trừ phi trong gương tên kia người thần bí không phải cái gì khí linh. Dĩ nhiên, cái này trong thông thiên kính người thần bí, rốt cuộc là có phải hay không khí linh, lại rốt cuộc có như thế nào không thể cho ai biết mục đích, cái này kỳ thực cũng không trọng yếu. Đối với La đạo nhân mà nói, đi trước kiếm cắt trong trộm cái một lượng bản công pháp, cũng từ kia cái gương trong đổi lấy một ít chỗ tốt, mới là dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt. Chờ lấy được đủ chỗ tốt sau, lại hủy diệt kia cái gương cũng không muộn. Nhất kiếm tông trên sàn đấu, Linh Quốc Tử nhìn trên đài đại kiếm nam, quả quyết mở miệng nói, chàng này ta nhận thua, không có biện pháp. Kia đại kiếm nam thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Linh Quốc Tử có luyện khí tầng 5 thực lực, theo lý mà nói, hắn nên hoàn toàn không ngừng đại kiếm nam mới đúng. Nhưng Linh Quốc Tử cũng là chuyện của mình thì mình tự biết. Một thân tu vi của hắn tuy cao, nhưng lại đều là dựa vào đan dược đốt cháy giai đoạn trong thời gian cực ngắn tăng lên. Linh Quốc Tử trừ một chương ngự lực phù có thể sử dụng ra, trên người ngay cả một món da dáng binh khí cũng không có. Lại xem xét lại đại kiếm nam, tên kia trên lưng đại kiếm chưa bao giờ rời khỏi người, vừa nhìn liền biết là cái phần tử hiếu chiến, Linh Quốc Tử gần như không có bất kỳ chiến thắng đối phương nắm chặt. Trực tiếp nhận thua mới là cử chỉ sáng suốt. Dĩ nhiên, Linh Quốc Tử nhận thua hành vi, hắn thấy là ra từ trên đỉnh bình quang, có ở đây không giới đài các khán giả xem ra, như vậy là một chuyện khác. Phía dưới lôi đài, có người lên tiếng nghị luận, Dương Linh sư huynh là thật mạnh. Thậm chí ngay cả luyện khí tầng 5 tu sĩ gặp phải hắn, cũng chủ động đầu hàng. Cái này quá bình thường, đừng nói tầng 5, liền xem như luyện khí 6 tầng, cũng không nhất định có thể đánh được Dương sư huynh. Nghe đám người đối với mình thổi phồng, đại kiếm nam khẽ miệng hơi giơ lên. Hắn theo bản năng liếc nhìn trên ghế trọng tài, đang yên lặng xem cuộc chiến mũ đỏ nữ, trong mắt tràn đầy hái mộ ý nói thật, mũ đỏ nữ dáng dấp đích thật là rất dễ nhìn. Nàng tướng mạo vốn là cực đẹp, lại phối hợp kia một thân trường bào màu đỏ, cùng với trong trẻo lạnh lùng vô cùng khí chất, càng là bị người một loại cao không thể chạm cảm giác. Với bạn, đại kiếm nam chính là thích loại này cao cao tại thượng nữ thần. Thấy đại kiếm nam nhìn mình, mũ đỏ nữ trên mặt thoáng qua một tia không thèm, nàng quay đầu qua, đem ánh mắt chuyển đến những thứ khác trên lôi đài. Thấy được mũ đỏ nữ thái độ đối với chính mình sau, đại kiếm nam trong mắt ái mộ trở nên càng nhiều. Kỳ thực đối mũ đỏ nữ có ái mộ ý, không hề chỉ có đại kiếm nam một người. Số 6 trên lôi đài, một vị hai tay mang theo làm bằng sắt găng tay ngoại môn đệ tử, ở lấy được thắng lợi sau, cũng giống vậy đem ánh mắt chuyển qua mũ đỏ nữ trên người. Nhất kiếm tông, kiếm các nội bộ. Bằng vào nhất kiếm tông trưởng lão, cùng với nhất kiếm tông luyện đan sư thân phận, La đạo nhân thuận lợi tiến vào kiếm các nội bộ. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, La đạo nhân liền thấp giọng, hướng Hứa Hạo nhỏ giọng hỏi, không biết tiền bối cần một loại kia công pháp. La đạo nhân cái này hỏi, ngoài mặt là đang vì Hứa Hạo cân nhắc, nhưng trên thực tế cũng là đang thử thăm dò Hứa Hạo ý tứ. Từ bắt được thông thiên kính thời điểm, La đạo nhân liền đã đối Hứa Hạo có chút hoài nghi, hắn mơ hồ cảm thấy, Hứa Hạo rất có thể cũng không phải là như hắn đã nói như vậy, là cái gương này khí linh. Hứa Hạo là một người thông minh. Đối với La đạo nhân thử dò xét, hắn tất nhiên liếc mắt liền thấy đi ra. Vì vậy, Hứa Hạo trả lời vẫn cùng lúc trước không cái gì xuất nhập, chỉ cần là có hiệu quả đặc biệt công pháp, báo vật đều có thể cùng ta trao đổi. Hiệu quả đặc biệt công pháp xuất xét, nhiều mặt. Nếu muốn từ trong đoán ra Hứa Hạo mục đích, gần như cùng mò kim đáy biển không khác. Thấy Hứa Hạo lời nói giọt nước không lọt, La đạo nhân cũng không còn tiếp tục thử dò xét, hắn bắt đầu tranh thủ thời gian, từ trên giá sách chọn công pháp tiến hành thắc ấn. Vừa lúc đó, trong huyết nhục kính Hứa Hạo đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi vội vàng dừng lại, phụ cận có người tới. Có người? Tự mình thắc ấn công pháp, tại bên trong nhất kiếm tông phải không được phép. Đang nghe Hứa Hạo nhắc nhở sau, La đạo nhân liền lập tức cầm trong tay đang thắc ấn ngọc giản, thu hồi trong túi lượng đồ. Nhưng hắn động tác hay là muộn một chút. Một tuổi trẻ tu sĩ thanh âm, đột nhiên từ La đạo nhân sau lưng vang lên, La Trần, ngươi là gan không nhỏ à? Lại dám ở kiếm các bên trong thác ấn công pháp. Tông chủ, thấy người đâu khuôn mặt sau, La đạo nhân cả người cũng không khỏi giật cả mình. Hắn đang định mở miệng giải thích, lại nghe kia nhất kiếm tông tông chủ nói, ngoài ra, ngươi trong ngực kia cái gương, lại là làm gì dùng? Để cho tiện câu thông, La đạo nhân cũng không đem huyết đục tính thu hồi trong túi lượng đồ, mà là một mực đặt ở ngực, mang theo trong người. Nếu chỉ là cùng cảnh giới tu sĩ vậy, dĩ nhiên là không phát hiện được La đạo nhân trên người báu vật. Mà cái này nhất kiếm tông trong kiếm các, tối đa cũng chỉ có thể thấy chút cơ kỳ tu sĩ. Tông môn bên trong kim đan lão tổ nhóm cũng sẽ không tới làm loại này việc nằm nhi. Nhưng khiến La đạo nhân không nghĩ tới chính là, bên trong tông số lượng không nhiều kim đan kỳ tu sĩ, không ngờ không hiểu xuất hiện ở trong kiếm các. Ở kim đan kỳ tu sĩ trước mặt, La đạo nhân nơi nào còn có bí mật gì có thể nói ai. Ở quan sát tỉ mỉ La đạo nhân một lát sau, tông chủ cảm thấy càng thêm kỳ quái, hắn kinh ngạc nói, ngươi thân thể này là chuyện gì xảy ra? Ngươi không là bị những thứ đó lây đi? La đạo nhân nghe vậy, lập tức mở miệng giải thích, không phải, không phải, tông chủ ngươi hiểu lầm. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhanh chóng cùng tông chủ kéo ra khoảng cách nhất định, cũng lập tức đem mới vừa thác ấn tốt công pháp, cũng một mạch ném vào trong huyết nhục kính, nhanh, nhanh cấp ta kiện pháp bảo kia, ta dùng những công pháp này đổi với ngươi. La đạo nhân trong miệng đã nói pháp bảo chỉ chính là trước Hứa Hạo hướng hắn biểu diễn nhiệt năng thương.